Chương 614, giả hủ hiên kế, chậm chậm mưu toan. Chương 614, giả hủ hiên kế, chậm chậm mưu toan. Nhìn chậm chậm giả hủ nhìn trong chốc lát sau, Lưu Dục lắc đầu cười khổ một tiếng, nếu chặt lông mày tùy theo giãn ra. Tại chuyện này đúng sai bên trên, Lưu Dục coi như cùng giả hủ làm nhảm một đêm cũng làm nhảm không ra kết quả gì đến, việc này Lưu Dục lòng dạ biết rõ. Cho tới nay giả hủ đều là loại này đấu pháp kiên cố ủng hộ người, muốn thông qua dăm ba câu gọi hắn thay đổi chủ ý, cái này hiển nhiên không thực tế. Đã không có cách nào thuyết phục giả hủ, kia Lưu Dục cũng không cần phải phí lời, có kia nước bọt còn không bằng hướng dưới mặt đất phun chơi đâu. Văn Hòa, ta biết ngươi không phải loại kia ưa thích thả ngựa sau pháo người. Đã bây giờ nhi ngươi tìm đến ta, đó chính là ngươi cảm thấy kết minh một chuyện còn có cải tiến không gian, có phải thế không? Lưu Dục dò hỏi. Lưu Dục xảo diệu xóa qua trước đó chủ đề, giả hủ tự nhiên là mừng rỡ nhìn thấy một màn này, bằng không hắn hai ai cũng không thuyết phục được ai, đối nghịch trừng mắt cũng rất lúng túng. Giả hủ chắp tay nói, chúa công mắt sáng như đuốc. Đúng là như thế. Thuộc hạ vẫn là lúc trước câu nói kia, đi kết minh sự tình, ngài có thể được đến chỉ có mấy vạn kẻ chết hay. Coi như nhường Từ Châu binh xung phong, xem như công phương bọn hắn cũng rất khó lấy được quá tháng đủ cây. Thà rằng như vậy, còn vậy không bằng thay cái biện pháp. Lưu Dục nhiều hứng thú mà hỏi, biện pháp gì? Kết minh ngày đó, tiến bắn viên điệu, giá họa Tào Tháo. Giả hủ không nhanh không chậm nói ra cái này 12 cái chữ. Chỉ cần viên thiệu bỏ mình, Từ Châu chắc chắn sẽ đại loạn. Mà ngài xem như kết minh một phương, cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi tới ngài trên thân. Bởi vì ngài căn bản không có làm như thế động cơ. Ngài cùng viên thiệu kết minh trung phạt Tào Tháo, viên thiệu chết ngài với ai kết nhóm. Việc này kẻ thu lợi chỉ có Tào Tháo một người, không muốn nhất nhường kết minh người thành công chính là hắn. Cho nên hắn phủ nhận thế nào đi nữa cũng không hề dùng, theo bắt đầu đây chính là hết đường chối cái cục. Cái này giống như là bùn đất ba tiến vào đúng quần, Tào Tháo chỉ có thể lựa chọn ăn cái này người câm thua thiệt. Mà viên thiệu bỏ mình, con của hắn thế tất sẽ khởi binh vì cha báo thù. Báo thù chi chiến cùng bình thường công phạt thật là khác nhau rất lớn, tới lúc đó, ngài không xuất binh tương trợ cũng không quan hệ. Bởi vì viên thiệu chi tử sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng Tào Tháo huyết chiến đến cùng, coi như chiến đến cuối cùng một binh một tốt cũng tuyệt không bỏ qua. Đợi đến cuộc chiến này đánh xong, Từ Châu chỉ sợ liền một vạn quân chính quy đều góp không ra, mà Tào Tháo cũng sẽ thương cân động cốt, tổn thất nặng nề. Bọn hắn song phương binh lực không sai biệt nhiều, tuy là một công một thủ, nhưng đoán chừng Tào Tháo binh mã cũng phải hao tổn hơn phân nửa. Duyện Châu chừng 8 quận, bằng vào những binh mã này căn bản thủ không đến, Tào Tháo tỷ lệ lớn sẽ buông tha cho một chút thành trì, lựa chọn co vào phòng thủ. Mặc dù đó là cái bất tình chiêu, nhưng Tào Tháo không được chọn, hắn lại chiêu binh phòng thủ chỉ có một con đường chết, như thế làm việc hắn khả năng kéo dài hơi tàn dành một chút hy vọng sống. Mà Tào Tháo một khi tụ tập binh lực phòng thủ, ngài chỉ cần chậm chậm lưu toan, từng cái đánh tan liền có thể, đoạt được Duyện Châu bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Nói một hơi nhiều như vậy, giả hủ sau khi nói xong tranh thủ thời gian nâng chung trà lên đến uống một hớp. Nghe xong về sau, Lưu Dục tán dương nhẹ gật đầu, bởi vì giả hủ nghĩ ra kế sách sát thực so trước đó định ra càng hợp lý, càng dùng tốt hơn. Cái lao hổ ly này bình thường không lên tiếng về không lên tiếng, nhưng người ta vừa ra tay chính là vương nổ, cái đồ chơi này Lưu Dục muốn không phục đều không được. Giả hủ kế sách đơn giản lý giải chính là giết chết Viên Thiệu, đem Từ Châu nước bấy đủ, nhường Viên Thiệu chi tử là báo thù cha, lấy đập nồi dìm thuyền thái độ, xuất ra toàn bộ vốn liếng đến cùng Tào Tháo làm. Hai nhà này giao phong thời điểm, Lưu Dục tượng trưng đánh một chút trợ công liền thành, đợi đến quyết ra thắng bại đến, Lưu Dục lại chính thức vào sân liền có thể. Tới lúc đó, Từ Châu binh trên cơ bản đều đạt quang, Duyện Châu binh cũng là thương vong thảm trọng. Ra trận sau Lưu Dục vây mà không công, chầm chậm lưu toan, từng bước xâm chiếm Duyện Châu các quận huyện, dùng nước cấm nấu hết xanh phương thức đoạt được Duyện Châu, quay đầu lại đem Từ Châu bỏ vào trong túi. Kể từ đó, Lưu Dục liền có thể lấy nhỏ nhất chi phí cùng một cái giá lớn đoạt được hai châu chi địa. Văn Hòa chi mưu, quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân. Lưu Dục tán thán nói. Giả Hủ nghe xong vội vàng nói, chúa công quá khen, thuộc hạ không dám nhận. Hôm nay sắp trời đã tối, chờ Minh Bóc ta đem đoàn người tìm đến, chúng ta hợp mưu hợp sức, đem kế này thay đổi nhỏ một phen. Đợi đến kết minh thời điểm, liền theo Văn Hòa ngươi mưu đồ đi làm. Lưu Dục lên tiếng nói. Không đợi Giả Hủ mở miệng, Lưu Dục liền nói tiếp, trong bữa tiệc hứa du làm cho hề, làm cho người buồn nôn, ta cơ bản đều không chút động đũa. Ta gọi người làm chút rượu đồ ăn đến, hai ta vừa uống vừa trò chuyện. Lưu Dục hỏi. Giả Hủ lập tức tỏ thái độ nói, cố mong muốn cũng không dám mời thay. Chúa công thịnh tình mời, thuộc hạ nếu là cự tuyệt, đây chẳng phải là quá không biết điều. Giả Hủ vừa cười vừa nói. Lưu Dục ngang Giả Hủ một cái, ngươi thiếu cùng ta sẽ con bê. Ngươi cự tuyệt ta thời điểm còn thiếu. Đợi chút nữa xem ta như thế nào đem ngươi rót tới dưới đáy bàn đi. Chúa công, thủ hạ lưu tình a. Giả Hủ vẻ mặt đau khổ nói. Hôm sau, không chờ say rượu Hứa Du tỉnh lại, Lưu Dục liền đã quyết định hay. Không phiên bản kết minh mọi việc. Đợi đến Hứa Du rời giường thời điểm, Lưu Dục bên kia đều đã tan cuộc, Hứa Du đối đây hết thảy không biết chút nào. Sau đó Hứa Du lại tại kế viện dừng lại mấy ngày, kết quả mỗi ngày đều bị rót bất tỉnh nhân sự. Theo lý thuyết Hứa Du không uống cũng không người đẩy ra miệng của hắn đi đến rót rượu, có thể hết lần này tới lần khác con hàng này tốt mặt lại mạnh miệng, vậy chuyện này liền trách không được Lưu Dục. Nhiều năm như vậy Lưu Dục liền chuyên trị các loại không phục, giống Hứa Du loại này, càng là Lưu Dục trọng điểm sửa trị đối tượng. Liên tiếp uống 4-5 ngày càng lớn rượu, Hứa Du chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới cái nào đều đau, vì mạng nhỏ muốn, hắn tranh thủ thời gian từ biệt Lưu Dục, trở về Từ Châu phục mệnh. Nghe nói Hứa Du rời đi tin tức, Hứa Chử hướng trên mặt đất nổ nước miếng, phi, cậu vật, nếu ngươi không đi lão tử uống chết ngươi. Cùng lúc đó, Tào Lao bản dưới trướng thủ tịch Mưu Sĩ Pháp Chính một mực tại nghị trăm phương ngàn kế phá hư Lưu Dục cùng Biên Thiệu kết minh. Có thể cho dù là pháp chính bắt hết óc tìm kiếm phá cục chi đạo, nhưng cuối cùng vẫn là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lưu Dục dưới trướng văn võ căn bản là bền chắc như thép, pháp chính hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Hơn nữa Tiền Văn cũng đề cập tới, Tào Lao bản không bỏ ra nổi có thể đả động Lưu Dục thẻ đánh bạc, cho nên theo Lưu Dục bên này đi phá hư kết minh căn bản không làm được. Viên Thiệu dưới tay có thể chen mồm vào được mưu sĩ chỉ có 3 người, theo thứ tự là Hứa Du, Phùng Kỷ cùng Quách Đồ. Hứa Du đã khác trèo cành cây cao, căn bản không nguyện ý phản ứng pháp chính. Phùng Kỷ bị hạ ngục, đến nay còn không có phong suất. Quách Đồ cũng là có lòng hỗ trợ, có thể Viên Thiệu quyết tâm muốn cùng Lưu Dục kết minh, Quách Đồ mồm mép đều mài mỏng cũng không thể nhường Viên Thiệu thay đổi chủ ý pháp chính buồn ăn ngủ không yên, bó lớn dụng tóc, nhưng thủy chung không thể tìm tới phá cục phương pháp. Tại liên tục nhịn số một sau, pháp chính thời điểm căng cứng dây cung rốt cục không kèm được, trực tiếp té xỉu ở trong phòng. May mắn pháp chính phủ thượng người hầu mỗi ngày đều sẽ đúng hạn đến đưa cơm, nếu không pháp chính chết trong phòng đều không có người biết. Chương 615, Cửu Long đột đích. Ngũ tử đăng khoa. Chương 615, Cửu Long đột đích. Ngũ tử đăng khoa. Nghe hỏi sau Tào Tháo vội vàng đuổi tới thăm, đang nghe Lang Trung nói pháp chính chỉ là vất vả lâu ngày thành tật, cũng không lo ngại sau, Tào Tháo cái này mới xem như yên tâm. Cũng không phải Tào lão bản không quan tâm pháp chính, vài ngày cũng không tới nhìn hắn, mà là Tào Tháo có rất nhiều chuyện phải làm, căn bản bận không qua nổi. Thông thường công vụ liền đủ Tào lão bản uống một bình, lại chị này thời buổi rối loạn, Tào lão bản đều hận không thể đem chính mình tách ra thành hai nửa đến dùng. Gặp Tào Tháo, pháp chính mắt đỏ bành mắt nói: "Chúa công, thuộc hạ cô phụ tín nhiệm của ngài, xin ngài trách phạt." "Trách phạt cái gì trách phạt? Ngươi có gì sai lầm? Nghe ta nói, thiếu trực, ngươi đã làm rất khá, thật. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, ngươi đã đem có thể làm đều làm, việc này chẳng trách ngươi. Đem trong tay chuyện tất cả đều buông xuống, trước tiên đem thân thể dưỡng tốt, chuyện khác ngươi cái gì đều không cần quản." Tào Tháo sụ mặt cho pháp chính hạ tử mệnh lệnh, gọi hắn an tâm dưỡng bệnh. Pháp chính mong muốn mang bệnh công tác, kết quả sau khi nói xong liền bị Tào Tháo một chầu thoá mạng, chịu mang pháp chính mới xem như tắt ý nghĩa về cách thức này. Lại nói Hứa Du rời đi kế huyện, đi vào vùng ngoại ô tìm quân tư mã Vương Chiêm tụ hợp. Chờ nhìn thấy Vương Chiêm thời điểm, Hứa Du người đều choáng váng, hắn thậm chí hoài nghi đứng ở trước mặt mình chính là dã nhân. Vương Chiêm tạo là thật quá chật vật một chút, quả thực cùng mới từ sám chồng bên trong leo ra đồng dạng. Các ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy đen sám Vương Chiêm, Hứa Du nghi ngờ nói. Vương Chiêm nghe xong thầm nghĩ, ngươi trong thành ăn ngon uống đã, chúng ta mẹ nó tại vùng ngoại ô kiếm tiền mua dân trạch ở, đói một bữa no một bữa. Đừng nói tặng đồ, trong thời gian này ngươi không hỏi một tiếng hơn phân nửa câu, hiện tại nhớ tới hỏi ta. Ta liền buồn bực ngươi ở đâu ra mặt đâu. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Vương Chiêm ngoài miệng khẳng định không thể nói như vậy, dù sao hắn không thể trêu vào Hứa Du, lúc này chỉ có thể thành thành thật thật ra vẻ đáng thương. Hứa biệt giá, mặt tướng vừa rồi nhóm lửa tới, nghe nói ngài trở về, liền vội vàng trước tới đón tiếp, chưa kịp rửa mặt đâu. Vương Chiêm giải thích nói. Hứa Du nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Các ngươi dọn dẹp một chút, chúng ta cái này liền được về. Nặng. Ngài lại hơi dừng, mặt tướng cái này liền đi hạ lệnh. Vương Chiêm đáp. Chờ một đám tử châu binh thu thập xong bọc hành lý sau, Hứa Du một đoàn người liền rời đi kế huyện, chính thức đạp vào đường về. Đến hạ bi sau, Hứa Du cũng không trước tiên tìm Viên Thiệu phục mệnh, hắn đầu tiên là về nhà ngâm tắm nước nóng, sau đó ăn no dừng lại, ngay sau đó liền tiến vào mộng đẹp. Hứa Du cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai, đợi đến cơm nước xong xuôi rửa mặt kết thúc về sau, Hứa Du lúc này mới tiến về phủ thứ sử bái kiến Viên Thiệu. Viên Thiệu sớm liền biết được Hứa Du trở về tin tức, nhưng hắn cũng không quá gấp thấy Hứa Du, bởi vì lúc trước Hứa Du liền cùng hắn thông qua thư, Viên Thiệu đã biết Lưu Dục đồng ý kết minh, tự nhiên liền không nóng nảy. Thuộc hạ bái kiến chúa công. Gặp Viên Thiệu, Hứa Du hành lễ nói: "Tử Viễn không cần đa lễ, nhanh ngồi." Viên Thiệu trên bàn tay lật chỉ hướng cái ghế một bên. "Chuyến này thuộc hạ may mắn không làm được bệnh, chính là chúa công chúc." Hứa Du chắp tay nói: "Lần này toàn dựa vào Tử Viễn, vất vả." Viên Thiệu chắp tay hoàn lễ: "Là chúa công phân ưu, đây là thuộc hạ việc nằm trong phận sự, không dám nói vất vả." Hứa Du rất là khiêm tốn nói rằng. Thời gian kế tiếp bên trong, Hứa Du mở ra khoác lắc câu, đem vũ châu hành trình độ khó miêu tả thành địa ngục cấp. Dựa theo hắn nói tới, cái này sóng đàm phán có thể thành, may mắn mà có hắn ba tức không nát miệng lưỡi, phàm là biến thành người khác việc này đều phải hoàng. Hứa Du còn nói may mắn chính mình đàm phán năng lực có chỗ tiến bộ, bằng không việc này đều quá sức có thể thành. Viên Thiệu nghe xong âm thầm nhà danh nói, ngươi quản cái này gọi tiến bộ. Cái này mẹ nó là tiến hóa. Nhưng Viên Thiệu hiểu rất rõ Hứa Du, hắn biết Hứa Du lời nói trình độ rất lớn, đơn giản nghe 2-3 phần là được rồi, lại nhiều nghe còn không bằng không nghe đâu. Thẳng đến Viên Thiệu thực sự nghe không nổi nữa mở miệng cắt ngang, Hứa Du cái này mới thỏa mãn đình chỉ giảng thuật. Tử Viễn, ta cái này bụng dưới kịch liệt đau nhức khó nhịn, ta đi trước như xí, trở về lại nghe ngươi giảng. Viên Thiệu cái hót nhất chuyện, Sử Chiêu tường đội quả quyết bắt chân lên cổ đường chạy. Sơ bình 3 năm 1 tháng, Sái Diễm sinh hạ một nữ, Lưu Dục vì đó đặt tên là Lưu Ý Điệp 2 tháng, Cam Mai sinh hạ một tử, Lưu Dục vì đó đặt tên là Lưu Cách. Cùng tháng, Cháo Trinh sinh hạ một nữ, Lưu Dục vì đó đặt tên là Lưu Mi. 3 tháng, Châu Hàm sinh hạ một tử, Lưu Dục vì đó đặt tên là Lưu Đổi. Cùng tháng, Trịnh Nhan sinh hạ một tử, Lưu Dục vì đó đặt tên là Lưu Lâm. Mấy hài tử kia xuất sinh về sau, Lưu Dục con trai trưởng cùng con thứ chung vào một chỗ trường chín bị nhiều, làm, chấn, khảm, cấn, khôn, tuấn, cách, đổi đã không đủ dùng, đặt tên phế Lưu Dục mau đem lâm, binh, đấu, người, đều, trận, nhóm, chức, đi cho lấy ra dùng. Đếm con trai mình số lượng, Lưu Dục rất là ác thú vị nghĩ đến, cái này mẹ nó đều đủ góp một bản cựu lòng đột đích. Đương nhiên, đây chỉ là Lưu Dục không có việc gì nhàn nghĩ đến chơi, người thừa kế của hắn tại thật lâu trước đó liền đã xác định rõ, đó chính là trưởng tử Lưu Làm. Lưu Làm đứa nhỏ này có phải hay không từ nhỏ đã thông minh không có người biết, bởi vì hắn vừa ra đời không lâu Lưu Dục liền cho hắn gặm xong thuốc, cho nên việc này căn bản không thể nào biết được. Nhưng dưới mắt Lưu Làm đã hoàn toàn cho thấy một cái người thừa kế vốn có dáng vẻ đến, bất luận học văn vẫn là tập võ, giáo thụ việc học lao sư đều đúng hắn khen không dứt miệng. Ngoài ra, Lưu Làm đối nhân xử thế cũng rất có một bộ, tuổi còn nhỏ liền am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế, làm lên sự tỉnh đến giọt nước không lọt. Liền nói như vậy, chờ Lưu Dục làm hoàng đế, Lưu cứ duy trì như vậy là được ván đã đóng thuyền thái tử, các cạc ổn cái chủng loại kia. Muốn không phải tìm ví dụ, kia Lưu Dục cùng Lưu Làm liền giống với Hồng Võ đế cùng Chu Tiêu, Lưu Làm thái tử chi vị quả thực ổn không thể lại ổn. Đám dân mạng thường xuyên nói đùa, nếu là Chu Tiêu tạo phản, Hồng Võ đế đến cửa cung mở một chút, sau đó đem chính mình buộc, cho nhi tử đằng cơ trợ trợ hứng. Đám dân mạng còn nói, Hồng Võ đế cùng Chu Lệ nói đại ca ngươi muốn tạo phản, Chu Lệ không nói hai lời trực tiếp liền quỳ xuống đất, nhi thần bái kiến thái thượng hoàng. Mọi người đều biết, lão Chu gia tổng cộng liền ba nhân khẩu, Hồng Võ đế, Mã hoàng hậu, Chu Tiêu, cái khác đều là người ngoài. Chu Tiêu nếu là khởi binh tạo phản, Hồng Võ đế đều hận không thể hỏi một chút Chu Tiêu trong tay binh mã có đủ hay không, không đủ lấy thêm hổ phù lệnh tiễn đi điều điểm. Về sau Hồng Võ đế nghĩ nghĩ, cùng Chu Tiêu nói thật lớn nhi, thực sự không được cũng đừng giày vò, ta trực tiếp hạ chỉ sắc phong chính mình là thái thượng hoàng được. Nhưng nói thật ra, có đôi khi Lưu Dục thật cảm thấy Lưu Làm việc thật mệt mỏi, thậm chí Lưu Dục cảm thấy đứa nhỏ này so với mình sống đều mệt mỏi. Cùng Lưu Làm không chênh lệch nhiều hài tử, đại đa số thời gian đều tại không buồn không lo chơi đùa, có thể Lưu Làm mỗi ngày việc học nhiệm vụ đều rất nặng, nhàn nhã giải trí thời gian ít càng thêm ít. Càng chết là Lưu Làm tính tình cực kỳ mạnh hơn, Lưu Dục không phải không cho hắn buông tha giả, kết quả đứa nhỏ này căn bản không đi ra ngoài chơi, không phải đọc sách chính là luyện võ, cho Lưu Dục buồn không có chiêu không có chiêu. Về sau Lưu Dục đành phải lùi lại mà cầu việc khác, tận lực nhiều nhín chút thời gian đến buổi Lưu Làm chơi đùa, đã cho Lưu Làm buông lỏng, cũng cho hắn làm bạn, miễn cho đứa nhỏ này từ sáng sớm đến tối liều mạng học. Chương 616, Lang gia sẽ kết lại, về nhớ chuyện xưa chương 616, Lang gia sẽ kết lại, về nhớ chuyện xưa tiến vào 3 tháng thời tiết sau, đóng băng thật lâu phương Bắc đại địa dần dần tỏa sáng xuân chi sinh cơ. Một chút tuyết động tuy là còn tại góc tường của mình, nhưng mang theo bùn đất khí tức xe lạnh gió xuân cũng đã không hẹn mà tới. Kết băng nước sông đã nứt ra hình mạng nện đường vân, xúc tích lực lượng phá vỡ tầng băng lần nữa khôi phục chảy xuôi. Kìm nén không được tịch mịch cảnh liễu tranh nhau chen lấn lộ ra chồi non, nguyên bản bao phủ trong làn áo bạc u châu dường như trong một đêm liền lặng lẽ phủ thêm lục sắc lụa mỏng. Vạn vật khôi phục đại biểu cho sinh cơ cùng hy vọng, đồng thời cũng đại biểu cho Lưu Dục cùng Viên Tiệu kết minh một chuyện chính thức đưa vào danh sách quan trọng. 12 tháng 3, nghi xuất hành, tế tự, cầu phúc. Lưu Dục mang theo mặc áo giáp, cầm binh khí thân binh vệ đội đi vào lăng ra, cùng Viên Tiệu cử hành kết minh nghi thức, Lý Tuần Hiếu, Cầu Hùng Lĩnh huynh đệ cùng Yên Vân 18 cưỡi chờ đem tùy hành. Sở dĩ đem cử hành kết minh nghi thức địa điểm tuyển tại lăng ra, là bởi vì lăng ra ở vào Từ Châu cùng Thanh Châu chỗ giao giới, đồng thời Duyện Châu Thái Sơn quận khoảng cách lăng ra cũng không tính quá xa. Về phần Viên Thiệu sẽ hay không tại kết minh lúc hạ độc thủ, Lưu Dục cũng không lo lắng cái này. Thứ nhất lấy Lưu Dục đối Viên Thiệu hiểu rõ, con hàng này không có lá gan này cũng dứt khoát. Thứ hai Cẩm Ý Diệp vệ cùng đêm không thu hai bộ sớm hồi lâu liền đã tiềm nhập kết minh nghi thức cử hành, còn kém đào sâu ba thước loại bỏ. Thứ ba coi như thật đánh nhau, trong thời gian ngắn đối diện cũng tuyệt đối bắt không được Lưu Dục một bằng người. Chỉ là Lưu Dục, Lý Tôn Hiếu, Điện Vi cùng Hứa Trừ bốn người bọn họ liền đủ đối diện uống một bình. Mai phục bọn hắn ca bốn cái thuần là nghĩ quẩn, phàm là thêm chút đầu cũng không thể làm chuyện này. Cái này không phải mai phục a. Kia mẹ nó rõ ràng là chịu chết. Ngoài ra, Thích Kế Quang, Cam Ninh, Chu Thái ba người phân biệt xuất lĩnh một vạn kỵ binh tại châu giới chỗ chờ lệnh, phàm là đối diện rằng có dị động, tốc độ cao nhất tiến lên kỵ binh không dùng được gần nửa canh giờ liền có thể đến chiến trường. Nhìn thấy Viên Thiệu sau, Lưu Dục không khỏi thầm nghĩ, xem ra Viên Thiệu cái này tháng ngày qua là coi như không tệ, nhoáng một cái mấy năm không gặp, gia hỏa này thật là nửa điểm đều không có trông có vẻ già. Nên nói hay không Viên Thiệu dáng dấp sát thực tinh thần, cộng thêm hơn 1m8 to con, nhan không gặp khẳng định đến mơ hồ. Lần này Viên Thiệu mang theo Cao Lãm, Hàn Mãnh, Chu Linh cùng Thuần Vu Bình tứ tướng trước tới tham gia kết minh nghi thức, nhìn xem Cao Lãm mấy người bọn hắn, Lưu Dục thiếu chút nữa không nín được cười. Cao Lãm bốn người bọn họ trói cùng một chỗ đều không đủ Hứa Trừ chính mình đánh, mà Hứa Trừ là tới võ tướng bên trong yếu nhất, Lưu Dục, Lý Tồn Hiếu cùng Điện Vi hắn ai cũng đánh không lại. Lúc đầu Viên Thiệu lưng tựa tứ thế tam công cây to này, dưới tay vẫn có chút cấp cao chiến lực, tỉ như nói Nhan Lương cùng Văn Sú. Kết quả hai anh em này toàn nhường Quan Vũ chém, từ đó về sau Viên Thiệu trận doanh võ lực đảm đương liền biến thành Hàn Mãnh. Mà Hàn Mãnh võ lực trị vừa tới 90, đồng thời con hàng này còn không có kỹ năng, cũng không thần binh bảo mã gia trì. Nếu là cái này hai bên thật động thủ, đoán chừng tiểu thần Thuần Vu Quỳnh liền vừa đối mặt đều đi không đi qua, vừa đưa trước tay liền phải lĩnh cơ hội. Còn lại ba cái kia cũng không chiếm được cái gì tốt, nhiều lời 50 hiệp Hứa Trừ liền có thể một xuyên bốn kết thúc chiến đấu. Bản Sơ Minh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lưu Dục chắp tay nói. Thử Dương Minh, đã lâu không gặp, muốn sát ta cũng. Viên Thiệu đội vàng chắp tay hoàn lễ. Cho chuyện trong chốc lát sau, Viên Thiệu cảm thán nói, lúc trước chúng ta tại Lạc Dương uống rượu làm vui lúc cảnh tượng dường như ngay tại hôm qua, có thể một cái chớp mắt mấy năm liền đi qua, quả nhiên là tuế nguyệt không tha người. Đúng vậy, thời gian qua mau ngày tháng toi đưa, ta cuối cùng sẽ hoài niệm đoạn thời gian kia, đang thời niên thiếu không hiểu được chân quý, hiện tại mới hiểu được khi đó chúng ta có phương là chân chính khoái hoạt. Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu. Không sai, Khi đó chúng ta không có có được hôm nay quyền thế địa vị, không có sống yên phận địa bàn, nhưng lại cũng không cần giống bây giờ như vậy phí sức. Khi đó chúng ta uống rượu say ngã đầu liền ngủ, cho đến mặt trời lên cao đều chưa hẳn sẽ tỉnh. Bây giờ coi như ta uống đã hôn mê, không bao lâu cũng lại đột nhiên bừng tỉnh, cái này cảm giác căn bản không nỡ ngủ. Phức tạp công vụ đè ở trên người, ta từ sáng sớm đến tối một khắc cũng không dám buông lỏng. Dưới mắt chúng ta cái gì cũng có thể duy trì có tìm không được kia phần vui vẻ. Viên Thiệu mang bộ mặt sầu thảm nói. Văn Ngôn Lưu Dục thầm nghĩ, tiểu tử, còn cùng ta bán hơn thảm. Thật không tiện, ngươi điểm này chó mánh khóe tại điều này cũng không có gì dùng. Bây giờ nhi coi như ngươi nói toạc lớn thiên đi, ngươi cũng không kịp ăn cơm trưa, buổi sáng ăn kia bỗng nhiên chính là của ngươi chặt đầu cơm. Cũng không phải là Lưu Dục lãnh huyết, nửa điểm ngày xưa tình mặt đều không nói, mà là bất kể về công vẫn là về tư, Viên Thiệu chết tại Lang gia đều là kết quả tốt nhất. Lúc ấy Lưu Dục mấy người bọn hắn hoàn toàn chính xác mỗi ngày đều cùng một chỗ sống phong túng, có thể Tào Tháo cùng Biên Thị huynh đệ căn bản cũng không đem Lưu Dục làm huynh đệ nhìn a. Đương nhiên, Lưu Dục cũng giống như thế, việc này ai cũng không đoán, bởi vì bọn hắn chính là bạn nhậu, nhiều nhất có thể cùng một chỗ đánh cái trận, nghiêm trọng đến đâu sự tình liền không có cách nào cùng nhau đối mặt, bởi vì mấy người quan hệ trong đó không có chỗ tới cái bước. So với Biên Thị huynh đệ, kỳ thật Lưu Dục cùng Tào Tháo quan hệ còn hơi gần một chút. Thời điểm đó Tào lão bản xấu về xấu, nhưng lại không đối Lưu Dục xử qua xấu, trong bụng điểm này chó mánh khóe toàn dùng Biên Thị huynh đệ trên thân. Viên Thị huynh đệ có thể nói là hai không đỉnh một cái, kết quả hai anh em này còn thường xuyên nhận vì người khác đều là kẻ ngu, liền hắn là người thông minh, đối mặt hắn hai thằng hề hành vi, Lưu Dục toàn bộ một lớn im lặng. Bản thân cảm giác lương người tốt Lưu Dục không phải không gặp qua, có thể tốt đẹp tới Viên Thị huynh đệ mức này, Lưu Dục còn là bình sinh lần đầu nhìn thấy. Lúc trước Lưu Dục cùng Tào Tháo thường xuyên sẽ hất ra Viên Thị huynh đệ uống đến nửa đêm, bởi vì cùng hắn hai nói chuyện phiếm thực sự quá mệt mỏi. Lưu Dục hai người bọn họ vừa uống rượu một bên tâm sự đời người nói chuyện lý suy nghĩ gì, cho nên hai người quan hệ coi như không tệ. Nghĩ xong Lưu Dục vô Viên Thiệu bà bay, bản sơ minh, lời này của ngươi xem như nói đến ta trong tâm thẳng đi. Có thể tên đã bắn đi không thể quay đầu, chúng ta đã đi tới trên vị trí này, thế nào đường lui có thể nói. Khác không nói, lần này ngươi ta tụ ở chỗ này, không phải là vì hợp binh thảo phạt ngày xưa hảo hữu Tào Tháo Tào Mạnh Đức à. Lúc ấy chúng ta mấy cái có thể nói là thân mật vô gian, cùng ăn cùng phòng ngủ. Có thể ngươi lại nhìn bây giờ đâu? Cảnh con người mất à? Lưu Dục cảm thán nói. Viên Thiệu tự giễu cười một tiếng, đúng vậy à. Ngày xưa bạn cũ, bây giờ lại muốn đao binh tương hướng. Quả nhiên là tạo hóa treo ngươi. Lúc nói lời này, Viên Thiệu thầm nghĩ lại là, bạn cũ tính là thứ gì? Đầu năm nay liền thân huynh đệ đều không đáng tin cậy, càng đừng đề cập không có nửa điểm quan hệ máu mủ bằng hữu. Kia Bô Mưu thất phu khắp nơi cùng ta đối nghịch, nhớ tới ta liền sinh khí. Vừa nghĩ tới Khô Lâu Vương Viên Thuật, Viên Thiệu bóp chết hắn tâm đều có. Thời gian kế tiếp, Lưu Dục cùng Viên Thiệu một mực tại ôn chuyện, hồi ức quá khứ chuyện lý thú, thẳng đến đảm nhiệm người chủ trì Hứa Du đến cáo chi giờ lành đã đến vừa rồi đình chỉ. Chờ Lưu Dục cùng Viên Thiệu đơn giản chỉnh lý qua đi, Hứa Du cất cao giọng nói, giờ lành đã đến. Lên này. Chương 617, sát thai cường cung, tiện bắn Viên Thiệu. Chương 617, sát thai cường cung, tiện bắn Viên Thiệu vừa dứt tiếng, Lưu Dục cùng Viên Thiệu chậm rãi đăng lên đài cao. Đi tới, hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, đốt. Tuyên bố nhiệm vụ một hòn đá ném hai chim, chiếm từ đoạt duyệt. Nhiệm vụ yêu cầu, đoạt được từ châu, duyệt châu. Nhiệm vụ thời hạn, trong một năm. Nhiệm vụ ban thưởng, nhân tài rút ra thẻ 2. Thất bại trừng phạt, không. Xin hỏi túc chủ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lưu Dục nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, bởi vì bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt lại tới. Từ Châu cùng Duyện Châu Lưu Dục thế nào đều phải đánh, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ bất quá là ôm thảo đánh con thỏ tiện tay sự tình, nhiệm vụ này đồ đần mới có thể không tiếp. Tiếp nhận. Lưu Dục không chút nghĩ ngợi nói. Hệ thống đã rất lâu không có phát qua nhiệm vụ, Lưu Dục đều nhanh quên cái này cầu đồ vật còn có tuyên bố nhiệm vụ công năng. Lưu Dục trước đó cũng không phải không có hỏi qua hệ thống vì sao một mực không phát nhiệm vụ, nhưng hệ thống này không phải trí năng, căn bản không để ý Lưu Dục máu chiêu không có. Lần này nhân vật không cho rút thưởng, mà là cho hai phát rút thẻ, nếu như mà không hắc lời nói, Lưu Dục lại có thể mới thêm hai tên cấp cao nhân tài. Nhưng vì thật hệ thống nhân tài trong kho hậu tuyển cơ bản đều là tinh phẩm, cho tới nay Lưu Dục còn không có gặp qua thật giả lẫn lộn tầm thường, cho nên thứ này cùng bận khí cũng không quá lớn quan hệ. Hiện giai đoạn Lưu Dục dưới trướng võ tướng đã đủ rồi, liền Lưu Dục cái này đội hình, đừng nói chỉ là Tam Quốc, chính là các triều đại đổi thay mở ra quốc hoàng đế đều không thể cùng hắn vật cổ tay. Hơi yếu chút đều không đến, chỉ là danh tướng, Lưu Dục thủ hạ liền có một đồng lớn. Mạnh tướng có Dương Tái Hưng, Điền Vi, Hứa Chử, Hoàng Trung, Thái Sử Tử, Trư Vi, Bàng Đức, Triệu Vân, Chu Thái, Nhiễm Mẫn, Lý Tồn Hiếu. Tướng tài có Cao Thuận, Lạc Tiến, Lý Điển, Cam Ninh, Trương Cát, Ngụy Diên, Tần Bình. Soái tài có Trương Liêu, Tư Hoàng, Thích Kế Quang, Tô Liệt, Mạnh Củng, Quách Tử Nghi, Nhạc Phi. Không phải thực lực sắp xếp, nhấn ra trận thời gian sớm tối sắp xếp, tại cái này xa hoa vô cùng đội hình bên trong, Điền Dự, Trần Đáo, Quản Hợi bọn người căn bản không có chỗ xếp hạng. Các triều đại đổi thay đều là khai quốc hoàng đế thủ hạ tướng soái nhiều nhất, coi như Lưu Dục cái này đội hình, nào có một cái có thể đánh thắng hắn việc này cha a. Ngoại trừ võ tướng bên ngoài, Lưu Dục thủ hạ mưu sĩ cũng đã đầy đủ dùng, cho nên hiện giai đoạn Lưu Dục càng muốn hơn chính là Lý Chính loại nhân tài. Theo địa bàn không ngừng mở rộng, quan văn nhu cầu lượng khẳng định sẽ tùy theo gia tăng, mà Tam Quốc bản thổ có danh tiếng quan văn cứ như vậy nhiều, có thể đào Lưu Dục cơ bản đều đã đào đến đây, còn lại những cái kia, người ta trong ngắn hạn chắc chắn sẽ không chuyển ổ, cho nên Lưu Dục cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại nhân tài rút ra, mong muốn thông qua rút thẻ đến thu hoạch Lý Chính Hình nhân tài. Rời khỏi hệ thống, Hứa Du còn tại tình cảm giạt rào đọc lấy hắn lời kịch, Lưu Dục cùng Viên Thiệu dựa theo trình tự quỷ gối trên đài. Cùng lúc đó, cách đó không xa Nhạc Phi cầm trong tay sắt thai cùng, ẩn thân tại cẩm y địa vệ tỉ mỉ tạo dựng địa điểm ẩn nút ở trong. Nhạc Phi tâm vô bằng ngủ, hết sức chăm chú nhìn xem trên đài Viên Thiệu, một chi có khắc Lưu Dục hai chữ mũi tên bị hắn nắm tại tay trái bên trong. Kỳ thật tiễn bắn Viên Thiệu tính không được cái gì lại công, nhưng thịt mũi cũng là thịt, Lưu Dục có lòng đem phần này công lao đưa cho Nhạc Phi, cho nên liền đem Nhạc Phi phái tới chấp hành nhiệm vụ này. Mặc dù Nhạc Phi không có thần xạ thủ một loại kỹ năng gia trì, nhưng hắn bất mãn nhược quán liền có thể dương cung 300, mở nỏ tám thạch gọi hắn từ một nơi bí mật gần đó bắn giết Viên Thiệu hoàn toàn không có gì độ khó. Đã Lưu Dục muốn đem Nhạc Phi để bạt thành một quân chủ tướng, kia Nhạc Phi liền được nhiều góp nhặt chiến công, nếu không Nhạc Phi đảm nhiệm chủ tướng danh bất chính, luôn bất thuận, sợ là khó kẻ dưới phục tùng. Nhạc Phi năng lực khẳng định là không thể nghi ngờ, dưới mắt hắn khiếm khuyết chính là tư lịch cùng chiến công, tư lịch thứ này không có cách nào làm, nhưng ở chiến công phương diện bên trên, Lưu Dục vẫn là có thể làm văn chương. Bây giờ nhi trước cho Nhạc Phi đưa tiễn bắn Viên Thiệu chi công, sau đó lại phái hắn đương chủ đem tiến đánh Duyện Châu, đợi đến Duyện Châu cùng Từ Châu đều trở thành Lưu Dục địa bàn, Nhạc Phi thượng vị liền thuận lý thành chương. Chờ Hứa Du kết thúc phát biểu sau, Lưu Dục cùng Viên Thiệu hai người bắt đầu tuyên đọc lời thề, Hoàng Thiên hậu thổ, thực dám này tâm. Ta Lưu Dục, ta Viên Thiệu. Tuy không phải đồng bảo, nhưng tình như thủ túc. Nay tại Lang Gia, đốt hương thiết thể. Chúng ta xin gặp loạn thế, chí tại cứu bảo vệ xã tắc. Nay kết làm đồng minh, hy sinh thân mình phó quốc nạn, xem chết chợt như về. Lập thể như sau, bởi vì cao trung quanh đài bố trí khuyết đại âm thanh vật, cho nên toàn bộ tuyên thể quá trình Nhạc Phi đều có thể nghe thấy. Lúc trước Lưu Dục liền bàn giao hắn, Viên Thiệu nói đến vậy là được, không cần lại để cho hắn tiếp tục nói. Lưu Dục cái này sóng thuộc về là cắt ngang thi pháp, lập thể thứ này tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, nhưng loại sự tình này căn bản là không có tất yếu để nó xảy ra. Rõ ràng tùy thời có thể bắn giết Viên Thiệu, tại sao phải đợi đến kết minh kết thúc sau lại độc thủ? Kia không thuần có bệnh a. Chỉ thấy Nhạc Phi nhặt cung cài tên liếc về Viên Thiệu trái tim, mấy giây sau, nương theo lấy lăng liệt tiếng xé gió, mũi tên tựa như tia chớp nổ bắn ra mà ra. Tại mọi người đều không có kịp phản ứng thời điểm, cái này mũi tên nhọn đã theo Viên Thiệu trước ngực xuyên vào, sau này tâm lộ ra, đem Viên Thiệu cho bắn xuyên thấu. Viên Thiệu miệng mũi bầm máu, ngửa mặt ngã xuống trên đài, ngũ quan bởi vì đau đớn kịch liệt mà vặn vẹo cùng một chỗ, hiển nhiên là đau nhức tới cực điểm. Có thích khách, đề phòng. Diễn kỹ 10 phần online Lưu Dục hét lớn một tiếng, cấp tốc đứng dậy sau đó rút ra bội kiếm, như gặp đại địch giống như nhìn xem mũi tên phóng tới phương hướng. Lý Tôn Hiếu, Điển Vi cùng Hứa Trừ bước nhanh về phía trước, thân binh vệ đội dơ lên đại thuẫn, đem Lưu Dục bảo hộ ở giữa. Một bên Hứa Du hoàn toàn bị sợ choáng váng, đứng tại chỗ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng mờ mịt, thấy thế Lưu Dục mau đem hắn lôi kéo vào thuẫn trận bên trong. Bảy trận, cầm xuống thích khách, bắt sống. Vừa sợ vừa giận hàng mãnh cao giọng hạ lệnh. Văn Bác, ngươi đi xem một chút chúa công như thế nào, ta đi bắt giữ cái này bọn chuột nhắt. Cao Lam đối Chu Linh phân phó một tiếng, lập tức trở mình lên ngựa, chạy vội hướng về phía trước. Đợi đến Chu Linh đi vào trên đài thời điểm, Viên Thiệu dưới thân đã chảy ra một bãi màu đỏ sẫm máu. Chu Linh tiến lên xem xét, nhà mình chúa công con ngươi tăng dã, thân mềm như bùn, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, khẳng định là không sống nổi. Chúa công. Chu Linh mắt đỏ vành mắt nói. Mà Nhạc Phi thì là chui vào cẩm y liễu vệ sớm đào xong địa đạo, đường hoàng rời đi hiện trường. Đến cửa ra về sau, Nhạc Phi lập tức cưỡi lên chuẩn bị tốt khoái mã, hướng về phía ở đây cẩm y liễu vệ chắp tay, sau đó liền dẫn mấy tên thân binh ngựa không ngừng vó hướng phía kế viện tiến đến. Cẩm y liễu vệ thì là lưu lại xử lý giải quyết tốt hậu quả công tác, bọn hắn đầu tiên là đem miệng hầm phong kín, sau đó làm rối loạn dấu vó ngựa, cuối cùng phân tán rời đi nơi đây. Cao Lam chỉ là võ tướng mà không phải thám tử, cẩm y liễu vệ bố trí tỉ mỉ chỗ ẩn thân, trong thời gian ngắn hắn chỗ nào tìm tới. Khổ tìm một phen không có thu hoạch, Cao Lam lâm vào vô năng cuồng nộ trạng thái, cuồng loạn không ngừng chửi rủa, dùng cái này để phát tiết trong lòng bị phẫn. Sau đó đã tìm đến hàng mánh cũng không có thể tìm tới thích khách tung tích, hàng mánh nổi giận đùng đùng nói, tìm kiếm cho ta. Một người sống sờ sờ còn có thể biến mất không còn tăm hơi không thành. Liền xem như đào sâu ba thước, cũng nhất định phải tìm tới cái này thất phu. Hàng mánh gầm thét lên. Chương 618, Viên Thiệu bỏ mình, kết minh tạm dừng. Chương 618, Viên Thiệu bỏ mình, kết minh tạm dừng. Chúa công, ngài không có sao chứ? Lấy lại tinh thần Hứa Du đội vàng ân cần nói. Văn Ngôn Lưu Dục nhếch miệng, ngươi hỏi lời này đều phát rồ. Người đều như vậy, ngươi thế nào suy nghĩ nói không có việc gì đâu? Không phải vỡ thành một chỗ anh hùng mảnh vỡ mới tính có việc đúng không? Lưu Dục không phải không nghĩ tới nhường Nhạc Phi đem Hứa Du cũng cho bắn chết, nhưng giả hủ đề nghị trước giữ lại Hứa Du, lý do là hắn có lẽ còn có thể hữu dụng, chờ ép khô Hứa Du cuối cùng một tia giá trị lại giết cũng không mượn. Nghe xong về sau Lưu Dục không khỏi cảm thán nói, quả nhiên, chơi chiến thuật tâm đều bẩn. Lúc này, ngửa mặt nằm trên đài Viên Thiệu dùng hết lực khí toàn thân đối Lưu Dục nói rằng, "Tử, Tử Dương, thay ta báo thủ." Lưu Dục nghe xong nặng nề gật đầu, "Bản sơ ngươi cứ yên tâm, việc này bao tại trên người của ta." Nhưng kỳ thật Lưu Dục thầm nghĩ lại là báo thủ là không thể nào báo thủ. Ta còn có thể đem Nhạc Phi giết ta. Ta liền vừa nói như vậy, ngươi cứ như vậy nghe xong, sau đó việc này ta coi như dẹp đi. Lưu Dục thầm nghĩ. Sau đó Viên Thiệu nhìn về phía Hứa Du, vô cùng chật vật nói rằng, Tử Viễn, kế, người thừa kế, là Viên Viên chữ vừa nói xong, Viên Thiệu liền cổ nghiêng một cái đoạt khí. Lưu Dục rất là im lặng nghĩ đến, ngươi mẹ nó trước tiên đem người thừa kế định rồi, sau đó lại để cho ta báo thù cho ngươi có thể chết ta. Lần này tốt, Hứa Du suy nghĩ nát óc cũng không biết ngươi muốn cho ai làm người thừa kế. Người này a vẫn là được nhiều đọc sách, việc này rõ ràng chính là Viên Thiệu không có phân rõ chủ thứ mâu thuẫn đưa đến, ai, không học thức thật đáng sợ. Bất quá việc này cũng là không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại bất kể là ai kế vị, Từ Châu không lâu sau đều sẽ bị ta bỏ vào trong túi, cho nên giao không có giao phó xong cũng không ảnh hưởng cái gì. Lưu Dục thầm nghĩ. Thấy Viên Thiệu tắt thở, bên cạnh Chu Linh đầu tiên là sức sở, sau đó nước mắt liền tràn mi mà ra, chúa công. Hứa Du thấy thế cũng là chạy xuống nước mắt cá sấu, mặc dù sớm đã sinh ra thay đổi địa vị chi tâm, nhưng hắn cùng Viên Thiệu ở chung nhiều năm, bây giờ Viên Thiệu cứ như vậy chết tại trước mặt hắn, Hứa Du lại có thể nào không bi thương khổ sở. Cho dù là Hứa Du tố chất thấp xuống, đạo đức gần như là không, mà dù sao hắn cùng Viên Thiệu quan hệ rất thân thiết, người không phải có cây, ai mà có thể vô tình. Hứa Du nuốt một cái nước mắt, đứng dậy cao giọng nói, "Chư vị, chúa công hoàng." Nghe thấy lời ấy, thủ ở chung quanh Thuần Vu Quỳnh chờ đem tất cả đều ngây ngẩn cả người, Cao Lãng cùng Hàng Mánh nghe hỏi sau lập tức từ bỏ lục soát, thật nhanh trở lại. "Chúa công." Đám người quỳ gối trên đài cao, cực kỳ bi thương la lên Viên Thiệu. Nhưng tất cả những thứ này nhất định là vô dụng công, bởi vì liền coi như bọn họ đem tiếng nói hô phá, Viên Thiệu cũng sẽ không cho bất kỳ đáp lại nào. Cũng chính là bọn hắn Cao Lãng bọn hắn trở về nhanh, nếu không một hồi Viên Thiệu đều mắt ấu. Tiếp nhận nhà mình chúa công bỏ mình sự thật sau, Hàn Minh trùng điệp cho Viên Thiệu dập đầu cái đầu, lập tức đứng dậy, mắt đỏ vành mắt nói, "Từ Viễn, chúa công trước khi lâm trùng có thể từng bàn giao cái gì?" Văn Luân Hứa Du lập tức đầu góc ông, "Ngươi muốn nói không có bàn giao à, người ta xác thực giữ lại di ngôn. Nhưng muốn nói bàn giao, hắn mẹ nó cũng không giao phó sao a. Viên Thiệu nguyên thoại là người thừa kế là viên kia mẹ nó Viên Thiệu nhi tử khẳng định họ Viên a. Viên Thiệu cũng không thể ngu đến mức để người khác đến kế thừa từ châu cơ nghiệp a." Có thể Hứa Du thật không biết làm như thế nào cùng Hàng Mánh bọn hắn nói, bởi vì Viên Thiệu nói một nửa liền rút về, hắn nghe cũng là như lọt vào trong sương mù. Hứa Du tổ chức một phen ngôn ngữ, sau đó nói, "Chúa công muốn định bàn giao nhường cái nào vị công tử kế thừa từ châu cơ nghiệp, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, lời còn chưa nói hết liền đã buông tay nhân gian. Tốt a, việc này không đổi, trước cho chúa công đem thủ đã báo bàn lại cũng không muộn." Hàng Mánh nghiến răng nghiến lợi nói. Văn Luân Cao Lãng đưa ánh mắt về phía Hứa Du, "Từ Viễn, ngươi cảm thấy việc này là ai làm? Cái này còn cần hỏi sao?" Rất hiển nhiên, không muốn nhất nhường chúa công cùng đại tướng quân kết minh người liền là hung thủ. Hứa Du không chút nghĩ ngợi nói. Hàng Mánh nghe xong lập tức liền nổ, "Tào Tặc, ta cùng ngươi không đội trời chung. Ta Hàng Mánh thế tất yếu dùng ngươi thủ cấp, tế bái ta chủ trên trời có linh thiêng." Dứt lời, Hàng Mánh rút ra bội kiếm bên hông, sau đó dùng đầu gối chế bảo, hai tay đều nắm một mặt, cánh tay phát lực đem bội kiếm cho tách ra thành hai đoạn. Hàng Mánh cái này xong thao tác cho Lưu Dục đều nhìn sử sốt, "Không phải, anh em, kiếm kia trêu chọc ngươi, lại nói tay ngươi không đau sao?" Mắt nhìn thấy tay kia đều bị hoạch đổ máu. Xem xét Hàng Mánh cái này nhị lăng tử thật cấp nhãn, Cao Lãm liền vội vàng đoạt lấy Hàng Mánh kiếm gãy, sợ hắn lại làm ra cái gì bốc lên khí thế sự tình đến. "Ngươi đây là làm gì? Thật có khí ngươi cầm hung thủ đúng đi, chớ cùng chính mình phân cao thấp." Cao Lãm nghiêm mặt nói. Đối mặt Cao Lãm lòng tốt với bảo, Hàng Mánh lại là không cảm kích chút nào, "Không cần ngươi quan tâm. Cái nào mát mẹ cái nào đợi đi." được rồi, đều bất tranh cãi a." Mắt thấy hai người liền phải ầm ĩ lên, Chu Linh vội vàng hòa giải nói. Đúng lúc này, một mực không nói lời nào tiểu thần Thuần Vu Quỳnh rủi rủi con mắt, trực câu câu nhìn về phía Viên Thiệu trên thân cắm kia mũi tên. Chú ý tới Thuần Vu Quỳnh ánh mắt, Lưu Dục thầm nghĩ, có thể thật không dễ dàng a. Cuối cùng là có cái ánh mắt dễ dùng. Thuần Vu Quỳnh lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, sau đó bước nhanh đi đến Viên Thiệu bên cạnh, chỉ vào kia mũi tên nói, "Chư vị, cái này bên trên có chữ viết." "Cái gì?" Đám người nghe xong đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn một đám người vây quanh Viên Thiệu khóc hơn nửa ngày, kết quả ai cũng không có chú ý nhìn mũi tên, cuối cùng vẫn là Thuần Vu Quỳnh cái này rượu mộng tự phát hiện dị thường. Bất quá việc này cũng là chẳng trách Cao Lãm bọn hắn, chẳng ai ngờ rằng người hành hung sẽ phách lối tới trình độ này, cũng dám tại đuôi tên bên trên khắc chữ. Làm mọi người thấy đuôi tên trên có khắc Lưu Dục hai chữ về sau, bình thường thích nói chuyện cũng không thích nói chuyện toàn bộ đều trầm mặc. Tính cả nhị lăng tử Hàng Mánh ở bên trong, tất cả mọi người cảm thấy kế sách này thật sự là cấp quá thấp, việc này muốn thật sự là Lưu Dục làm, hắn như thế nào lại hướng mũi tên bên trên khắc chữ? Hơn nữa Lưu Dục không có làm như thế động cơ a. Hắn cùng Viên Thiệu kết minh thảo phạt Tào Tháo, coi như Lưu Dục muốn trừ hết Viên Thiệu, cũng sẽ không tuyển tại cái này trong lúc mấu chốt, Viên Thiệu chết Lưu Dục với ai kết nhóm đánh Duyện Châu. Lưu Dục cùng Viên Thiệu hai người bọn họ kết mình, sau đó còn không có kết xong minh Viên Thiệu liền cát, thứ này cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi tới Lưu Dục trên đầu. Bởi vì chuyện này cuối cùng kẻ thu lợi chỉ có Tào Tháo, hắn vốn là nhất không muốn nhìn thấy hai nhà kết minh người. Bây giờ Viên Thiệu thân tử đạo tiêu, Lưu Dục đau mất đồng minh, Tào Tháo thuận lợi trở thành cười đáp người thắng cuối cùng. "Đại tướng quân, nhà ta chúa công bị Tào Tặc ám hại, cái này minh hôm nay khẳng định là kết không thành. Không bằng ngài trước tiên phản hồi U Châu, đợi ta chủ phát xong tang, hai chúng ta nhà nặng hơn nữa thương việc này." Hứa Du chắp tay nói. Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu, lẽ ra nên như thế. Hứa Du rất tức thời không có sách mời Lưu Dục đi tham gia tang lễ việc này, bởi vì hắn biết coi như hắn đưa ra mời, Lưu Dục cũng chắc chắn sẽ không đồng ý, đừng nói là minh ước chưa thành, coi như hôm nay hai nhà kết thành minh ước, Lưu Dục cũng chưa chắc chịu đi đối phương trị chỗ. Cho dù Lưu Dục đơn binh sức chiến đấu phá trận, có thể quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hắn đến cuồng vọng thành cái dạng gì mới có thể đi đặt mình vào nguy hiểm. Chương 619, Viên thị tam tử, khởi binh báo thủ. Chương 619, Viên thị tam tử, khởi binh báo thủ. Theo Viên Thiệu chết oan chết uổng, kết minh sự tình tạm thời có một kết thúc. Lưu Dục mang theo Lý Tồn Hiếu chờ đem dẹp đường hồi phủ, Hứa Du bọn người thì là trở về Hạ Bi là Viên Thiệu xử lý tang sự. Biết được việc này sau, Quách Đồ bị Tinh Hãi nghẹn họng nhìn chân chối, tính đến trước mắt, sự tình phát triển đã hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống. Không kịp nghĩ nhiều, Quách Đồ vội vàng viết phong thư, phái thân tín đêm tối kiên chỉnh chạy tới Duyện Châu cho Tào Tháo báo tin. Cũng chính là đầu năm nay 800 dặm khẩn cấp còn không có xuất hiện, nếu không Quách Đồ khẳng định đến nghị trăm phương ngàn kế dùng 800 dặm khẩn cấp đi đưa tin. Quách Đồ biểu thị không bột đấu gột nên hồ, nếu không ta cao thấp nhường ngươi biết cái gì là 800 dặm khẩn cấp tốc độ. 800 dặm khẩn cấp là khái niệm gì? Nói như vậy, bình thường dịch ngựa mỗi ngày cũng liền cần chạy 180 bên trong, mà 800 dặm khẩn cấp một khi khởi động, dịch tốt mỗi ngày cần tiến lên lộ trình là 800 bên trong. Không đợi cái này 800 bên trong chạy xong, dịch tốt cưỡi ngựa liền chuẩn phải chết nửa đường bên trên. Cái này hoàn toàn là liều mạng đưa tin phương thức, toàn bộ hành trình không tiếc nhân lực không tiếc mã lực, chỉ vì lấy tốc độ nhanh nhất đem mật báo đưa đạt. Ngoài ra, 800 dặm khẩn cấp còn có giảng cứu, cái kia chính là thay ngựa không thay người. Theo tiếp nhận bắt đầu, mãi cho đến đem mật báo đưa đạt, toàn bộ hành trình đều là một người qua tay, không được có người thứ hai tham gia. Những người khác đừng nói đưa tin, chính là chạm thử đều không được. Nhưng nếu là ngay từ đầu đưa tin người này nửa đường cát, vậy chuyện này liền phải coi là chuyện khác. Xuất hiện kể trên tình huống xử trí phương án như sau: đầu tiên hỏa tốc an bài người mới tiếp lấy đi đưa tin, tiếp theo phong tổn thi thể, chờ đợi ngộ tác nghiệm thi. Đợi đến mật báo đưa đặt sau, ngộ tác tham gia nghiệm thi, người này nếu là tự nhiên tử vong, thì như nói chết quóng, nóng chết, chết đói, mệt chết, những này cũng không có vấn đề gì. Nhưng người này nếu là không phải bình thường tử vong, vậy chuyện này liền sẽ tra đến cùng, liên quan sự tình người phải chết hết, ai cũng đừng hòng chạy thoát. Nào đó ư bên trên có dạng này một cái thảo luận, cái kia chính là 800 dặm khẩn cấp bị cấp sẽ dẫn phát hậu quả gì. Liên nói như vậy, cái đồ chơi này ai đụng ai chết. Cấp 800 dặm khẩn cấp cùng muốn chết không có gì khác biệt, bởi vì như thế hành vi xem đồng nữ phản. 800 dặm khẩn cấp phần lớn tặng đều là các nơi khẩn cấp quân báo cùng đại tướng nơi biên cương mật ấu, toàn bộ hành trình chưa người thứ hai chi thủ, thẳng tới thiên tử trước án. Thứ này ưu tiên cấp vô hạn cao, trọng thần quyền quý cũng tốt, hoàng thân quốc thích cũng được, trên đường chỉ cần đụng phải liền phải thành thật thật đường. Quyền cao chức trọng người còn như vậy, sơn tặc đạo phỉ loại này cấp bậc nhỏ cách meo mượn hắn hai gan hắn cũng không dám cướp. Nhưng có cô nhi muốn tìm phụ mẫu có thể thử một chút, bởi vì hai kiếp 800 dặm khẩn cấp về sau, thiên tử vi biểu long ân hạo đảng sẽ ban thưởng hắn cựu tộc tiêu tiêu vui. Đến lúc đó không riêng gì cha mẹ của hắn, ngay cả cựu tộc thân nhân đều sẽ bị toàn bộ tìm tới, người một nhà thôi, chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Cấp thứ này không phải chết một cái liền có thể giải quyết, ít nhất phải chết một mảnh hoàng đế khả năng hạ giận. Nếu là 800 dặm khẩn cấp biến mất không còn tăm hơi, vậy chuyện này liền náo nhiệt hơn. Dưỡng thằng bổ con run, trứng gà dao vỡ lòng đỏ. Tổ kiến rót nước nóng tìm hiểu một chút, chủ đánh chính là không có một mọng cỏ, chém tận giết tuyệt. Từ trên tổng hợp lại, liền xem như một lòng muốn chết người, cũng cơ bản sẽ không lựa chọn dùng cấp 800 dặm khẩn cấp phương thức đến kết thúc sinh mệnh. Tiểu chết có rất nhiều loại, cấp 800 dặm khẩn cấp chi phí thực sự quá lớn, thật không có cần thiết này. Tiếp vào Quách Đồ phái người đưa tới tin sau, Tào Tháo trước tiên mở ra tìm đọc, sau khi xem xong cả người hắn đều tròn váng. Tào Tháo, tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Trước đó Tào lão bản thôi diễn rất nhiều loại khả năng, nhưng nhìn tính vạn tính hắn cũng không nghĩ tới Lưu Dục vậy mà lại chơi chiêu này. Mặc dù Viên thị trận doanh người trước tiên liền đem Lưu Dục cho sắp xếp trừ đi, nhưng Tào Tháo căn bản liền không có phái người đi hành thích, hắn khẳng định biết là chuyện ra sao a. Viên Thiệu chết bởi hắn giết, cũng không phải tự sát, sau đó việc này không phải Tào lão bản phái người làm, đây không phải là Lưu Dục còn có thể là ai? Lưu Tử Dương a Lưu Tử Dương, ngươi mày dập mắt to thế mà cũng thay đổi. Cái này kêu là biết người biết mặt không biết lòng. Không nghĩ tới ngươi đúng là như thế hèn hạ bị uội. Đến, lần này xem như bùn đất ba rơi đúng quần, không phải tưởng cũng thành tưởng. Tào lão bản khóc không ra nước mắt nói, nhưng việc đã đến nước này, oan trời trách đất căn bản vô dụng, có kia thời gian rỗi Tào lão bản vậy không bằng nắm chặt thời gian chuẩn bị chiến đấu. Cuộc chiến này khẳng định đến đánh, coi như Lưu Dục không tham dự, Viên Thiệu chi tử cũng biết không tiếc bất cứ giá nào xuất binh cho Viên Thiệu báo thủ. May mắn Tào lão bản không có cùng Viên Thiệu con dâu cấu kết, nếu không thủ giết cha, đoạt vợ mối hận cái này hai không đội trời chung bờ UFF liền để hắn kiếm đủ. Hai đóa hoa nở các biểu một nhánh, lại nói Viên Đàm, Viên Hy, Viên còn ba người khi biết cái chết của phụ thân tin tức sau lúc này gào khóc, cực kỳ bi thương. Nhìn thấy Viên Thiệu di thể sau, ba người bọn hắn càng là khóc cùng nước mắt người như thế. Tuổi còn nhỏ chút Viên còn thậm chí trực tiếp khóc ngất. Lo liệu xong Viên Thiệu tang sự, Viên Đàm lập tức triệu tập chúng văn võ nghị sự. Mặc dù Viên thị tam tử có phần giúp tranh quyền chi tâm, nhưng bọn hắn ba coi như có lương tâm, trước mắt tạm thời thống nhất chiến tuyến, chuẩn bị trước cho Viên Thiệu báo thủ, sau đó lại tranh đấu từ châu cuối cùng thuộc về. Trong phòng nghị sự, Viên Đàm đứng hàng thủ tọa, hai mắt đỏ tựa như là vừa vặn theo thái thượng lao quân trong lò luyện đan đi ra như thế. Một bên Viên Hy nhìn như bình tĩnh, nhưng trong mắt lại đều là sát ý ngập trời. Lao tam Viên còn hai mắt không có chút nào thần thái, dường như linh hồn bị cướp đi như thế. Chư vị thúc bá, phụ thân ta bị tặc nhân sát hại, hôm nay tìm đại gia đến chính là vì thương nghị xuất binh Duyện Châu một chuyện. Phụ thân ta tại trước khi lâm chung chưa kịp chỉ định từ người nào kế thừa cơ nghiệp, cho nên có chuyện gì huynh đệ chúng ta ba cái liền đến thương lượng đi. Chúng ta nhất trí quyết định trước cho phụ thân đem thù đã báo, sau đó lại thương nghị từ châu từ người nào kế thừa. Còn mời chư vị thúc bá giúp ta chờ một chút sức lực. Dứt lời, Viên Đàm đứng lên không người thi lễ một cái. Thấy sau chúng văn võ vội vàng nói, đại công tử nói quá lời, đây là mặt tướng, thuộc hạ việc nằm trong phận sự. Đại công tử, chúa công thi cốt chưa lạnh, ta có thể hiểu được tâm tình của ngài. Nhưng hành quân đánh trận cũng không phải là cho đùa, tùy tiện xuất binh tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, xin ngài nghĩ lại. Vừa được thả ra không lâu, Phùng Kỷ khuyên nhủ. Văn Luân Viên Đàm trong mắt hiện lạnh, kia gặp chị bên trong có ý tứ là phụ thân ta thủ không báo. Lúc nói lời này, mặc dù Viên Đàm ngữ khí bình thản, có thể nét mặt của hắn lại là tràn ngập hận ý, nghiến răng nghiến lợi. Thuộc hạ tuyệt không ý này. Phùng Kỷ vội vàng nói. Viên Đàm nghe xong nhẹ gật đầu, như thế thuận tiện. Đã các thúc bá đều không dị nghị, kia chư vị liền mỗi người quản lý chức vụ của mình, nắm chặt gom góp lương thảo khí giới, chuẩn bị đầy đủ sau, lập tức xuất binh. Viên Đàm đánh nhịp nói. Nặng. Một đám văn võ cùng nói. Lần này tiến công Duyện Châu, mỗi phá một thành, trong thành thuế ruộng các tướng sĩ tự rước, không cần nộp lên trên mảy may. Ngoài ra, phá một thành, đồ một thành, ta muốn để bọn hắn là phụ thân ta cho cùng. Viên Đàm lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Lời vừa nói ra, chúng văn võ lập tức bắt đầu khuyên can, đại công tử, tuyệt đối không thể a. Cử động lần này ngoại trừ cho chúng ta tăng thêm địch nhân bên ngoài, lại không một chút tác dụng. Như thế làm việc, Duyện Châu bách tính thế tất sẽ hỗ trợ thủ thành, đến lúc đó chúng ta công thành độ khó sẽ gia tăng thật lớn. Xin ngài nghĩ lại a. Chương 620, Tam quân để tang, binh phát Duyện Châu. Chương 620, Tam quân để tang, binh phát Duyện Châu. Tại một đám văn võ tận tình khuyên bảo, Viên Đàm cái này mới xem như từ bỏ đổ thành dự định. Mặc dù Viên Đàm có chút bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, nhưng cũng may hắn còn bảo lưu lại một bộ phận lý trí. Lúc đầu song phương binh lực liền cơ bản giống nhau, bọn hắn lại xem như thiên nhiên thua thiệt công vương, không duyên cớ gây thù hằn loại chuyện ngu xuẩn này khẳng định không thể làm. Đại công tử, phải chăng muốn mời đại tướng quân xuất binh hiệp trợ? Thấy không khuyên nổi Viên Đàm, Phùng Kỷ đành phải lùi lại mà cầu việc khác, nghĩ biện pháp gia tăng phe mình tỷ số thắng. Tại chúa công sinh tiền, hai nhà kết minh sự tình liền cơ bản đã định ra, nếu là mời đại tướng quân hỗ trợ, chắc hẳn hắn sẽ không cự tuyệt. Đại tướng quân dưới trướng binh cường mã tráng, có thể được hắn tương trợ, phe ta phần thắng sẽ cực tăng lên nhiều. Phùng Kỷ chắp tay nói. Văn Luân Viên Đàm khoát tay áo, không cần. Là phụ thân ta báo thủ, mời người khác hỗ trợ cái gì? Việc này chính chúng ta cũng không phải không làm thành, không cần thiết gọi Lưu Dục chặn ngang một gạch. Còn nữa nói loại sự tình này, người ta hỗ trợ là tình cảm, không giúp là bản phận, hắn lại không nợ ta, dựa vào cái gì xuất binh giúp ta báo thủ? Phùng Kỷ nghe xong đội la lên, đại công tử, xin ngài nghĩ lại a. Đi, đừng dài dòng nữa. Viên Đàm nghiêm mặt nói. Thấy Viên Đàm thái độ như thế, Phùng Kỷ cười thảm một tiếng, tượng trưng chắc tay, sau đó liền về tới trên chỗ ngồi không nói nữa. Đến tiếp sau, Viên Đàm lại cùng chúng văn võ thương nghị một phen xuất binh chi tiết, nghiên cứu qua sau, Viên Đàm quyết định đem toàn bộ binh mã tập trung ở một chỗ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đối Duyện Châu khai triển tiến công. Thái Sơn quận bị định làm Từ Châu quân đầu tiên tiến công địa điểm, kỳ thật Viên Đàm cũng không phải là quá muốn đánh đất này, bởi vì Thái Sơn quận chiến lược giá trị không tính quá cao, nhưng bất đắc dĩ chỉ có Thái Sơn quận cùng Từ Châu sát bên. Theo cái khác chư hầu địa bàn mượn người qua đường nhà chưa hẳn bằng lòng, đường vòng tốn thời gian phí sức lại tính không ra, cho nên hắn chỉ có thể theo Thái Sơn quận bắt đầu treo lên. Tại gom góp lương thảo, khí giới thời điểm, Viên Đàm để cho người tuyên bố tịch văn, đếm kỹ Tào Tháo chi việc gắt. Chờ tất cả chuẩn bị đầy đủ, Viên Đàm lên tận Từ Châu chi binh, đánh lấy vì cha báo thủ cờ hiệu, trùng trùng điệp điệp mở ra hướng Thái Sơn quận. Lần này Viên Đàm trung mang theo 13 vạn binh mã, đối ngoại tuyên bố 20 vạn. Bản thân Từ Châu các nơi mã bộ binh trung vào một chỗ không sai biệt lắm có tướng gần 10 vạn, sau đó Viên Đàm lại quên mấy vạn thanh niên trai tráng, cái này mới xem như góp đủ 13 vạn chi số. Đó có thể thấy được Viên Đàm cũng là thật gấp, vì đánh cuộc chiến này, Từ Châu các quận có thể điều người cơ bản đều bị hắn cho mang ra ngoài. Điều qua đi, dưới mắt các nơi quân coi giữ có thể nói là vô cùng thê thảm, dùng ra yếu tàn tật trại tập trung cái này từ để hình dung nửa điểm cũng không đủ. Lấy Từ Châu trước mắt phòng giữ lực lượng, phàm là gặp phải địch tập, kết quả cơ bản cũng là một cái chết. Đừng nói là quân chính quy, chính là gặp đại quy mô sơn tặc đạo phỉ đến công thành đều đủ bọn hắn uống một bình. Ngoại trừ binh sĩ bên ngoài, Viên thị tập đoàn có danh tiếng tướng lĩnh cũng cơ hồ đều bị Viên Đàm cho mang ra ngoài. Cao Lãm, Hàng Mãnh, Cao Kiền, Chu Linh, Lữ Tường, Lữ Khoáng, Thuần Vũ Bình, Tiêu Sở, Trương Nam, Tưởng Kỳ, Phùng Lễ, Tào Báo toàn bộ xuất hiện. Ngay cả Tào Báo cái này hàng tướng Viên Đàm đều không bỏ qua, bởi vậy liền có thể nhìn ra hắn là suy nghĩ nhiều cho phụ thân báo thù rửa hận. Cái này sóng Viên Đàm có thể nói là thật đỏ mắt, tha rằng đập nổi bán sắt cũng muốn cùng Tào lao bản làm lập tức. Đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Từ Châu binh toàn quân để tang, binh nghiệp ở trong đập vào mắt có thể thấy được đều là một mảnh trắng thuần sắc. Mà một đám Từ Châu binh tâm tình cũng là khác nhau rất lớn, đa số người đều là sợ hãi lại mê mang, dù sao đánh trận liền sẽ chết người, đây là tuyên cổ bất biến định luật, ai cũng không thể cam đoan chết nhất định không phải mình. Loại sự tình này ngay cả bách chiến mà về lao binh cũng không dám bảo đảm phiếu. Đồng thời tức sắp đến chiến đấu vẫn là trận công kiên, xem như công phương bọn hắn cho dù có thể thắng cũng là thắng thảm, có thể đây chính là bọn họ số mệnh, chạy không thoát số mệnh. Nhưng cũng có số ít phần tử hiếu chiến chưa từng cảm thấy nửa điểm sợ hãi, đối với những này nghe chiến thì vui ra hỏa mà nói, sợ hai cái từ này đối bọn hắn căn bản không thích hợp. Trong mắt bọn họ chỉ có tức sắp đến giết chóc, còn có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tiền tài châu báu, cùng kia ra miệng thịt mềm giàu nhà tiểu thư. Từ Châu quân động tĩnh to lớn như thế, coi như Duyện Châu quân trinh sát tất cả đều thành kẻ điếc mù lòa cũng không lý tới từ không phát hiện được. Tại Từ Châu quân còn không lên đường, chuyển động thân thể, thời điểm tiềm phục tại hạ bi Duyện Châu quân thám tử liền đem tình báo cho đưa ra ngoài. Đợi đến Từ Châu quân chính thức xuất phát về sau, Duyện Châu quân thám tử tình báo cũng là theo đại bộ đội mang đến Duyện Châu. Biết được Viên thị tam tử lãnh binh xâm phạm tin tức sau, đương nhiệm Thái Sơn quận chủ tướng Hạ Hầu Đôn nổi giận nói, tặc tử thật can đảm. Vậy mà thực có can đảm đến Từ Châu cường binh. A, lần này định cho hắn có đến mà không có về. Hạ Hầu Đôn đằng đằng sát khí nói. Nghe nói Từ Châu quân xâm phạm tin tức, Tào Lao bản lập tức phái tam bá, xe trụ nhị tướng xuất bộ gấp rút tiếp viện Thái Sơn quận. Về phần vì sao muốn phái binh trợ rút, việc này thì là bởi vì Tào Lao bản có chút không yên lòng cơ hồ gặp chiến tất bại Hạ Hầu Đôn. Cũng chính là Hạ Hầu Đôn từ nhỏ cùng Tào Lao bản cùng nhau lớn lên, lại là Tào Lao bản đồng tộc, nếu không lấy hắn đánh qua đánh bại, dài 10 cái đầu đều không đủ chặt. Nguyên thời không bên trong Hạ Hầu Đôn đời người khái quát lên chính là đánh trận không có thắng nổi, thang quan không ngừng qua không sai, Tào Lao bản chính là như thế tùy hứng. Con hàng này lãnh binh tác chiến năng lực là thật có chút một lời khó nói hết, chinh chiến kiếp sống bên trong cơ hồ không có đánh qua cái gì thắng trận. Theo lý thuyết hắn 86 điểm thống ngự trị, thảm cũng thảm không đến trình độ này, có lẽ là dính điểm huyền học thành phần a. Theo không đáng tin cậy ghi chép, Hạ Hầu Đôn bị bắn mù một con mắt sau, đánh trận lúc so lúc trước càng thêm dũng mãnh. Tào Lao bản hiếu kỳ hỏi hắn chuyện ra sao, Hạ Hầu Đôn trả lời là: "Đại ca, từ khi ta mù về sau, địch nhân trực tiếp thiếu một nửa, đặt ngươi ngươi cũng mãnh." Lần này Tang Ba cùng xe trụ chung mang theo 3 vạn binh mã trợ giúp Hạ Hầu Đôn, tính cả Thái Sơn quận nguyên bản 3 vạn quân coi giữ, tổng binh lực đã đạt đến 6 vạn chi số. Nếu là Hạ Hầu Đôn thành thật thật thủ thành, Viên Đàm tỷ lệ lớn là gặm không nổi khối này xương cứng. Về phần Viên Đàm chỗ xưng 20 vạn đại quân, cái đồ chơi này nghe một chút liền phải, đồ đần đều biết hắn khẳng định không có 200.000 người. 6 vạn đánh mười mấy vạn, xem như phòng thủ phương mà nói, cái này binh lực so sánh khẳng định không có vấn đề. Vì phòng ngừa Hạ Hầu Đôn tự mình xuất chiến, trước khi đi Tào Lao bản còn cố ý nhường Tang Bá chuyển cáo Hạ Hầu Đôn, gọi hắn không được ra khỏi thành Ninh Địch, cứ địa lợi cố thủ liền có thể. Tào Lao bản thậm chí đều muốn biến thành người khác đi đem Hạ Hầu Đôn đổi lại, nhưng dưới tay hắn có thể một mình đảm đương một phía đại tướng chỉ có Tào Nhân, Vu Cấm cùng Hạ Hầu Uyên ba người, Tang Bá miễn cưỡng có thể tính được cái. Trước mắt Tào Nhân tại Trần Lưu đóng giữ, Vu Cấm bị phái đi Đông Quận, hai chỗ này đều sát bên Kỳ Châu, Tào Lao bản nhất định phải dùng đại tướng trấn thủ để phòng bị Lưu Dục. Tại Tào Lao bản xem ra, Viên Thị Tam Tử không đủ e ngại, tạm thời án binh bất động Lưu Dục mới là hắn uy hiếp lớn nhất. Hạ Hầu Uyên thì là lưu tại Sơn Dương hiệp trợ Tào Lao bản xử trí tất cả công việc, dưới mắt có thể cởi ra thân liền thừa Tang Bá, cho nên Tào Lao bản liền đem hắn phái đi Thái Sơn quận hiệp trợ Hạ Hầu Đôn thủ thành. Chương 621, Tiên Phong Hàn Mãnh, Hạ Hầu xuất kích. Chương 621, Tiên Phong Hàn Mãnh, Hạ Hầu xuất kích. Theo lý thuyết Tào quân xem như thủ thành một phương, kiêm hữu Hạ Hầu Đôn Tang Bá tổ hợp này đảm nhiệm chủ phó đem, chỉ cần Hạ Hầu Đôn không ra cái gì yêu tiêu thần, Thái Sơn quận tỷ lệ lớn không có cái gì sơ suất. Coi như Viên Đàm khí thế hung hăng mang theo 13 vạn đại quân đến đây, trong thời gian ngắn hắn cũng tuyệt đối bắt không được Thái Sơn quận trị chỗ phục cao. Dù sao hắn không có cách nào đem cái này hơn 10 vạn binh mã một mạch toàn bộ đều bày ra dưới thành, đợi hắn ra lệnh một tiếng sau quy mô để lên, một trận chiến mà lại toàn công. Có đôi khi công thành thứ này, thật đúng là không phải dựa vào nhiều người ít người liền có thể quyết phân thắng thua. Tang Bá xuất bộ đến Phụng Cao thành sau, Hạ Hầu Đôn rất là nhiệt tình tiếp đãi Tang Bá cùng xe trụ, thiết hạ phong phu yến hội để khoản đãi Tang Bá một bàn người. Trong bữa tiệc tất cả mọi người chưa từng uống rượu, tại cái này trong lúc mấu chốt uống rượu, kia thuần là cho Tào lão bản đâm chọc sau lưng, coi như Hạ Hầu Đôn cùng Tào lão bản quan hệ cho dù tốt hắn cũng không thể làm như vậy. Yến hội kết thúc sau, Tang Bá huyện cự Hạ Hầu Đôn nói lên giải trí hạng mục, trực tiếp quay ngược về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức lấy ứng đối tức sắp đến ác chiến. Sau 3 ngày, Viên quân quân Tiên Phong chậm rãi lái vào Thái Sơn quận bên trong. Đảm nhiệm Tiên Phong đại tướng chính là tứ đỉnh trụ Nghiêm Lương bên trong xà Hàng Mãnh, phó tướng là Tiêu Sở, Trương Nam. Hàng Mãnh mang theo 3 vạn mã bộ binh, thẳng đến Phụng Cao thành mà đi. Là đêm, Hàng Mãnh chọn lấy chỗ bằng phẳng địa hình, hạ lệnh kết doanh cắm trại, nơi đây khoảng cách Phụng Cao thành ước chừng có 70 dặm. Nghe nói Từ Châu binh kết doanh tin tức, Hạ Hầu Đôn tâm tư lập tức hoạt phiếm lên. Chỉ là 70 dặm khoảng cách, nếu là kỵ binh tốc độ cao nhất tiến lên, trong vòng một canh giờ liền có thể đã tìm đến. Mặc dù dưới tay ta chỉ có 2000 kỵ binh, nhưng áp dụng dạ tập, đột kích ban đêm, đấu pháp, cái này sóng khẳng định là ưu thế tại. Vậy ta còn do dự cái gì? Làm. Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Đôn lập tức quyết định chủ ý nghĩ xong, Hạ Hầu Đôn gân cổ lên hô, người tới à. Chuyên bản tướng mệnh lệnh, kỵ binh hỏa tốc tập hợp, theo bản tướng ra khỏi thành. Tại Hạ Hầu Đôn tập kết đội ngũ thời điểm, nghe hỏi Tang Bá vội vàng chạy tới. Biết việc này thời điểm, Tang Bá đầu góc ông lập tức, đây thật là sợ cái gì đến cái gì. Trước khi đi Tào lão bản bà khiến năm thân nhường Tang Bá coi chừng Hạ Hầu Đôn, gọi hắn thành thành thật thật thủ thành, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không cho ra khỏi thành đối địch. Hiện nay Từ Châu binh vừa thò đầu ra một ngày, Hạ Hầu Đôn liền kiểm chế không được, cái này khiến Tang Bá khuyên như thế nào. Nhưng mặc kệ có thể hay không khuyên đủ Tang Bá đều phải khuyên, bởi vì không khuyên nổi cùng không khuyên giải là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Ta khuyên, nhưng là không khuyên nổi loại tình huống này, Tào lão bản nhiều lắm là cũng liền mắng Tang Bá hai câu. Có thể Tang Bá nếu là không khuyên, một khi Hạ Hầu Đôn có cái gì sơ suất, vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành Tào lão bản nơi chút giận, ai bảo hắn đối lý đâu. Đi vào Hạ Hầu Đôn trước người, Tang Bá biết mà còn hỏi, Nguyên Lượng Minh, ngươi đây là muốn đi hướng nơi nào? Tuyên Cao, ngươi tới thật đúng lúc. Hạ Hầu Đôn vô vô Tang Bá cánh tay. Hàng Mãnh đem doanh đâm vào cách chúng ta không đến 100 dặm vị trí, cái này thất phu rõ ràng là không nhìn ra lên ta. Ta thừa dịp lúc ban đêm mang theo kỵ binh đi tập kích doanh trại địch, nhất định có thể đánh hắn trở tay không kịp. Ngươi thay ta bảo vệ tốt thành, trở về ta đem công lao phân ngươi một nửa. Hạ Hầu Đôn tràn đầy tự tin nói. Tang Bá nghe xong người đều choáng váng, ngươi liền cửa cũng còn không có ra, thế nào suy nghĩ nói điểm công lợi này đâu? Trại địch bên trong thật là có chừng 3 vạn tinh binh, ngươi mang theo 2000 kỵ binh, thừa dịp lúc ban đêm tập sóng doanh, vừa muốn đem người ta cho tận diệt. Coi như Hàng Mãnh lại bao cỏ, cũng không đến nỗi nhường Hạ Hầu Đôn đánh toàn không còn sức đánh trả a. Nhưng Tang Bá không biết là, Kỳ thật tập kích doanh trại địch việc này căn bản nhưng không dùng được 2000 kỵ binh, 800 người là đủ. Hạ Hầu Đôn 2000 đối 3 vạn, ưu thế tại ý nghĩ cũng không phải là mê chi tự tin, dù sao 800 đối 10 vạn tương đương với 1 đánh 125, 2000 đối 3 vạn mới tương đương với 1 đánh 15, như thế chuyển đổi khẳng định là ưu thế tại Hạ Hầu Đôn a. Tang Bá vẻ mặt đau khổ tổ chức một phen ngôn ngữ, "Nguyên Nhượng, ngươi nghe ta nói." Không đợi Tang Bá nói xong, Hạ Hầu Đôn liền đem đầu dao cùng chống lúc lắc như thế, "Không, Tuyên Cao, ngươi nghe ta nói." Hai người bọn họ cái này đâu là xé, cực kỳ giống trên bàn rượu hai cái uống nhiều người, đang cố gắng tranh đoạt quyền lên tiếng. Trước khi đi chúa công liên tục bàn giao, để cho ta căn dặn ngươi không thể ra khỏi thành đối địch, bất luận xảy ra chuyện gì, đều phải theo thành tử thủ. Ngươi nếu là khăng khăng ra khỏi thành, quay đầu chúa công vậy ta không có cách nào bàn giao a. Nguyên Độ Minh, ngươi liền thông cảm tiểu đệ a. Tang Bá tận tình quyến đủ. Tang Bá nói tình chân ý thiết, có thể hết lần này tới lần khác Hạ Hầu Đôn có chơi, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chẳng lẽ ta người chủ tướng này liền điều động binh mã quyền lợi đều không có a? Kia hàng mánh bất quá là vô danh tiểu tốt, như thế không chịu nổi một kích chi đổ, cùng đưa tới cửa chiến công có gì khác biệt? Việc này ngươi nghe ta chuẩn không sai. Tốt, đừng nói nhiều, ta còn phải đi đường đâu. Quay đầu đại huynh nếu là trách tội xuống, một mình ta gánh chịu chính là, ngươi không cần lo lắng. Quyết tâm muốn đi tập kích doanh trại địch Hạ Hầu Đôn không cho giải thích nói. Thấy Hạ Hầu Đôn bộ dáng này, Tang Bá liền rõ ràng chính mình không cần lãng phí nữa nước miếng, bởi vì lúc này hắn nói cái gì đều vô dụng. Ngược lại nên nói hắn đều đã nói, nên khuyên hắn cũng đều khuyên, là Hạ Hầu Đôn khăng khăng muốn ra khỏi thành, việc này cùng hắn Tang Bá cũng không có quá lớn quan hệ. Quay đầu coi như Tào lão bản muốn thu được về tính sổ sách, vậy hắn Tang Bá cũng chính là chịu vài câu không đau không ngứa mắng, vấn đề không lớn. Đã là như thế, kia Tang Mỗ liền trở lấy Nguyên Nhượng Minh Khải hoàn mà về. Tang Bá chắp tay nói, văn luôn Hạ Hầu Đôn tấm kia thu kịch trên mặt lộ ra nụ cười, cái này liền đối với sao? Hảo hảo thủ thành, chờ ta trở lại chúng ta cùng một chỗ ăn tiệc ăn mừng. Hạ Hầu Đôn vỗ Tang Bá cánh tay nói, nặng. Tang Bá gật đầu nói phải. Một lát sau, Hạ Hầu Đôn mang theo tập kết hoàn tất kỵ binh lặng lẽ ra khỏi thành. Vì tránh đi Từ Châu quân chính xác, Hạ Hầu Đôn một đoàn người liền bó đuốc đều không dám đánh, từng nhóm ra khỏi thành sau đó tại địa điểm ước định tập hợp. Bọn người đều đến đông đủ về sau, Hạ Hầu Đôn lập tức hạ đạt tiến quân mệnh lệnh, 2000 kỵ binh thẳng đến Từ Châu binh doanh mà đi. Bởi vì những này chiến mã móng ngựa bị bao, cho nên dọc đường tiếng vó ngựa cũng không tính quá lớn. Hạ Hầu Đôn xách ngược trường thương, dùng ngựa đi nhanh, sau lưng áo choàng nhóm nhóm rung động, còn sót lại kia con mắt bên trong tràn đầy khát máu sát ý. Hạ Hầu Đôn sở dĩ muốn đi tập kích doanh trại địch, cũng không phải là vì tranh đoạt chiến công, hắn chỉ là muốn thay Tào Tháo phân ưu, hoặc là nói là chứng minh chính mình. Chiến công đối với hắn mà nói cũng không quá tác dụng lớn chỗ, hắn bị đánh bại cùng đánh thắng trận không có gì khác biệt, nên thăng quan, nên phát tài, cái gì đều không chậm trễ. Hạ Hầu Đôn liền là đơn thuần cảm thấy việc này tài giỏi, đã có thể qua đem giết địch nghiện, sau đó còn có thể thay Tào Tháo giảm bớt áp lực, cho nên hắn liền không chút do dự làm. Về phần có thể hay không trúng phục kích, việc này Hạ Hầu Đôn đầu nóng lên, căn bản liền không có cân nhắc. Chương 622, Hàn Mạnh bố trí mai phục, Hạ Hầu chúng kê. Chương 622, Hàn Mạnh bố trí mai phục, Hạ Hầu chúng kê. Có thể mấu chốt của vấn đề là, mặc dù Hạ Hầu Đôn không nghĩ tới chính mình trong hội nằm, nhưng Tang Bá nghĩ đến a. Chỉ là Hạ Hầu Đôn lúc này có chút cấp trên, căn bản không nghe Tang Bá khuyên can, khăng khăng muốn dẫn binh đi tập kích doanh trại địch. Tang Bá đều nhanh đem một mép cho mài mỏng, cũng vẫn như cũ không có thể làm cho Hạ Hầu Đôn hồi tâm chuyển ý tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Hạ Hầu Đôn cùng con rùa ăn quả cân đồng dạng quyết tâm muốn đi tập kích doanh trại địch, Tang Bá có thể có biện pháp nào? Bàn luận chức quan hắn không có Hạ Hầu Đôn lớn, bàn luận quan hệ hắn không có Hạ Hầu Đôn cùng Tào Lao bản sát, cho nên thành thành thật thật đợi mới là tối ưu hiểu. Hạ Hầu Đôn cũng là bị đánh bại ăn nhiều, cho nên hắn mới không kịp chờ đợi muốn thông qua trận chiến này để chứng minh chính mình. Cái này sắc ngu ngơ mang theo kỵ binh lặng lẽ meo meo chuyên chọn đường nhỏ tiến lên, tự cho là tránh đi Từ Châu quân thay mắt, thật tình không biết hắn tại vừa ra khỏi thành thời điểm liền gọi quân địch trinh sát phát hiện. Hạ Hầu Đôn dạ tập, đột kích ban đêm, trại địch kế hoạch đã định trước sẽ không thành công, bởi vì đây hết thảy đều là hàng mánh thiết bộ. Hạ Hầu Đôn chỉ cần tiến vào Từ Châu quân trong đại doanh, liền phải để cho người ta nhấn đập lên mặt đất bằng đá. Lâm tiến vào Duyện Châu trước đó, Phùng Kỷ liền cho hàng mánh ra như thế chủ ý, có thể thành hay không Phùng Kỷ cũng không tin tưởng, nhưng được hay không được Từ Châu quân đều không có tổn thất gì, hoàn toàn có thể thử một lần. Vạn nhất đối diện mắc câu rồi, đó không phải là thuần thuần niềm vui ngoài ý muốn a. Vượt quá hàng mánh dự kiến chính là, hắn còn cái gì cũng không làm, Hạ Hầu Đôn liền đần độn chính mình góp đi lên, liền cùng vội vã chịu chết như thế. Vô mưu thất phu. Nghe xong trinh sát bẩm báo, hàng mánh cười lạnh nói, người tới a. Triệu các bộ doanh quan hỏa tốc tới đây nghị sự. Chế rêu xong Hạ Hầu Đôn về sau, hàng mánh hướng về phía cổng thân binh dặn dò nói. Không bao lâu, Từ Châu quân tiên phong doanh quan môn liền đi tới hàng mánh chủ soái trong đại trướng. Nhìn xem khoác chỉnh tề thủ hạ, hàng mánh hài lòng nhẹ gật đầu. Kết doanh lúc hắn liền hạ người không giải giáp, ngựa không gỡ yên mệnh lệnh, gọi các bộ gối giáo chờ sáng, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Bây giờ đến xem, hiển nhiên tay người phía dưới đây là đều đem hàng mánh lời nói cho coi ra gì, cho nên hàng mánh tự nhiên rất là vui vẻ. Chư vị, con cá căn câu. Thăng quan phát tài, ngay tại hôm nay. Nhanh chóng phân phó, gọi các huynh đệ theo kế hoạch làm việc. Lần này chúng ta phải thật tốt khoản đãi bọn này Duyện Châu thất phu. Ha 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 ha. Dứt lời, hàng manh phát ra tùy ý tùy tiện tiếng cười. Văn môn chúng doanh quan cùng nói, cần tuân tướng quân phân phó. Đi thôi, nhanh đi truyền lệnh a. Hàng manh khoát tay nào nói, Lại nói Hạ Hầu Đôn mang theo 2000 tinh nhuệ kỵ binh một đường hành quân gấp, tại cách Từ Châu quân doanh địa 3 dặm bên ngoài vị trí ngừng lại. Hạ Hầu Đôn lập tức hành hương, bắt đầu làm trước khi chiến đấu động viên, "Các binh đệ, quân địch doanh địa ngay tại phía trước, ta nói đơn giản hai câu. Mặc dù quân địch mấy lần tại chúng ta, nhưng Duyện Châu binh sĩ xưa nay không có thứ hèn nhát, chỉ là Từ Châu binh, không có gì phải sợ. Giết địch kiến công thời điểm đã tới, đợi cho hừng đông, các ngươi danh tự sẽ được chuyển khắp Duyện Châu các nơi. Các binh đệ, theo ta xuất kích, chém tướng đoạt cờ, lập bất thế công." Nghe xong Hạ Hầu Đôn lời nói, Duyện Châu binh nhóm chiến ý giặc giảo nói, "Giết." Nên nói hay không, Hạ Hầu Đôn cái này chấn động biên kỳ thật có chút trình độ, ít ra hắn đem Duyện Châu quân sĩ khí cho hoàn toàn điều động. Mặc kệ từ lúc nào, theo ta sông cùng cho ta sông đều là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau, cho dù là hai người chỉ có kém một chữ. Nhưng mấu chốt là Hạ Hầu Đôn trước khi chiến đấu động viên làm cho dù tốt cũng vô dụng, coi như hắn nói ra hoa đến cũng là tốn công vô ích, bởi vì trận chiến đấu này bên trên mặc dù chưa khai hỏa, nhưng kỳ thật kết cục đã được quyết định từ lâu. Động viên kết thúc sau, Hạ Hầu Đôn giơ cao trường thương trong tay, một ngựa đi đầu sông về đèn đuốc sáng trưng Từ Châu quân doanh địa. 2000 tinh nhuệ kỵ binh theo sát phía sau, ù ù tiếng vó ngựa khiến cho đại địa chấn chiến không ngừng. Lúc này Hạ Hầu Đôn bọn hắn đã không cần cân nhắc có thể hay không bị phát hiện, khoảng cách này đối với kỵ binh mà nói chính là một cái công kích sự tình. Quân địch đã sớm chuẩn bị lời nói, tiếp tục tiềm hành cũng không có tác dụng gì. Mà quân địch nếu là không có phòng bị, công kích cái này chút thời gian căn bản không đủ bọn hắn kết trận nên địch. Nương theo lấy to rõ dồn dập tiếng kèn, Duyện Châu bọn kỵ binh đều là sử xuất toàn bộ sức mạnh xông về Từ Châu quân đại doanh. Mượn lúc gần lúc hiện ánh lửa, tao chữ đại kỳ ngay tại theo gió bay múa, hơi thấp một ít Hạ Hầu chữ xoáy kỳ cũng là đón gió phấp phới, chập chờn dáng người. Đi vào Từ Châu quân đại doanh trước cửa, nhìn xem kia lơ lỏng tán loạn cự ngựa cùng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ binh sĩ, Hạ Hầu Đôn không khỏi cười to nói, ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Hạ Hầu Đôn thúc ngựa tiến lên, nâng thương liền đâm, cửa doanh trước Từ Châu binh liên tiếp bị hắn đâm té xuống đất. Thấy thế, Hạ Hầu Đôn sau lưng Duyện Châu binh nhóm cùng nhau tiến lên, nhanh chóng vọt vào Từ Châu quân đại doanh. Hạ Hầu Đôn thân binh vệ đội theo sát tại Hạ Hầu Đôn bên cạnh, sợ có người bắn lén làm bị thương Hạ Hầu Đôn. Nhưng rất nhanh Hạ Hầu Đôn liền không cười được, bởi vì hắn phát hiện ngoại trừ cổng những binh lính kia bên ngoài, tòa này quân địch đại doanh an tĩnh có chút lạ thường. Cổng thằng xui xẻo là hàng mãnh tận lực lựa đi ra giả yếu tàn tật, thuần thuần pháo hôi, Hạ Hầu Đôn giết chết bọn hắn hàng mãnh nửa điểm đều sẽ không đau lòng bị. Dẫu gì Hạ Hầu Đôn cũng là xa trường lão tướng, lúc này hắn như thế nào lại không rõ ràng chính mình trúng kế. Nguy rồi, rút lui. Nhanh chóng rút lui nơi đây. Phát giác được trúng kế Hạ Hầu Đôn lập tức hạ lệnh rút lui, nhưng lại đã muộn. Nương theo lấy ồn ào tiếng la giết, Từ Châu binh theo bốn phương tám hướng giết ra, đem Hạ Hầu Đôn một đoàn người cho bao quanh vây vào giữa. Hàng mãnh cưỡi ngựa cao to, xách ngược trường đao đi vào đội ngũ phía trước, trong miệng hét to nói, "Vô mưu thất phù, còn không mau mau xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng." "Phi, gọi ta đầu hàng. Ngươi cái này vô danh bọn chuột nhắt cũng xứng." Hạ Hầu Đôn hướng phía Hàng Mãnh phương hướng nổ nước miếng, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường. Mặc dù cục diện dưới mắt đối Hạ Hầu Đôn rất bất lợi, thậm chí có thể nói là cựu tử nhất sinh, nhưng Hạ Hầu Đôn một chút cũng không có sợ hãi. Tướng quân khó tránh khỏi trước trận chết, mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy, Hạ Hầu Đôn đã sớm làm xong cái này chuẩn bị tâm lý. Huống hồ Hạ Hầu Đôn biết hắn chiến tử về sau, Tào Tháo nhất định sẽ thích đáng chiếu cố người nhà của hắn, không có có nỗi lo về sau Hạ Hầu Đôn đương nhiên sẽ không sợ chết. Duy nhất nhường Hạ Hầu Đôn không bỏ xuống được chính là theo hắn đến đây cái này 2000 huynh đệ, bọn hắn lúc đầu có quang minh tương lai, đều là hắn tham công liệu lĩnh mới đưa đến đây hết thảy xảy ra. "Chư vị huynh đệ, ta Hạ Hầu Đôn có lỗi với các ngươi." Hạ Hầu Đôn cất cao giọng nói. 2000 Duyện Châu kỵ binh trả lời rất là chỉnh tề, nguyện theo tướng quân tử chiến. Hạ Hầu Đôn nghe xong không khỏi có chút nước mắt, trong lòng ấy nấy càng đậm. "Có dám đánh với ta một trận, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử." Hạ Hầu Đôn thương chỉ Hàng Mãnh, cao giọng quát hỏi. Hàng Mãnh cũng không trả lời Hạ Hầu Đôn, mà là hỏi lại lần nữa, "Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, hàng không, thất phu đến chiến." Hạ Hầu Đôn hét lớn một tiếng, phóng ngựa dương thương thẳng đến Hàng Mãnh. Mất kiên trì Hàng Mãnh cười lạnh nói, "A, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tất cả đều giết, một tên cũng không để lại." Hàng Mãnh hạ lệnh. Chương 623, Hạ Hầu xung trận, vô năng cùng nộ. Chương 623, Hạ Hầu xung trận, vô năng cùng nộ. Theo Hàng Mãnh ra lệnh một tiếng, Từ Châu binh nhóm khỏe môi nết lên không có hảo ý nụ cười, mài đao xoèn xoẹt rựa vào tiến lên. Bọn này Từ Châu binh đã là vận sức chờ phát động hồi lâu, dưới mắt mỗi người bọn họ trong lòng đều đúng tức sắp đến giết chóc thịnh yến tràn đầy chờ mong. Đánh chó mù đường cơ hội cũng không thấy nhiều, loại này thiên về một bên chiến đấu có thể nộ nhưng không thể cầu. Bây giờ thật vất vả đụng phải, bọn hắn tự nhiên phải hào hào qua đã nghiền. Nhìn xem như thủy triều bọn tới Từ Châu binh, Hạ Hầu Đôn mặt nạ sương lạnh, còn sót lại một con mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hối hận lúc trước chưa nghe tuyên cao chi ngôn. Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Đôn không khỏi phát ra thở dài một tiếng. "Đại huynh, nếu có kiếp sau, Đôn nhất định phải lại bạn đại huynh Tả Hữu, cung cấp ngài đội chỉ." Hạ Hầu Đôn nhỉ nó nói. Hạ Hầu Đôn hướng về phía Trần Lưu Phương hướng khẽ bước cằm, ngay sau đó hắn trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, kỳ danh gọi là thấy chết không sợ. Chỉ thấy Hạ Hầu Đôn hai chân thúc vào bụng ngựa, mang theo trường thương ngang nhiên xông lên phía trước. "Thất phu Hàng Mãnh, có thể dám cùng ta quyết nhất tử chiến?" Hạ Hầu Đôn cao giọng quát. Nhưng hiển nhiên Hàng Mãnh cũng không có cùng Hạ Hầu Đôn giao thủ dự định, hắn bình chân như vậy ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, đáy mắt đều là khinh thường. "Quyết nhất tử chiến? Cùng ta? Ngươi cũng xứng?" Hàng Mãnh cười nhạo nói. Cú may hám sâu trùng điệp vây quanh Hạ Hầu Đôn không nghe thấy Hàng Mãnh câu nói này, nếu không lấy hắn tính tình nóng nảy, nghe xong không phải tức nổ phổi không thể. Hạ Hầu Đôn dưới hông chiến mã là Tào Tháo đưa cho hắn, mặc dù chưa đạt tới bảo mã phạm chủ, nhưng khẳng định được xưng tụng là thất lương câu. Tại Hạ Hầu Đôn toàn lực thúc đuổi xuống, cái này thất toàn thân đen nhanh chiến mã mở ra bốn vó tùy ý phi nước đại, rất nhanh liền vọt vào trong đám người. Đánh giáp lá cả, Hạ Hầu Đôn đỉnh thương liền đâm, bị đâm trúng từ châu binh kêu rên một tiếng, xoay người rơi xuống chiến mã. Hạ Hầu Đôn nhìn lướt qua địch nhân ở trung quanh, trường thương trong tay vung đẩy, liên tiếp đâm ra mấy súng. Nương theo lấy liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, Hạ Hầu Đôn phụ cận từ châu binh đều bị đánh rơi chiến mã. Có cái thằng xui xẻo lúc đầu không có bị đâm trúng yếu hại, kết quả quẳng xuống đất sau hào chết không chết bị chiến mã của mình cho rắn rắn chắc chắc đạp một cước. Hạ Hầu Đôn thương này kỳ thật không nhiều đau, dù sao hất lên giáp đầu, chịu đâm cũng chính là bị thương ngoài da, nhưng bị ngựa dẫm cước này không phải là bình thường đau. Thằng xui xẻo này đau trong mắt đều nhanh xuất hiện, trong bụng ruột cùng nội tạng phảng phất tại cầm đao liều mạng lẫn nhau chặt. Nhưng rất nhanh hắn liền kết thúc loại này muốn sống không được, muốn chết không xong trạng thái, bởi vì đồng đội chiến mã lần lượt từ trên người hắn bước qua, mấy cước xuống dưới người này liền bạc khí. Hạ Hầu Đôn thì là hoàn toàn không có thời gian chú ý những này, bản thân hắn liền là dã nhận hạn chế, nhìn người đều nhìn có chút không đến, đâu còn có thể có nhàn tình nhã trí nhìn địch nhân chết hay không đấu. Hạ Hầu Đôn thúc ngựa dương thương, tại loạn quân bụi bên trong tùy ý trung sát, như là như chém dưa thái rau thu gặt lấy từ châu binh nhóm sinh mệnh. Nhưng theo hắn cùng nhau đến tập kích doanh trại địch viện châu binh lại là gặp hai bạn, Hạ Hầu Đôn có đơn thương độc mã xông trận bản sự, bọn hắn nhưng không có. Đối mặt mấy lần chi địch, có thể bảo toàn tính mệnh đã là không dễ, càng đừng đề cập giống Hạ Hầu Đôn như thế một cái đuổi theo đối diện một đám chặt. Từ châu binh nhóm mặc dù đánh không lại Hạ Hầu Đôn, nhưng đối phó những này Duyện Châu binh vẫn là không có vấn đề. Tuy nói Duyện Châu binh nhân quân chiến lực yếu lược mạnh hơn Từ Châu binh, nhưng muốn mạng chính là song phương binh lực so là 10, 1. Tại loại này cách xa trên lệch hạng, cầm căn bản không có cách nào đánh, nói trắng ra là đừng nói là người, coi như 10 đầu heo vậy cũng phải giết nửa ngày a. Trước mắt những này Từ Châu binh nhóm tiếng lòng cơ bản như sau, đánh không lại Hạ Hầu Đôn. Không sao cả. Không thể trêu vào ta còn không trốn thoát ta. Ngươi hành hạ người mới ngươi nờ bờ, đánh không lại ngươi, vậy ta đánh thủ hạ ngươi tổng được rồi. Người sáng suốt đều nhìn ra được gia hỏa này đã giết mắt đỏ, dưới loại tình huống này tạm thời tránh mũi nhọn không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt. Đầu sắt nhị lăng tử cũng là cũng có, chính là loại kia biết rõ đánh không lại còn cứng rắn đụng lên đi chịu chết, nhưng tổng thể đến xem cũng không nhiều. Hơi hơi mang một ít đầu góc đều biết tránh đi Hạ Hầu Đôn, cuốn điểm đi xa ước hiếp thế đơn lực bạc Duyện Châu binh. Ngay từ đầu Hạ Hầu Đôn công kích tư thế sắc thực rất mãnh, như vào chỗ không người nói liền là lúc ấy Hạ Hầu Đôn trạng thái. Nếu là che khuất ai đi, không biết rõ nội tình đều phải coi là xông trận chính là lữ bố đâu. Nhưng theo thời gian trôi qua, Hạ Hầu Đôn công kích tốc độ dần dần chậm lại. Nguyên nhân có hai, thứ nhất, Hạ Hầu Đôn cho dù là có thể đánh, hắn cũng không thoát ly gốc cắt bọn sinh vật phạm chủ, là người liền sẽ mệt mỏi, cái đồ chơi này ai cũng không thể ngoại lệ. Thứ hai, Hạ Hầu Đôn sở dĩ dám như thế không chút kiêng kỵ xung trận, là bởi vì hắn có thân binh vệ đội theo bên cạnh bảo hộ. Nhưng những thân binh này càng đánh càng thiếu, bọn hắn có thể cho Hạ Hầu Đôn cung cấp trợ giúp cũng càng thêm yếu bớt, Hạ Hầu Đôn tự nhiên là không có cách nào xông qua được. Hắn bị bắn mù một con mắt, bản thân tầm mắt liền rất nhận hạn chế, nếu là lại không có thân binh giúp đỡ, Hạ Hầu Đôn cầm truy xung trận. Tại Hạ Hầu Đôn xông trận thời điểm, Hàng Mánh chú ý lực vẫn luôn đặt ở trên người hắn. Nhìn xem nâng thương đại sát tứ phương Hạ Hầu Đôn, Hàng Mánh cũng không có cảm thấy hắn mạnh biết bao, ngược lại cảm thấy Hạ Hầu Đôn giống con không có đầu con rồi đồng dạng, mười phần buồn cười. Về phần bị Hạ Hầu Đôn giết chết những cái kia từ châu binh, Hàng Mánh không có chút nào đau lòng. Tại bài binh bố trận thời điểm, Hàng Mánh liền cố ý đem mới quên tới thanh niên trai tráng đặt ở phía trước nhất, nói cách khác Hạ Hầu Đôn giết cơ bản đều là phá hôi. Mặc dù cũng có lao binh bỏ mình, nhưng Hàng Mánh trong lòng cũng là chút nào không gợn sóng, dù sao đánh trận liền sẽ chết người, đây là tuyên cổ bất biến thiết luật. Từ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tài, nếu là liền điểm này giác ngộ đều không có, Hàng Mánh còn làm cái gì tiên phong đại tướng? Sớm làm tìm an ổn Quý Ẩn Sơn Lâm tính toán. Làm nghe cái này thất phu là tạo tặc phụ tá đắc lực, nếu là có thể đem nó bắt sống, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hàng Mánh đột nhiên nghĩ đến cái này gốc dạng. Người tới a. Chuyên mệnh lệnh của ta, đình chỉ bắn tên, bắt sống Hạ Hầu Đôn. Nghĩ xong Hàng Mánh dặn dò nói. Nặng. Hàng Mánh thân binh đáp. Sau đó lính liên lạc nhóm liền cưỡi ngựa tại quân trận bên trong qua lại xuyên thẳng qua, cao giọng la lên Hàng Mánh mệnh lệnh. Hạ Hầu Đôn mặc dù thành tàn tật, nhưng hắn lúc trước bị bắn chính là ánh mắt, không phải lốt hai. Từ châu binh hô lớn tiếng như vậy, chỉ cần không biết đều có thể nghe thấy. Khi biết Hàng Mánh muốn bắt sống chính mình việc này sau, Hạ Hầu Đôn tức đến méo mũi, giận quát một tiếng thất phu khinh người quá đáng. Nhưng bất đắc dĩ thế không bằng người, nói trắng ra là lúc này Hạ Hầu Đôn liền Hàng Mánh ở đâu cũng không tìm tới, hắn cũng là muốn theo Hàng Mánh quyết nhất tử chiến, nhưng mấu chốt là Hàng Mánh căn bản không cho cơ hội à. Cho nên Hạ Hầu Đôn ngoại trừ vô năng cuồng nộ bên ngoài cái gì đều không làm được, hắn chỉ có thể đem hết lửa giận khuynh tiết ở chung quanh từ châu binh trên thân. Những này từ châu binh cũng rất bị khuất, không biết ở trong lòng đem Hàng Mánh mắng bao nhiêu hồi. Nhưng Hàng Mánh bị mắng cũng không oan, lúc đầu Hạ Hầu Đôn cố này kỉnh đều nhanh thiết, kết quả bị hắn dăm ba câu lại cho chọn lên rồi. Hàng Mánh ẩn thân tại quân trận bên trong, Hạ Hầu Đôn liền hắn bên cạnh đều dính không đến, có thể những này từ châu binh lại bị Hạ Hầu Đôn cho đánh kêu cha gọi mẹ, như thế Hàng Mánh không bị mắng ai bị mắng. Chương 624, bắt rùa trong hũ. Chạy thoát. Chương 624, bắt rùa trong hũ. Chạy thoát. Lại nói Hạ Hầu Đôn tại quân trận bên trong qua lại trùng sát, cho đến toàn không ai đỡ nổi một hiệp. Đối mặt giết mắt đỏ Hạ Hầu Đôn, Từ Châu binh nhóm tránh cũng không kịp, như thế nào lại chủ động tiến lên vuốt dâu hùng. Từ Châu binh, ngược lại mệnh lệnh là ngươi Hàng Mánh dưới, muốn chơi mệnh chính ngươi đi thôi, chúng ta không có thực lực, không đi được nửa điểm. Từ Châu binh nhóm ôm như thế ý nghĩ đánh trận, cái này tự nhiên là đưa đến Hạ Hầu Đôn sông ở đâu, nơi đó liền lại biến thành trống không khu vực, phương viên trong vòng 3 trượng cơ bản không gặp được cái gì người sống. Đương nhiên, kể trên Từ Châu binh cũng không bao gồm loại kia dùng tính mệnh làm tiền đặt cược, muốn mượn này đến tranh thủ công danh tiền trình dân cờ bạc. Nhưng loại người này phần lớn đều sống không quá vừa đối mặt, Hạ Hầu Đôn gặp một cái giết một cái, gặp được hai cái giết một đôi. Cách đó không xa đốc chiến hàng mãnh nhìn thấy một màn này sau tức giận lên đầu, nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không biện pháp gì tốt, dù sao xuất công không xuất lực loại sự tình này lại bình thường bất quá. Trên chiến trường, sĩ tốt nhóm vì bảo toàn tính mệnh nhiều ít sẽ có giữ lại, trộm gian dùng mánh lưới tình huống càng là nhìn mãi quen mắt. Chủ tướng ở trong có thể sẽ có ngu ngốc, nhưng trong này tuyệt đối không có mù lòa, kéo dài công việc loại sự tình này chủ tướng nhóm tự nhiên nhìn thấy, nhưng bọn hắn lại có thể thế nào? Đại gia hỏa đã không có lâm trận bỏ chạy, lại không phản chủ đầu hàng địch, chẳng lẽ đánh không lại còn không cho người ta chạy? Cho nên khi nhìn đến loại sự tình này thời điểm, chủ tướng nhóm phần lớn đều chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, đem cùng binh ở giữa ngầm hiểu ý, ai cũng sẽ không chủ động nhắc tới việc này. Cho nên hàng mãnh phẫn nộ cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh hắn liền thoải mái cười cười, không còn đi lý biết bậc này bực mình sự tình. Xông trận Hạ Hầu Đôn vừa thẹn vừa giận, chỉ lo cắm đầu giết địch chưa từng suy nghĩ nhiều, nhưng hộ vệ của hắn thống lĩnh Hạ Hầu Cắt lại là dần dần phát hiện một chút mánh khỏe. Từ Châu binh dường như nhường gia chủ cho sợ vỡ mật, mặc kệ gia chủ vọt tới nơi nào, Từ Châu binh nhóm đều sẽ chạy từ phía. Mà đối diện lại muốn bắt sống, cho nên lúc này liền tiễn đều không thả. Đã là như thế, gia chủ có lẽ có thể thử xông ra ngoài giết, nếu là tất cả thuận lợi, gia chủ liền có thể trực tiếp phá vây ra ngoài, chuyển nguy thành an. Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Cắt không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nghĩ xong, Hạ Hầu Cắt lập tức tìm cơ hội đem ý nghĩ báo cho Hạ Hầu Đôn, không ngờ Hạ Hầu Đôn nghe xong gọt thẳng lấy hắn mở phun, đánh rắm. Các minh đệ đều tại tử chiến, ta Hạ Hầu Đôn lại có thể nào làm kia tham sống sợ chết thất phu? Nam tử hán đại trợ phu, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì? Ngươi gọi ta làm chuyện như thế, chẳng phải là muốn hãm ta vào bất nghĩa? Nghĩ muốn lại nói, hôm nay ta Hạ Hầu Đôn nhất định phải cùng các minh đệ cùng tồn vong. Hạ Hầu Đôn nổi giận đùng đùng nói. Hạ Hầu Cắt bạn Hạ Hầu Đôn tả hữu đã có hơn 10 năm quan cảnh, hắn biết rõ tự gia gia chủ tính tình, cũng đúng Hạ Hầu Đôn quan tâm đồ vật rõ rõ ràng ràng, cho nên hắn lời nói xoay chuyển, đổi cái phương thức tới quên nói Hạ Hầu Đôn, gia chủ cho bẩm, ngài hiểu nhầm rồi. Ngài từ trước đến nay đem sinh tử không để ý, việc này tiểu nhân như thế nào lại không rõ ràng? Tiểu nhân lo lắng chính là, như ngài vô ý bị quân địch bắt sống, chuyện kia liền phiền toái. Lấy thất phu hàng mánh thủ đoạn, tiểu nhân suy đoán hắn chắc chắn sẽ dùng ngài cùng Tào Công làm giao dịch. Gia chủ, Tào Công cùng ngài tình như thủ túc, nếu là hàng mánh đưa ra dùng ngài đến trao đổi Thái Sơn quận, ngài nói Tào Công có thể đáp ứng hay không? Vừa nói chuyện, Hạ Hầu Cắt một bên vung mạnh đao chém bay hai cái mong muốn tập kích bất ngờ Hạ Hầu Đôn từ Châu Bình. Văn luôn Hạ Hầu Đôn không khỏi trợn mắt hốt mồm, lúc đầu hắn cũng không phải cái gì trí tướng, cộng thêm vừa vội vừa tức, cho nên hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Bị Hạ Hầu Cắt nhắc nhở về sau, Hạ Hầu Đôn lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ai nha, suýt nữa lầm đại sự. Một khi ta bị bắt sống, kia đại huynh bằng lòng đối phương điều kiện cũng không phải, không đắp đắp cũng không phải. Không có được hay không? Ta phải tranh thủ thời gian phá vây, miễn cho đại huynh gây phiền toái. Ta Hạ Hầu Đôn có thể tiếp nhận bất kỳ đều danh, nhưng đại huynh không thể quăng vác nửa điểm. Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Đôn liền đã quyết định phá vòng vây quyết tâm. Thấy thế Hạ Hầu Cắt cũng là nhẹ nhàng thở ra, gia chủ, ngài đợi chút nữa chọn một chỗ ít người địa phương phá vây, chúng ta là ngài lót đằng sau. Nếu là có thể lao ra, mặc kệ xảy ra cái gì, ngài đều tuyệt đối đừng lại quay trở lại đến. Ngài muốn làm chỉ có một cái, đó chính là ngựa không ngừng vó trở về Thái Sơn, trước tiên tiến vào trong thành. Hạ Hầu Cắt có chút không yên lòng, tận tình đối Hạ Hầu Đôn nói rằng. Hạ Hầu Đôn nhẹ gật đầu, ta đã biết. Nhưng nếu là như vậy làm việc, bọc hậu các ngươi sợ là một cái đều không sống được, ta cái này trong lòng gia chủ, ngài không cần nghĩ như vậy, có thể vì ngài mà chết, đây là các minh đệ phúc phận. Hạ Hầu Cắt vừa cười vừa nói. Tiểu nhân bản sự không quan trọng, được ngài không bỏ, mới có thể bạn ngài tả hữu hơn 10 năm. Đầu này tiện mệnh, tiểu nhân hồi lâu trước đó cũng đã bán cho ngài. Hạ Hầu Cắt rất là thản nhiên nói. Hạ Hầu Đôn nghe xong thở dài, ai? Là ta vô năng, liên lụy các ngươi. Chư vị huynh đệ, là ta có lỗi với các ngươi. Nếu có kiếp sau, tình này Hạ Hầu Đôn tất báo chi. Hạ Hầu Đôn mắt đỏ vành mắt nói. Hạ Hầu Cắt thoải mái cười một tiếng, gia chủ ngài nói gì vậy? Chúng ta ăn ngài, uống ngài, dùng ngài, ngay cả vợ con lão tiểu ăn mặc chi phí cũng đều là ngài cung cấp. Là ngài mà chết, cái này vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Gia chủ, chớ có chậm trễ, ngài nhanh phá vây a. Hạ Hầu Cắt chắp tay nói. Tốt. Hạ Hầu Đôn lên tiếng, cố nén bi thống, xoay người sang chỗ khác dục ngựa sông về Từ Châu quân binh lực điểm yếu. Hạ Hầu Đôn lựa chọn phương vị cũng không quá nhiều Từ Châu binh, mắt thấy Hạ Hầu Đôn vào tới, Từ Châu binh nhóm thức thời sớm né tránh. Đợi đến Hạ Hầu Đôn đến cố định địa điểm về sau, ngoại trừ mấy cái mắt không mở ra hỏa bên ngoài, còn lại Từ Châu binh sớm đã giải tán lập tức. Thất phu chỗ này dám ngăn ta? Hạ Hầu Đôn quát lên một tiếng lớn, liên tiếp đâm ra mấy súng. Nương theo lấy số tiếng kêu thảm thiết, trên đời này thiếu đi mấy tên dân cờ bạc, nhiều mấy bộ thi thể. A. Hạ Hầu Đôn lạnh hừ một tiếng, phóng ngựa tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Dựa theo trước kia lệ cũ, Hạ Hầu Đôn sông trôi qua về sau sẽ còn lại quay trở lại đến, bằng không gọi thế nào qua lại trùng sát đâu. Nhưng lần này Hạ Hầu Đôn sông xong về sau, hơn nửa ngày đều không có trở lại, mới đầu Từ Châu binh nhóm căn bản không có đem cái này coi ra gì, một lát sau bọn hắn mới ý thức tới không thích hợp. Hỏng, cái này thất phu có phải hay không muốn chạy? Hơn phân nửa là, mau đuổi theo. Rất nhanh đốc chiến hàng mãnh liền đạt được tin tức, nghe xong Hạ Hầu Đôn muốn chạy, hàng mãnh hai mắt trừng trừng, bạn không thể để cho cái này thất phu chạy thoát. Hắn lập tức hạ lệnh, bắn tên. Cho lão tử bắn tên. Chết hay sống không cần lo. Hàng manh có thể không nóng này a. Hắn lại hạ mồi lại mai phục, kết quả đối diện chủ tướng chạy, phí hết lớn như thế kình liền toàn diện 2000 kỵ binh. Việc này nếu là truyền đi, kia hàng manh mặt mo cũng không cần muốn. Chỉ là tại nhiều khi, sự tình phát triển thường thường đều là không như mong muốn, dưới mắt hàng manh chính là như thế. Đợi đến hàng manh hạ lệnh truy kích thời điểm, Hạ Hầu Đôn đều mẹ nó chạy mau ra hai dặm đi. Chương 625, chém tận giết tuyệt, bi thống Hạ Hầu. Chương 625, chém tận giết tuyệt, bi thống Hạ Hầu. Lúc này sắc trời mới vừa hừng sáng, bị rơi hoặc là cắm trên mặt đất bó đuốc rất nhiều đều đã thiêu đốt hầu như không còn, tờ mắt nhận hạn chế cứ việc hàng mánh lòng nóng như lửa đốt, xấu hổ vô cùng, nhưng từ châu binh nhóm truy kích hành động lại là sâu xa vào đầm lầy. Mong muốn truy kích từ châu binh đều bị Hạ Hầu cắt một đoàn người cho ngăn lại, nửa bước không được tiến thêm. Những thân binh này đều là dũng manh thiện chiến chi đồ, đồng thời mỗi người đều có thể vì Hạ Hầu Đôn không thèm đếm xỉa tính mệnh, cho nên từ châu binh bị chặn đứng liền chẳng có gì lạ. Một phe là liều lĩnh liều mạng đấu pháp, một phương khác lại là mò cá đi làm, như thế chênh lệch của song phương khẳng định sẽ lớn đến lạ thường. Vì tự ra gia chủ có thể chạy thoát, lấy Hạ Hầu cắt cầm đầu thân binh vệ đội thủ đoạn ra hết, dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ vì có thể cho Hạ Hầu Đôn tranh thủ tới càng nhiều chạy trốn thời gian. Đối mặt như lang như hổ giống như các thân binh, từ châu binh nhóm tượng trưng tổ chức mấy đợt công kích, sau đó liền không chịu lại xuất lực. Tiếp lấy xuất lực sẽ như thế nào? Trên mặt đất những cái kia ngổn ngang lộn xộn thi thể, chính là tốt nhất vết xe đổ. Thằng đến Tiêu Sở mang theo viện quân đến, Hạ Hầu cắt đám người chống cự mới xem như đạt được ngăn chặn. Tiêu Sở bất chấp tất cả, trực tiếp mang theo đại quân mãng đi lên, đem Hạ Hầu cắt bọn người vây vào giữa manh đánh. Tại thời khắc này, tốt hổ không chịu nổi đàn sói mấy chữ này đạt được cụ tượng hóa thể hiện. Hạ Hầu cắt thân thủ số sáng tạo, vẫn anh dũng giết địch, cuối cùng kiệt lực chiến tử, thủ cấp bị Tiêu Sở chặt xuống xung làm tranh công tín vận. Cùng lúc đó, hàng manh tự mình kết quả mang theo tinh binh truy kích Hạ Hầu Đôn, nhưng lúc này Hạ Hầu Đôn đã chạy đi ra ngoài vài dặm, cho nên hàng manh cái này sóng nhất định là tốn công vô ích. Đuổi hơn nửa ngày, hàng manh trong tầm mắt vẫn chỉ có mênh mông của dã, hoàn toàn không thấy Hạ Hầu Đôn tung tích. Tiên đương này, đình chỉ a. Không đổi. Hàng manh khí cấp bại phối nói, chờ trở về chiến trường, thẹn quá thành giận hàng manh đằng đằng sát khí nói, tất cả đều giết, một tên cũng không để lại. Hàng manh ra lệnh một tiếng, từ châu quân lập tức đối dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Duyện Châu binh khai triển mãnh liệt tiến công. Kỳ thật cũng không phải là tất cả Duyện Châu binh đều muốn chết chiến đến cùng, sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là người đâu. Ngoài ra, mắt sắc người đã phát hiện chủ tướng Hạ Hầu Đôn không thấy tăm hơi, như thế bọn hắn thì càng không cần thiết đậu vào tính mạng của mình. Có thể trước mắt tình huống này, bọn hắn hoàn toàn không có cách nào đầu hàng, bởi vì đối diện căn bản không tiếp thụ bọn hắn đầu hàng. Không phải không người nhảy xuống chiến mã, ném đi binh khí quỳ xuống đất xin hàng, nhưng đáp lại hắn lại là trường thương cùng đại đao. Gặp đối diện địa bộ này, tất cả Duyện Châu binh đều là cùng chung mối thù, không hề đề cập tới đầu hàng một chuyện. Ngược lại thế nào đều là chết, kia vậy không bằng nhiều kéo hai người làm đệm lưng. Một cái từ châu binh vừa đem trường thương đâm vào địch nhân phần bụng, không ngờ người kia nhếch miệng cười một tiếng, trên hàm răng tràn đầy đỏ thắm. Ngay sau đó hắn dùng cánh tay kẹp lấy trường thương, cánh tay phải vung đao chặt xuống từ châu binh thủ cấp. Cái thứ tư, lão tử kiếm đủ bốn. Ha ha ha. Cười cười, người này thẳng tắp theo trên lưng ngựa té xuống, rất nhanh liền không có hô hấp. Lại nói Hạ Hầu Đôn một đường dục ngựa đi nhanh, một lát chưa từng ngừng, lấy tốc độ nhanh nhất quay trở về Thái Sơn quận trị chỗ Phụng Cao thành. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, nhưng Hạ Hầu Đôn chém giết nửa đêm, đầy người mặt mũi tràn đầy đều là vết máu, đến mức binh lính thủ thành căn bản không có nhận ra hắn. Nhưng việc này cũng là không oán người ta, bởi vì lúc này Hạ Hầu Đôn ngay cả che chắn độc nhãn bị mắt đều dính đầy máu, Tào Tháo tại cái này cũng chưa chắc có thể một cái liền nhận ra hắn. Hiu hiu hiu. Số mũi tên xuất tại Hạ Hầu Đôn trước ngựa hai trượng vị trí, đang trực doanh quan mã hổ hét to nói, người đến dừng bước. Hạ Hầu Đôn vốn là ổ nổi giận trong bụng, kết quả lâm vào cửa mã hổ lại cho hắn cứ vậy mà làm một màn như thế, Hạ Hầu Đôn không tức giận mới là lạ. Gặp tình hình này, Hạ Hầu Đôn lửa lập tức liền nhịn không nổi, lớn mật. Ta chính là Hạ Hầu Đôn, các ngươi bọn này thất phu là muốn làm phản a? Hạ Hầu Đôn nổi giận nói. Nghe Hạ Hầu Đôn kia đặc biệt tiếng nói, mã hổ nhìn kỹ một chút, sau đó vô đầu một cái, hỏng. Thật sự là Hạ Hầu tướng quân. Nhanh chóng mở cửa thành ra, theo ta đi hướng tướng quân tỉnh tội. Mã hổ đội vàng nói. Kéo kẹt cửa thành từ từ mở ra, mã hổ một đường chạy chậm đi tới Hạ Hầu Đôn trước ngựa. Tướng quân, ngài bất giận, ti trước mắt vụ bể, đúng là không thể nhận ra ngài đến. Mã hổ bồi tươi cười nói, muốn đánh phải phạt, tướng quân cứ việc phân phó. A. Hạ Hầu Đôn lạnh hừ một tiếng, không có bằng lòng phản ứng mã hổ. Mặc dù lúc này Hạ Hầu Đôn đã nhanh muốn ép không được phát hỏa, nhưng hắn cũng không có trách móc nặng nề thuộc hạ thói quen. Mã hổ tận hết chức vụ, chú ý cẩn thận, hắn như thế nào lại bởi vì chuyện này khó xử người ta. Xéo đi. Thủ ngươi thành đi, đừng ở lão tử cái này trước mắt. Hạ Hầu Đôn giơ lên roi ngựa nhẹ nhàng cho mã hổ lập tức, sau đó thúc ngựa tiến vào thành. Đúng vậy. Mã hổ cất cao giọng nói. Nghe nói Hạ Hầu Đôn lẻ loi một mình trở về tin tức, Tam Bá liền biết kia 2000 kỵ binh nhất định là giữ nhiều lành ít. Nhưng gãy 2000 người kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục, dù sao Hạ Hầu Đôn hoàn chỉnh trở về, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Tướng quân, ngài trở về. Tam Bá chắp tay nói. Gặp Tam Bá, Hạ Hầu Đôn như là bị xương đánh quả cả đầu dạng, cả người hiểu xỉu không được. Hối hận chưa nghe Tuyền Cao huynh chi ngôn. Hạ Hầu Đôn mắt đỏ bành mắt nói. Tam Bá vô vô Hạ Hầu Đôn cánh tay, việc đã đến nước này, Hạ Hầu huynh cũng đừng quá mức tự trách. Ta Ngô biết ngươi là đau lòng những cái kia huynh đệ, nhưng dưới mắt ngươi nhất định phải giữ vững tinh thần đến. ngươi là Thái Sơn quận chủ tướng, ngươi nếu là không tỉnh lại, ai đến thay các huynh đệ báo thủ? Hạ Hầu Minh, ngươi đến đem bi thống hóa thành báo thủ lực lượng, như thế khả năng cho các huynh đệ một cái công đạo. Tang Bá quên lơn. Nghe xong Tang Bá lời nói, Hạ Hầu Đôn dùng sức nhẹ gật đầu, tuyên đao lời nói câu câu đều có lý. Ta cái này liền đi chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, đến lúc đó chém hết địch đến, cho các huynh đệ báo thủ rửa hận. Hạ Hầu Đôn nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong Hạ Hầu Đôn quay người liền muốn rời đi, Tang Bá thấy thế vội vàng kéo lại hắn, "Hạ Hầu Minh, chỉnh quân không vội ở cái này nhất thời. Ngươi chém giết hồi lâu, trước đi tắm một phen, sau đó ăn một bữa cơm, mới hảo hảo ngủ một giấc, thành trì ta đến thay ngươi đem thủ. Chớ nóng đội cự tuyệt, ngươi ngâm lại xem, nếu là ngươi bị mệnh ngã, vậy ai đến thay các huynh đệ báo thủ?" "Hạ Hầu Minh, ngươi cũng không muốn không có cách nào tự tay vì các huynh đệ báo thủ a?" Tại Tang Bá tận tình khuyên bảo, Hạ Hầu Đôn cái này mới xem như từ bỏ lập tức đi chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu dự định. Hạ Hầu Đôn hướng về phía Tang Bá chắp tay nói, "Kia vậy làm phiền tuyên cao huynh. Đây là Tang Mỗ việc nằm trong phận sự, sao là làm phiền nói chuyện." Hạ Hầu huynh nhanh đi cọ rửa một phen, sau đó ăn cơm đi ngủ. "Chờ ngươi dưỡng đủ tinh thần, lại đến đổi ta cũng không muộn." Tang Bá vừa cười vừa nói. Hạ Hầu Đôn gật đầu nói, "Tốt, ta cái này liền đi." Từ biệt Tang Bá sau, Hạ Hầu Đôn trực tiếp đi đến tắm vòi sen chỗ, trên đường Hạ Hầu Đôn cau mày, tâm sự nặng nề. Hắn cũng không quay đầu lại hô, "Quý Tường, Hạ Hầu cắt chữ, ngươi lại mề cái gì đâu? Tranh thủ thời gian cho lão tử múc nước a." "Quý Tường, ngươi lỗ thai điếc." Quý Tường thẳng đến không nhịn được Hạ Hầu Đôn quay đầu nhìn thấy sau lưng không có một ai, hắn mới ý thức tới Hạ Hầu cắt cũng đã không thể cho hắn múc nước. Hạ Hầu Đôn thở dài một hơi, đi đến một bên cầm lên thùng nước đột nhiên dội lên trên đầu, ngâm chính mình một lạnh tấu tim. Vô số giọt nước lướt qua Hạ Hầu Đôn gương mặt, để cho người ta khó mà phân rõ nào là nước tắm, nào là nước mắt. Chương 626, An Dưa Lưu Dục, trọng binh vây thành. Chương 626, An Dưa Lưu Dục, trọng binh vây thành. Tắm rửa xong về sau, Hạ Hầu Đôn không có lập tức đi ăn cơm, cho dù là hắn đã bụng đói kêu vang. Ăn như thế một trận thê thảm đau đớn đánh bại, hắn đến tranh thủ thời gian cho Tào Tháo viết phong thư, nhường Tào Tháo biết tình huống bên này. Hạ Hầu Đôn nằm trước án múa bút thành văn, đem đầu đuôi sự tình kỹ càng giảng thuật một lần. Trong thư Hạ Hầu Đôn không có trốn tránh bất cứ trách nhiệm nào, hắn đem tất cả chịu tội đều nắm ở trên người mình. Hạ Hầu Đôn thậm chí đem Tang Bá khuyên nhiều lần, nhưng hắn chết sống không có nghe việc này đều viết tại trong thư. Viết xong về sau, Hạ Hầu Đôn đem thư phong tốt, phái khoái mã đem này tin mang đến Tào Tháo chỗ. Làm xong những này, Hạ Hầu Đôn mới kéo lấy thân thể mệt mỏi đi ăn cơm, sau đó trở lại chỗ ở chuẩn bị nghỉ ngơi. Mặc dù lúc này Hạ Hầu Đôn đã buồn ngủ quá đỗi, có thể hắn lại chằn trọc từ đầu đến cuối khó mà chìm vào giấc ngủ. Vừa nhắm mắt lại, Hạ Hầu Đôn trước mắt liền tất cả đều là Hạ Hầu Cắt đám người gương mặt. Thật vất vả có chút mơ hồ, Hạ Hầu Đôn chẳng mấy chốc sẽ bị Hạ Hầu Cắt bọn hắn tràn đầy máu tươi gương mặt làm tỉnh lại. Lật qua lật lại đều ngủ không được, Hạ Hầu Đôn khí nắm lại nắm đấm nện trên giường, thiếu chút nữa đem giường cho đục sập. Ngược lại bất kể thế nào ngủ đều ngủ không được, Hạ Hầu Đôn dứt khoát không ngủ, mặc xong quần áo liền đi dò xét thành phòng. Vũ Châu, kế huyện. Không đợi Tào lão bản thu được Hạ Hầu Đôn gửi thư, Lưu Dục liền thông qua Cẩm Y Liễu vệ hệ thống tình báo đoạt trước một bước biết được thủ luân chiến huống. Làm Lưu Dục biết được Hạ Hầu Đôn mang theo 2000 người đi tập kích doanh trại địch việc này về sau, hắn không có đình chỉ trực tiếp cười ra tiếng, ha ha ha. Cái này cơ hàng đạp ngựa đem mình làm Trương Liêu a. Liên Hạ Hầu Đôn kia chiến tích, chó nhìn đều thẳng lắc đầu, còn đi tập kích doanh trại địch. Cái này sóng hắn là thật là có chút nghĩ quần Lưu Dục nhà danh nói. Sau khi xem xong, Lưu Dục cho Cẩm Y Liễu vệ hạ đạt chỉ lệnh, mật thiết chú ý song phương động tĩnh, đem tình báo tương quan ưu tiên cấp điều tới tối cao, xảy ra chuyện gì cần phải trước tiên đến báo. Cũng không phải Lưu Dục tốt tin, nhàn rỗi không chuyện gì tìm thú vui, mà là hắn đến căn cứ song phương tình hình chiến đấu đến quyết định khi nào xuất binh. Kết quả lý tưởng nhất chính là đầu người đánh thành chó đầu, như thế Lưu Dục liền có thể thừa dịp bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, lấy cái giá thấp nhất mở rộng địa bàn. Trước mắt Lưu Dục có được thành, ừ, ý, cũng Tứ Châu chi địa, nếu là có thể thành công cầm xuống Từ Châu cùng Duyện Châu, kia Lưu Dục địa bàn liền có thể vượt qua Hoàng Hà, hoàn toàn nối thành một mảnh. Có thể nói chỉ muốn bắt lại Từ Châu cùng Duyện Châu, kia Lưu Dục liền sẽ nên tới một lần sử thi cấp tăng cường. Đến lúc đó chiếm cứ toàn bộ Trung Nguyên, Lưu Dục tiến có thể công, lui có thể thủ, nhất thống thiên hạ ở trong tầm tay. Duyện Châu, Sương Ấp. Xem hết Hạ Hầu Đôn gửi thư về sau, Tào lao bản một chút cũng không có sinh khí, chỉ là ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Mặc dù dưới trướng hắn kỵ binh không nhiều, nhưng hao tổn 2000 người một cái giá lớn Tào lao bản còn có thể gánh chịu lên. Người không có việc gì liền tốt, coi như dùng 2000 binh mã cho cái này thất phu mua một lần dạy bảo a. Tào lao bản quệt miệng nói lầm bầm. Theo lý thuyết ra cái này việc sự tình Tào lao bản hẳn là sẽ rất tức giận, nhưng nghĩ đến kẻ đầu têu là Hạ Hầu Đôn, Tào lão bản liền nửa điểm khí đều sinh không nổi tới. Tào lão bản đối Hạ Hầu Đôn có vượt mức bình thường thiên vị, tại Hạ Hầu Đôn trên thân, hắn hoàn toàn xứng đáng sủng đệ cuồng ma cái danh xưng này. Bại trận, không sao cả. Người không có việc gì liền tốt. Thường thắng tướng quân đều sẽ bị đánh bại, ta giả đệ có cái gì không được? Binh mã gây liền gây a, vấn đề không lớn, chỉ cần không đem nhà ta đấy đền hết là được. Chỗ lấy cuối cùng việc này kết quả xử lý chính là Hạ Hầu Đôn bị phạt đồng nửa năm, sau đó gọi Tào Tháo viết thư cho thối mắng một trận, giao trách nhiệm hắn không cho phép lại đi ra tiếp chiến, thành thật thật thủ thành. Tang Bá không bị tới bất kỳ sự phạt nào, dù sao việc này cùng Tang Bá không có bất cứ quan hệ nào, hơn nữa Hạ Hầu Đôn đã không có mất mạng cũng không thụ thương, Tào lão bản lại bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo Tang Bá, vậy hắn là thật có chút không nói lý lẽ. Tào lão bản tại đối nhân xử thế phương diện này khẳng định là không có tâm bệnh, nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy tìm nơi nương tựa hắn vì hắn hiệu lực. Nói cách khác, trừ bỏ Lưu Dục cái này treo bích bên ngoài, Tào lão bản nhân cách mị lực so tuyệt đại đa số chư hầu đều mạnh hơn, chỉ có hai to huynh có thể cùng hắn tách ra vật cổ tay. Nhưng hai to huynh tốt xấu còn có hán thất dòng họ thân phận gia trì, Tào lão bản cũng không có phương diện này ưu thế. Tào lão bản thân phận không chỉ có không có cách nào cho hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ cho hắn mời chào nhân tài mang đến trợ lực rất lớn. Ước hoạn về sau này, danh đầu Tào lão bản vẫn luôn muốn tẩy thoát, nhưng thủy chung không có cách nào đạt được ước muốn, đây cũng là cái gọi là tạo hóa treo ngươi. Hai ngày sau, Viên Đàm mang theo đại bộ đội đã tới hàng mánh chỗ doanh địa, song phương tụ hợp sau, Viên Đàm hạ lệnh ở đây chỉnh đốn một đêm, ngày mai tiến quân Phụng Cao Thành. Hôm sau, hơn 10 vạn biên quân gần như dốc toàn bộ lực lượng, chỉ để lại hơn vạn binh mã cùng các bộ phụ binh đến thủ vệ doanh địa. Viên quân tiên phong đại tướng hàng mánh phụ mệnh đi vào dưới thành tiêu chiến, chủ soái chỗ Viên Đàm thì là đè xuống kiếm ngừng chân nhìn ra xa. Hàng mánh ở đây, Hạ Hầu tiểu nhi ở đâu? Hàng mánh rất là phách lối cao giọng quát. Hàng mánh sau lưng biên quân binh sĩ đi theo hô, Hạ Hầu tiểu nhi ở đâu? Nghe thấy lời ấy, đầu tường Hạ Hầu Đôn bị tức sắc mặt đỏ lên, cấp tốc tiến vào đỏ ấm trạng thái. Dựa theo trước kia Hạ Hầu Đôn tính tình, lúc này hắn đã mang theo đao ra khỏi thành đi tìm Hàn Mãnh quyết nhất tử chiến. Nếu là như vậy, Hạ Hầu Đôn cùng Hàn Mãnh đối thoại liền sẽ diễn biến thành dạng này: tướng quân, quân địch khí thế hung hùng, không bằng thủ vương thành trì, tạm lánh nó phong mang. Hạ Hầu Đôn nghe xong sùi cười một tiếng, a, chính hắn, nhất ta thương đến. Hôm nay ta liền muốn cho hắn biết ta Hạ Hầu Đôn lợi hại. Nhưng trước đây không lâu Hạ Hầu Đôn vừa ăn một trận đánh bại, lại bị Tào Tháo viết thư cho một trận chửi mắng, như thế coi như hắn lại không giải tâm, cũng sẽ không tại cái này trong lúc mấu chốt tiếp tục hành động theo cảm tính. Mắng liền mắng chửi đi, ta coi như nghe không được. Hạ Hầu Đôn mặt âm trầm nói. Có thể Hàng Mãnh càng mắng càng khó nghe, thậm chí còn theo các bộ điều mười mấy cái giọng lớn binh sĩ giúp đỡ hắn cùng một chỗ mắng, đám người này mắng so Hàng Mãnh còn muốn bẩn. Hạ Hầu Đôn kiềm nén lửa giận, tự an ủi mình nói, không nên tức giận, không nên tức giận, khí ra bệnh đến không người thay. Ta là kẻ điếc, ta là kẻ điếc, ta chỉ quản thủ thành, đánh chết không đi ra, tuyệt không cho đại mình gây phiền toái. Tại thời khắc này, ác cờ tinh thần tại Hạ Hầu Đôn trên thân đạt được cụ tượng hóa thể hiện, hóa thân ác cờ Hạ Hầu Đôn không ngừng cho mình tắm não. Một bên Tang Bá cũng là không ngừng khuyên Hạ Hầu Đôn, sợ cái này mãng phu nghị quẩn ra khỏi thành đi cùng Hàn Mãnh so chiêu. Tang Bá cũng không phải lo lắng Hạ Hầu Đôn chơi không lại Hàn Mãnh, Hạ Hầu Đôn năng lực hắn vẫn là biết, chỉ là Hàn Mãnh nhất định là không đáng kể. Nhưng mấu chốt của vấn đề là Hạ Hầu Đôn sau khi đi ra ngoài về không được a. Một khi Hạ Hầu Đôn ra khỏi thành, vậy hắn thế tất sẽ lâm vào trùng điệp vây quanh ở trong, như thế Phụng Cao Thành tỷ lệ lớn liền thủ không được, có thể Tang Bá cũng không thể trơ mắt nhìn Hạ Hầu Đôn chiến tử dưới thành a. Nếu là Hạ Hầu Đôn thật cắt ở ngoài thành, kia Tang Bá đoán chừng mình cũng phải bị Tào lão bản tìm cái lý do đưa đi bồi Hạ Hầu Đôn cùng lên đường. Cho nên mặc kệ là vì đại cục vẫn là vì chính mình suy nghĩ, Tang Bá cũng không thể nhường Hạ Hầu Đôn ra khỏi thành. Bây giờ nhi coi như nói toạc thiên đi, Tang Bá cũng sẽ không nhường Hạ Hầu Đôn rời đi Phụng Cao Thành nửa bước. Chương 627, đấm máu bắt đầu, ác chiến đột kích. Chương 627, đấm máu bắt đầu, ác chiến đột kích Phụng Cao Thành hạ, lấy hàng mãnh cầm đầu từ châu binh lớn tiếng chửi rủa, rùa đen rút đầu nhát gan bọn chuột nhắt trở từ ngựa bên thai không rước. Nhưng Hạ Hầu Đôn mặc dù bị tức máu rót con người, quyết tâm không ra khỏi thành, hắn dứt khoát dùng vải rách đem lỗ thai cho chặt lại, chủ đánh một cái thai không nghe tâm không phiền. Hàng mãnh mắng miệng đắng lưỡi khô, mắt nổi đom đóm, nhưng trên cổng thành vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Đầu tường phản ứng dị thường bình tĩnh, đừng nói mở cửa thành hiện ra, thậm chí ngay cả cái thanh âm đều không có. Hàng mãnh thật sự là mệt không được, quay người thúc ngựa trở lại trong trận, hỏi thăm Viên Đàm bước kế tiếp chỉ thị. Lúc đầu Viên Đàm cũng không có ý định bây giờ nhi liền chính thức tiến công, những cái kia khí giới công thành đều tại trong doanh địa đặt vào đâu. Cho nên Viên Đàm hơi suy nghĩ một chút, liền hạ đạt mệnh lệnh rút lui, dự định minh lại đến chính thức công thành. Nhìn xem chậm rãi thối lui từ châu binh, Hạ Hầu Đôn lập tức lấy ra trong thai bài rách, hùng hùng hổ hổ hướng trên mặt đất nổ nước miếng. Trở lại doanh địa sau, Viên Đàm lập tức hạ đạt dần mùng hai khắc nấu cơm, giờ dần một khắc tiến quân mệnh lệnh. Hôm sau, không chờ sắc trời toàn sáng, từ châu binh nhóm cũng đã vội vội vàng vàng đã ăn xong điểm tâm. Nhưng Viên Đàm rõ ràng đánh giá cao từ châu binh tập hợp tốc độ, đợi đến các bộ binh mã tập kết hoàn tất thời điểm, mắt nhìn thấy đều nhanh muốn tới giờ định, Viên Đàm giờ dần một khắc tiến quân tại thời khắc này trở thành chuyện cười lớn. Chiến đấu sắp khai hỏa, Viên Đàm đổ ập xuống mắng đoàn người dừng lại cũng không phải có chuyện như vậy, cho nên cho dù Viên Đàm trên mặt có chút không nhịn được, suy nghĩ qua đi hắn cuối cùng vẫn lựa chọn ẩn nhận không phát. Viên Đàm tức sôi ruột không có phát, khi hắn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt xanh xám. Bình phục một phen cảm xúc sau, Viên Đàm phát biểu trước khi chiến đấu động viên nói chuyện, các bộ nghe lệnh, hôm nay ta Viên Đàm, thế phá Phụng Cao Thành. Phá thành về sau, thường lớn 3 ngày làm chỉnh đốn. 3 ngày nay bên trong, các ngươi có thể xuất bộ tận tình cướp bóc gì y. Tại trong lúc này bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều một mực không vấn tội. Thu được đoạt được, không cần nộp lên trên, các vị tự hành tồn tại liền có thể. Chư vị, tham quan phát tài ngay tại hôm nay. Nghe thấy lời ấy, viên quân doanh quan môn đều là hưng phấn không thôi. Thường lớn 3 ngày, đầy đủ bọn hắn vứt đầy bồn đầy bát. Sau đó doanh quan môn đem Viên Đàm lời nói chuyển đạt cho thủ hạ binh sĩ, những này từ châu binh nhóm nghe xong lập tức như là ăn phải thuốc lắc, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ phấn khởi, lẫn nhau trò chuyện thời điểm đầy một mồm đoạt tiền tài, đoạt nữ nhân loại này lời nói. Viên Đàm chiêu này đơn giản thô bạo, vô cùng tốt dùng, ngoại trừ tổn hại điểm bên ngoài cũng không có cái gì khác khuyết điểm. Hắn chỉ là tại dăm ba câu ở giữa ứng thuận một cái ngân phiếu khống, sau đó liền đem sĩ khí cho điệu bắt đầu chuyển động, loại này không vốn mua bán khẳng định là ổn trạm công lỗ. Đang đổi hướng Phụng Cao Thành trên đường, mỗi cái từ châu binh trên mặt đều tràn đầy nụ cười sáng lạ, mặc kệ là chiến binh vẫn là vận chuyển khí giới phụ binh đều là như thế. Người không biết nội tình nhìn thấy về sau chắc chắn sẽ không cho rằng nhóm người này là đi đánh trận, ai mẹ nó đánh trận sẽ cười vui vẻ như vậy. Kia không thuần có bệnh a. Nhìn xem kia rồi tới lô thai căn khỏe miệng, 95 người đều sẽ đem những này từ châu binh xem như đi kết hôn, mà không phải đánh trận. Lại nói chuyện châu quân trinh sát phi mã đến báo từ châu binh xâm phạm tin tức, nghe hỏi sau đang dùng cơm Hạ Hầu Đôn lập tức buông xuống bắt búa, tiện tay bắt một trường bánh hấp, bước nhanh đi hướng đầu tường. Quân địch bức kích, các bộ đề phòng. Vừa leo lên thành lâu, Hạ Hầu Đôn liền gần cổ lên hô. Còn không ăn xong cơm huynh đệ nắm chặt thời gian, nhanh đưa bụng cho lấp đầy. Hạ Hầu Đôn phục nói. Duyện Châu binh nhóm nghe xong lập tức lên tinh thần, còn đang dùng cơm binh sĩ tranh thủ thời gian uống từng ngụm lươn cháo, một bên uống một bên hướng miệng bên trong nhét bánh hấp. Đánh trận thứ này, một khi đánh nhau có trời mới biết lúc nào thời điểm có thể đánh xong, cho nên tại đánh trước đó khẳng định phải ăn no, không ăn no cái nào có sức lực đánh trận. Không chỉ có như thế, tại bi quan người trong mắt, bữa cơm này rất có thể sẽ là hắn đời này cuối cùng một bữa cơm, cho nên coi như nói toạc tiền đi hắn cũng phải đem cơm ăn xong. Hạ Hầu Đôn cũng đánh không ít năm cầm, đạo lý trong đó hắn tự nhiên minh bạch, cho nên hắn cũng không có quá nhiều thúc dục thủ hạ binh sĩ, chỉ là đem quân địch xâm phạm tin tức cáo chi cho bọn họ. Ngược lại trong thời gian ngắn quân địch cũng không đến được, trinh sát đích thật là đưa tin tức trở về, nhưng trinh sát là cưỡi ngựa trở về, hơn nữa trinh sát khởi hành thời điểm quân địch còn không có ra đại doanh đâu, cho nên trong thời gian ngắn từ châu binh căn bản đến không được Phụng Cao Thành. Nhưng là chủ đem Hạ Hầu Đôn khẳng định đến đem cái này lúc trước tính toán đánh ra đến, nếu không đối diện người đều tới dưới thành, hắn còn đặt cái này sổ soạt hút cháo đâu, kia mẹ nó cũng không thích đáng à. Chờ Duyện Châu binh nhóm toàn bộ ăn xong điểm tâm sau, Hạ Hầu Đôn tính cả Tang Bá liền bắt đầu hạ đạt nhiệm vụ tác chiến. Không cần một lát, các biệt binh chủng binh sĩ liền mặc tốt riêng phần mình trang bị, cầm lấy đợi chút nữa phải dùng ra hỏa, bước nhanh đi hướng sớm phân phối xong vị trí. Trên đầu thành, thành chói xin can khắp nơi có thể thấy được, nặng nghề gỗ lăn cùng trưng bày nhìn như lộn xộn, nhưng kỳ thực lại đều đặt ở dễ dàng lấy dùng địa phương. Người bắn nỏ nhóm sau lưng cong trong túi đựng tên tràn đầy tất cả đều là mũi tên, ngoài ra, bọn hắn bên cạnh trên đất trống cũng là trưng bày số chói mũi tên, một khi trong túi đựng tên mũi tên dùng hết, những này thành chói mũi tên liền sẽ bị mở ra sử dụng. Cách đó không xa mấy ngụm nồi sắt công chính đang nấu lấy thủ thành lợi khí, vàng lỏng, cái đồ chơi này đơn thuần giết địch 1000, tự tổn 800. Có đôi khi không đợi hướng dưới thành tưới vàng lỏng đâu, binh lính thủ thành liền bị hun phun ra một đống. Thứ này đối với địch nhân tạo thành tổn thương là vật lý phương diện, đối với mình người sinh ra thì là ma pháp tổn thương. Bỏng cũng là không có sấy lấy, chính là bị hun thẳng mơ hồ. Theo nhiệt độ lên cao, vàng lỏng ra bên ngoài tán phát khí vị càng thêm mạnh mẽ, nồi sắt cái khác Duyện Châu binh phần lớn đều dùng ống tay áo che chắn miệng mũi, nhưng cử động lần này hiệu quả quá mức bé nhỏ, cơ bản không được cái tác dụng gì. Có kinh nghiệm lão binh không làm bất kỳ che chắn, bởi vì bọn hắn biết coi như ngăn cản cũng không được cái tác dụng gì. Mấy tên lão binh mỉm cười, sắc mặt như thường thêm tuổi thêm lửa. Nấu lấy vàng lỏng nồi lớn bên cạnh, hơn 10 tên Duyện Châu binh cầm trong tay bầu nước hoặc là thùng gỗ, chờ đợi chút nữa hướng xuống tới bằng lòng. Lúc này một cái dáng người khôi ngô hán tử đi vào nồi sắt bên cạnh, cười xấu xa lấy giải khai dây lưng. Ha ha ha, ta cho bọn họ thêm điểm liệu. Người này nói công phu, ngâm bút hơi nóng chất lỏng màu vàng liền bị thêm tới trong nồi. Quách Lực, ngươi tiểu tử này thật là quá xấu rồi. Bên cạnh binh sĩ một bên treo gẹo, một bên giải khai dây lưng bắt trước Quách Lực cho vàng lỏng nạp liệu. Thấy thế một cái lao binh nhíu mày nói, hai ngươi cẩn thận. Trong này có thể thêm không ít thạch tín, coi chừng tung tóe tới trên thân. Đi đi đi, đừng tại đây thêm phiền, tranh thủ thời gian cho ta xéo đi, nên làm gì nên cái gì đi. Phụ trách phiến khu vực này doanh quan Dương Đắc phất phất tay nói. Triệu Trước, ngươi mang mấy người đi làm chút phân ngựa tới. Dương Đắc lên tiếng nói. Gọi là Triệu Trước binh sĩ nghi ngờ nói, khúc trưởng, ngài muốn cái đồ chơi này làm cái gì? Ngược trong nồi thôi. Nếu không còn có thể làm cái gì? Cũng không thể là ta muốn ăn a. Dương Đắc tức giận nói. Chương 628, viên đàm buông lời, mặt trời lặn phá thành chương 628, viên đàm buông lời, mặt trời lặn phá thành chờ từ châu binh đến Phụng Cao Thành hạ thời điểm, xem như phòng thủ phương Duyện Châu binh đã hoàn thành toàn bộ trước khi chiến đấu công tác chuẩn bị. Dương mắt nhìn lên, trên đầu thành đao thương san sát, cường cung ngạnh nọ khắp nơi có thể thấy được. Nhìn Duyện Châu binh địa bộ này, tất cả từ châu binh đều biết đợi chút nữa có trận ác cầm muốn đánh. Trước kia gặp loại tình huống này, công thành phương bao nhiêu binh lính đều sẽ có chút khiếp đảm, dù sao tỷ số thương vong muốn cao hơn nhiều thủ thành phương, sinh ra sợ hãi các cảm xúc chẳng có gì lạ. Sâu kiến còn có sống tạm bợ tiến hành, xem như vạn vật linh trưởng người càng là như vậy, xu lợi tránh hại việc này vốn là nhân chi thường tình, tại tử vong trước mặt người người bình đẳng, người và người khác nhau đơn giản chính là sợ hãi trình độ khác biệt mà thôi. Thấy chết không sờn người hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng loại người này chỉ chiếm cứ mịt mở chúng sinh bên trong một phần nhỏ nhất, tuyệt đại đa số người đều là phổ thông thông phàm phu tục tử, sợ chết việc này không có gì dùng mình. Nhưng hôm nay từ châu binh nhóm trong lòng cũng không quá nhiều sợ hãi, cũng không phải nói bọn hắn từng cái đều không sợ chết, mà là những này từ châu binh sợ hãi trong lòng đều bị viên đảm lời hứa hòa tan. Thường lớn ba ngày, cái đồ chơi này đặt thủy thủy không hưng phấn. Hưng phấn quá mức liền sẽ dẫn đến hạ diện lìn bích sinh, như thế bọn hắn tự nhiên là không để ý tới sợ hãi. Đại công tử, chúng ta còn phải người đi khiêu chiến a? Hàn Minh dò hỏi. Viên Đàm nghe xong hỏi lại, nếu là để cho trận, ngươi cảm thấy Hạ Hầu Đôn thất phu kia sẽ ra thành tiếp chiến a? Cái này, hơn phân nửa là sẽ không. Hàn Minh suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Viên Đàm trừng trong mắt nói, kia mẹ nó còn kêu cái gì? Truyền lệnh các bộ, trực tiếp công đi lên. Chết bao nhiêu người ta mặc kệ, nhưng có một đầu, bây giờ nhi nhất định phải đem Phụng Cao Thành cho lão tử cầm xuống. Mặt trời lặn trước đó nếu là không thể phá thành, ta bắt ngươi hàng mánh là hỏi. Nếu như tình hình chiến đấu bất lợi, đừng trách ta không nể mặt mũi. Viên Đàm hét to nói. Văn Ngôn hàng mánh lập tức nhíu mày, thầm nghĩ ngươi cái này thất phu thật vô lễ. Sinh ra như thế ý nghĩ cũng không phải là hàng mánh kinh thường, phải biết lúc trước Viên Thiệu khi còn sống, cũng rất ít dùng loại giọng điệu này cùng hàng mánh nói chuyện, càng đừng đề cập Viên Đàm cái này mới ra đời tiểu bối. Về phần Viên Thiệu vì sao không cùng hàng mánh nổi giận, việc này nói đến kỳ thật rất lòng chua xót. Không nổi giận không phải là bởi vì Viên Thiệu tính tình tốt, cũng không phải hắn cùng hàng mánh quan hệ tốt, mà là bởi vì Viên Thiệu thủ hạ thật sự là không ai có thể dùng. Từ lúc gây Nhan Lương còn có Văn Sú về sau, Viên Thiệu dưới trướng võ tướng liền cơ bản không có có thể đánh. Hàng mánh cùng Cao Lãm hai người đã thành võ tướng bên trong lão đại, Viên Thiệu nếu là lại đem hai người họ đắc tội, vậy hắn còn có thể dùng ai đánh trận? Cũng không thể trông cậy vào tiểu thần thuần vu Quỳnh A. Cho nên đau mất Nhan Lương cùng Văn Sú về sau, Viên Thiệu đối hàng mánh cùng Cao Lãm thái độ từ đầu đến cuối rất tốt, có khi hai người bọn họ phạm sai lầm Viên Thuật cũng sẽ không nói cái gì lời nói nặng, tùy tiện ý tứ một chút cũng liền được. Viên Thiệu không phải là không muốn mắng, nhưng mắng xong còn phải hống, thật không cần thiết. Bị Viên Thiệu quen lâu như vậy, bất thình lình Viên Đàm cho hắn cứ vậy mà làm như thế một trận, hàng mánh trong lòng khẳng định sẽ khó chịu. Nhưng dưới mắt chiến đấu sắp khai hỏa, hàng mánh cho dù là sao không vui lòng, cũng sẽ không tuyển vào lúc này cùng Viên Đàm trở mặt. Tiểu hai tử không hiểu chuyện, chắc là báo thù sốt ruột, cho nên mất phân tức, không cần cùng hắn so đo. Hàng mánh như là an ủi chính mình một phen, cái này mới xem như đem tâm tình cho bình phục xuống tới. Mặt tướng ổn thỏa toàn lực mà làm. Hàng mánh chắp tay nói. Viên Đàm nghe xong ánh mắt quét ngang, vốn định lại cho hàng mánh làm hai câu, nhưng về sau suy nghĩ không có lên tiếng. Hắn cùng Viên Thiệu ý nghĩ cũng giống như nhau, đều là sợ đem người cho đắc tội hung ác không có cách dọn dẹp. Lúc trước Viên Thiệu trông cậy vào hàng mánh vì hắn đánh trận, bây giờ Viên Đàm cũng giống như thế. Truyền mệnh lệnh của ta, giành trước đầu từng người, quan thăng ba cấp, thưởng bạc kim. Viên Đàm đối hàng mánh nói rằng, tạ đại công tử ban thưởng. Hàng mánh cao giọng nói, nhưng nói thật ra, Viên Đàm mở ra bảng giá kỳ thật không có chút nào cao. Trong miệng hắn vạn kim chỉ cũng không phải là vàng, mà là đồng tao. Dựa theo tỷ lệ đến quy ra thành hiện đại tiền tệ, đại khái là một vê đút ra mặt. Vì một vê đút bán mạng, việc này mặc kệ là cổ người hay là người hiện đại cơ bản đều làm không được, đầu óc có bệnh ngoại trừ. Nếu là Viên Đàm thượng chính là hoàng kim, vậy coi như đáng tiền. Đầu tương trèo lên một lần, mấy đời áo cơm không lo cởi xuống. Trở lại trong trận, hàng mãnh lập tức gọi đến một đám thủ hạ, cho bọn họ bàn giao tác chiến công việc. Trận chiến này hàng mãnh làm chủ, Cao Lãm làm phụ, huynh đệ hai người đồng tâm hiệp lực tiến đánh phụ Cao Thành. Chờ hàng mãnh giao phó xong sau, các bộ doanh quan bước nhanh rời đi, đến tận đây, trận này trận công tiên chính thức kéo ra màn che. Đông, đông, đông. Đột nhiên, một hồi rất có cảm giác tiết tấu tiếng chống trận tự từ châu quân trận bên trong vang lên, các bộ doanh quan tuần tự hạ đạt tiến công chỉ lệnh. Hàng ngàn hàng vạn từ châu binh hợp thành hơn 10 công thành phương trận, dẫm lên nhịp chống chậm rãi hướng phía Phụng Cao thành tới gần. Cầm trong tay đại thuẫn lực sĩ không hề nghi ngờ đè vào đoạn trước nhất, cái này binh chủng trên cơ bản mỗi lần công thành đều sẽ xung phong, tỷ số thương vong cao lạ thường. Người bắn nỏ, dự bị. Nhìn xem dưới thành ô ương ương từ châu binh, Hạ Hầu Đôn cao giọng ra lệnh. Đừng hiểu lầm, không phải Hạ Hầu Đôn hô một tiếng nói, sau đó trên đầu thành người toàn năng nghe thấy. Việc này căn bản không thực tế, ai muốn nói như vậy kia thuần là khai quốc tế trò đùa. Đừng nói Hạ Hầu Đôn, chính là đội Trương Phi cũng tuyệt đối không đạt được loại hiệu quả này. Hạ Hầu Đôn hô xong về sau, các bộ doanh quan cũng biết tùy theo làm ra tương ứng chỉ lệnh. Nếu là toàn chỉ vào Hạ Hầu Đôn, vậy hắn căn bản không làm được khác, chỉ có thể ở đầu tường một bên chạy một bên hô. Loại tình cảnh này tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong rất phổ biến, đại gia nghe nhiều nên thuộc tuyên 20 ý kiến kỳ thật chính là hoạn quan thế thiên tử tê. Xem như thế thiên dân chăn nuôi cựu ngũ chí tôn, thiên tử khẳng định không thể dắt cổ chính mình đi hô, cho nên việc này tự nhiên liền do hoạn quan làm thay. Nương theo lấy Hạ Hầu Đôn ra lệnh một tiếng, phủ Cao Thành bên trên người bắn nỏ nhóm cùng nhau dương cung cái tên, liếc về dưới thành kết trận thúc đẩy từ châu binh. Chờ từ châu quân tiên phong tiến vào xạ kích phạm vi sau, duyện châu quân doanh quan liền lập tức hạ lệnh thả. Hiu hiu hiu. Văn Ngôn người bắn nỏ nhóm lập tức bóp cung huyền, sắc bén mũi tên như là đói gấp châu chấu đồng dạng nghiêng về mà ra, thẳng đến từ châu binh mà đi. Phô thiên cái địa mũi tên dường như không có giới hạn, đem từ châu binh bầu trời trên đầu toàn bộ bao phủ trong đó. Mặc dù mũi tên còn ở giữa không trung chưa từng rơi xuống, nhưng khí tức túc sát cũng đã đập vào mặt. Đối mặt như thác nước mũi tên, thuẫn bài thủ nhóm vội vàng giơ lên bảo mệnh đại thuẫn, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện có thể trốn qua một kiếp. Tại loại này thế công trước mặt, người có thể làm ít càng thêm ít, đừng nói là những này binh lính bình thường, liền xem như Lưu Dục cũng không dám nói mình nhất định có thể toàn thân trở ra. Có câu nói gọi là đại tướng không sợ ngàn quân, chỉ sợ tấc sắt, lời ấy rất tốt thuyết mình cung nỏ uy lực. Tại mũi tên bọn tới tâm chắn một mấy mắt, liền có hơn trăm người kêu thảm ngã trên mặt đất. Tâm chắn không có cách nào ngăn trở tất cả mũi tên, cái này cùng có thủ môn viên cũng không chậm trễ dẫn bóng là cùng một cái đạo lý. Dù sao tâm chắn chỉ có một cái mặt, mà mũi tên lại đến từ bốn phương tám hướng lại không dừng một chi, tại loại này so vận khí khâu, bị bắn trúng quả thực không thể bình thường hơn được. Chương 629, tấn công từ xa, máu chảy thành sông. Chương 629, tấn công từ xa, máu chảy thành sông. Đối mặt loại trình độ này mũi tên nhóm, bản lĩnh, trang bị những này có thể đưa đến tác dụng cơ bản có thể bỏ qua không tính. Những này đáng thương gia hỏa có thể dựa vào, chỉ có vận khí một đường. Mỗi khi gặp lúc này, tiên thiên chúng tên thánh thể thẳng xuôi xẻo nhóm đều sẽ giống cắt lúa thành phê nga xuống, bọn hắn tỷ lệ sống sót hiển nhiên muốn so với cái kia vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người kẻ may mắn quá thấp. Tại loại này liều mặt thời điểm, thời vận không tốt liền cơ hồ đồng đẳng với tử vong. Đến từ đầu tường mũi tên từng cơn sóng liên tiếp, đem từ châu binh nhóm tàn phá khổ không thể tả. Mũi tên cùng tấm chắn tiếng va đập liên tiếp không ngừng, bị bắn trúng người tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Sắc bén vô cùng mũi tên bắn trúng trước ngực, vai cái cổ, đầu lâu, mỗi cái hô hấp ở giữa đều có người mệnh tang hoàn toàn. Cung nỏ tề xạ chính là trận công kiên bên trong thường thấy nhất một trong phương thức, nhưng đồng dạng cũng là cao nhất hiệu thủ đoạn một trong. Mấy đợt mưa tên xuống dưới, trừ phi là làm bằng sắt người, nếu không cũng phải bị bắn thành cái sảng, đầy người tất cả đều là lỗ thủng mắt. Có chút thú vị là, bởi vì vận khí tham gia, cầm tấm chắn người chưa hẳn có thể còn sống sót, không có tấm chắn cũng không nhất định liền sẽ chết. Sống hay chết, đều xem mặt đen mặt trắng. Hôm nay Tử Châu quân giành trước rất đáng tin cậy, cho dù bị loạn tiễn cho bắn quỷ khóc sói gào, nhưng chưa có người dừng lại bước chân xung phong. Về phần bọn hắn vì sao như thế dũng, Viên Đàm thường lớn 3 ngày lời hứa chiếm cứ một phần trong đó nguyên nhân. Ngoài ra, đốc quân đội tồn tại thì là chiếm cứ càng nhiều nhân tố. Cầm trong tay cường cung ngạnh nỏ đốc quân đội liền tại sau lưng, bọn hắn nếu là dám chạy, bảo đảm sẽ bị bắn thành con nhím. Chết tại địch nhân dưới tên dù sao cũng so chết tại người một nhà trong tay còn mạnh hơn nhiều, cho nên Tử Châu binh nhóm mới sẽ như thế dũng mãnh xông về phía trước. Hai người ở giữa, một loại là chết giữ lại thanh danh tốt, một loại khác thì là tính mệnh cùng thanh danh đều không, thế nào tuyển lại quá là rõ ràng. Còn nữa nói người cũng nên có mộng tưởng, bạn nhất thực hiện đâu. Nếu là có thể giành trước đầu tường, ném đi phát tài nhân tố không nói, chỉ là quan thăng 3 cấp bảng giá liền đầy đủ dụ dỗ. Bình thường chiến binh đoạt được này công, quan thăng 3 cấp sau trực tiếp lắc mình biến hóa trở thành trưởng quản 50 người đội xuất. Nếu là trưởng quản 500 người khúc trưởng giành trước đầu tường, hắn liền có thể trở thành trưởng quản vạn người thiên tướng, nói là một bước lên trời cũng chút nào không đủ. Cho nên những này từ châu binh mới có thể chơi mệnh xông về phía trước, bởi vậy liền có thể nhìn ra, bàn tay táo ngọt tổ hợp vô cùng tốt dụng. Tại lưu lại đầy đất nổn ngang lộn xộn thi thể sau, từ châu binh chật vật đẩy về phía trước tiến vào một khoảng cách. Dẫn đầu binh sĩ đem tấm chắn nâng lên đỉnh đầu, mấy người hoặc là mười mấy người một tổ kết thành cỡ nhỏ thoát trận, đình chỉ tiến lên tạm thi hành nghỉ ngơi. Dưới mắt bọn hắn vị trí thổ địa đã tại phe mình người bắn nỏ tầm bắn bên trong, bọn hắn nguyên chờ đợi thuận tiện khôi phục thể lực, để tại phe mình người bắn nỏ thông qua còn phóng tới chậm lại địch nhân tiến công hỏa lực. Còn bắn, người bắn nỏ phương trận doanh quan lập tức hạ lệnh. Theo người này ra lệnh một tiếng, cung huyền vụ vụ âm thanh bên tai không dứt, lít nha lít nhít mũi tên tự trong trận dâng lên, thẳng tắp bắn về phía đầu tường. Cứ việc thấp đánh cao tồn tại rất nhiều không tiện, nhưng ở Từ Châu quân giờ phút này vị trí bên trên, bọn hắn có thể làm sự tình mười phần có hạn. Dùng đúng phóng tới giảm bớt thúc đẩy thương vong của binh sĩ, đây đã là tối ưu lựa chọn. Thang mây, đụng mục, sông xe những này thường gặp khí giới công thành Từ Châu quân đều chuẩn bị, bọn hắn thậm chí liền máy ném đá cái loại này đại sát khí đều mang đến hai đài. Nhưng lúc này Từ Châu binh ngay cả sông hộ thành cũng còn không có nhảy tới, những này khí giới công thành căn bản không có bất kỳ đất dụng võ. Máy ném đá lực sát thương hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng dưới mắt song phương khoảng cách này, đừng nói 1-200 cân đạn đá, ngay cả 30-50 cân đạn đá đều ném không đi qua. Cho nên Từ Châu binh có thể làm, chỉ có áp dụng đối sạng, là khiêng tấm chắn quân tiên phong giảm bớt áp lực. Nói trắng ra là lúc này công thủ song phương đều chỉ có thể sử dụng tấn công từ xa thủ đoạn đến tiêu hao đối phương, đánh giáp lá cả thời điểm chưa đi vào. Từ Châu binh bắt đầu còn bắn sau, không trung lập tức náo nhiệt, đầy trời xuyên thẳng qua mũi tên đụng đầu, phát ra sắt thép và chạm tiếng vang. Nhưng trình độ này tiếng vang còn chưa đủ lấy gây nên mọi người chú ý. Lúc này trên chiến trường tiếng la giết vang trời, tính khí nóng nảy binh sĩ miệng bên trong không được chửi mắng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào đau đớn cũng là bên tai không dứt. Cung huyền vang động ở giữa, không ngừng có mũi tên xuyên thấu qua tấm chắn khe hở đem Từ Châu binh bắn té xuống đất. Nóng hổi huyết dịch bắn tung tóe trời cao, đến không hết đến tận cùng có bao nhiêu Từ Châu binh chúng tên ngã xuống đất. Đầu tường quân coi giữ cũng thỉnh thoảng có người bị bắn trúng, vận khí tốt chút tránh đi yếu hại tìm lại một mạng, không may điểm trực tiếp liền chết tại dưới tên, mang theo đầy ngập oán hận cũng không cam lòng rời đi thế giới này. Mượn cơ hội này, mang theo đại thuận Từ Châu binh trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, dơ lên tấm chắn tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Trong tay bọn họ cầm đại hào tấm chắn tên khoa học gọi mái chèo thành ngữ máu chảy thành sông nói chính là cái đồ chơi này. Ngoại trừ mái chèo bên ngoài, công thành phương quân tiên phong còn sẽ sử dụng một loại gọi là con lửa gỗ công cụ đến đối tiến lên tiến hành nhiệm hộ. Thứ này tên khoa học gọi vân rất là ít thấy hai chữ. Đơn giản lý giải, thứ này kỳ thật chính là bốn bánh một xe, phía dưới không nắm chắc, người giấu trong xe chân lấy chạy về phía trước, trên đó bưng che kín da trâu để ngăn cản đầu tường phóng tới mũi tên. Nhưng thứ này sợ lửa, một khi bị hỏa tiễn dẫn đốt, bên trong người không chạy sẽ bị thiêu chết, chạy tỷ lệ lớn đến bị bắn chết, trên cơ bản không có gì đường sống. Dù là như thế, đại thuẫn cùng con lửa gỗ chỉ có thể ở một mức độ nào đó giảm bớt thương vong, công kích quá trình suy cho cùng vẫn là dùng mệnh lấp quá trình. Công thành phương tiên lại chính là thế yếu một phương, cho dù thủ đoạn ra hết cũng là không cách nào nghịch chuyển. Không nói những cái khác, chỉ là đối xạ cái này một hạng, cao đánh thấp thủ thành phương liền có thể gọi công thành phương chịu nhiều đau khổ. Công thành phương thỉnh thoảng sẽ áp dụng bùn đất trúc đại phương thức đến giảm bớt song phương chênh lệch độ cao, nhường người bắn nỏ đứng ở bên trên cùng địch nhân đối xạ. Nhưng chiêu này cũng không phải là quá thực dụng, đứng ở bên trên người sẽ trở thành bia sống, còn không bằng thành thành thật thật đứng trên mặt đất xạ kích đâu. Quân coi giữ không chỉ có độ cao ưu thế, hơn nữa còn có thể mượn nhờ địa hình nhận thân, dùng lỗ châu mai đến tránh né công phương mũi tên. Ngoài ra, quân coi giữ còn có thể dựng treo màn, dùng treo màn tới chặn tiễn. Treo màn tức là đỡ tại lỗ châu mai bên trên, dùng tấm ván gỗ làm thành giản dị cái đình nhỏ, quân coi giữ sẽ còn ở bên trên trải lên bị thấm ướt chiếu rơm, đệm chăn, công phương người bắn nỏ một bắn một cái không lên tiếng. Thừa dịp song phương đối xạ thời cơ, Từ Châu binh quân tiên phong nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía thành hào thúc đẩy. Nếu không một khi phe mình người bắn nỏ bị áp chế lại, vậy bọn hắn liền lại sẽ trở thành trọng điểm chiếu cố đối tượng. 6 doanh người đã mau đánh hết, 7 doanh cũng đã hao tổn hơn phân nửa, đem 8 doanh cùng 9 doanh phái lên đi. Chủ soái đốc chiến hàng mãnh hạ lệnh. Nặng. Hàng mãnh sau lưng tiên tướng chắp tay nói, một doanh xây dựng chế độ là 5000, nói cách khác cầm còn không có đánh bao lâu, Từ Châu quân cũng đã gây 7-8000 người, mà đây cũng là trận công tiên tăng tốc. Chương 630, gian nan thúc đẩy, độ sông hộ thành. Chương 630, gian nan thúc đẩy, độ sông hộ thành. Nhưng cho dù hao tổn lại nhiều, Từ Châu binh cũng phải cắn răng chết kiêng, đánh trận cũng không phải trò trẻ con, nào có không chết người. Tàn khốc. Huyết tinh. Lúc này mới chưa tới nơi nào đâu. Tàn khốc hơn, càng máu tanh còn tại phía sau đâu. Đánh trận thứ này, Minh Kim tu binh, bắt tay giảng hòa tình huống chỉ là cực thiểu số, phần lớn thời gian đều phải điểm thắng bại thắng thua, đánh nhau chết sống. Song phương người bắn nỏ lung tung bắn mũi tên, không sai, chính là lung tung. Dưới mắt bọn hắn trong tầm mắt tất cả đều là người, loại tình huống này căn bản không cần ngắm, bọn hắn chỉ cần đem tiễn bắn đi ra là được rồi. Ngoại trừ cá biệt thằng xui xẻo, những người còn lại trên cơ bản mỗi tiễn đều có thể có thu hoạch. Thủ phương tầm nhìn sớm đã bị sớm dọn dẹp xong, tại bọn hắn tầm bắn trong vòng khu vực, cây cối chém nước, nhà dân phá hủy, sườn đất đầy ngã. Nói tóm lại, liền là không thể giữ lại hạ bất luận cái gì che chắn người bắn nỏ tầm mắt đồ vật. Những này làm xong về sau, thủ phương trong tầm bắn vùng đất bằng phẳng, không có chút nào che chắn, bọn hắn muốn làm sao bắn liền thế nào bắn. Kể trên công tác là thủ phương chiến chuẩn bị trước bên trong một vòng, ngoại trừ cái này, vườn không nhà trống cũng là nhất định phải tiến hành. Vườn không nhà trống cụ thể phạm vi xem tình huống mà định ra, nói chung sẽ lấy thành trì làm trung tâm, xác định ở xung quanh 30 dặm đến 50 dặm trong vòng. Thu hoạch, súc vật, nhà dân, nông cụ, lương thực, vật liệu gỗ, vật liệu đá những này đều tại thanh lý phạm vi bên trong. Tóm lại chính là quặng lông cũng không cho công thành phương giữ lại, phàm là khả năng bị công thành phương lợi dụng, đều muốn vận chuyển tới trong thành, không trở đi liền nện hủy hoặc là tiêu hủy. Xung quanh giếng nước đều dùng cắt đá lấp chôn, không hướng chạy trong thành sông mỗi đầu đều đầu độc, ngỗng trời, thỏ rừng, lợn rừng chờ động vật, chỉ cần thò đầu ra liền phải chết. Trong đó tư tưởng chính là đem hết khả năng không cho công thành phương giữ lại hạ bất luận cái gì có thể ăn, có thể sử dụng tài nguyên, tận khả năng ngăn chặn rơi tất cả giúp địch nhân hành vi. Hoàn thành vườn không nhà trống sau, thủ phương còn phải ở ngoài thành đào hố lõm, chôn nằm mục, vậy trông sát. Có điều kiện còn cần cho sông hộ thành dẫn nước, không có điều kiện ngay tại thành hào vải bố lót trong đưa cả bấy, tóm lại không thể để cho công phương tùy tiện tới. Làm xong những này, thủ phương còn phải chữ hàng lương thảo, chế tạo gấp gáp khí giới, điều động dân phu, cùng cho dân chúng làm trước khi chiến đấu động viên. Mặc dù các nhà trước khi chiến đấu động viên không hoàn toàn giống nhau, nhưng đại khái đều là một cái ý tứ, công thành nhóm người này tất cả đều là xuất sinh, một khi để bọn hắn đánh vào đến, các ngươi tiền tài sẽ bị cướp đi, thê nữ sẽ bị lăng đục, lao ấu sẽ bị tùy ý đổ sắt. Chờ một chút, mỗi cái thủ phương đều sẽ đem công phương miêu tả thành tội ác tày trời, táng tận tiên lương người, cho dù công thành phương hướng đến đều là không đụng đến cây kim sợi chỉ cũng là như thế. Bởi vì chỉ có nói như vậy, dân chúng trong thành nhóm khả năng cùng chung mối thủ, tự nguyện gia nhập thủ thành đội ngũ. Đến lúc đó thanh niên trai trắng sẽ bị sắp xếp đội dự bị, đợi đến thủ thành binh sĩ hao tổn quá nhiều, những này thanh niên trai trắng liền sẽ tiếp ban biến thành quân coi giữ. Nếu là gặp tân ngoan thủ tướng, thanh niên trai trắng nhóm thậm chí sẽ bị trước tiên phái lên đầu thành hỗ trợ thủ thành, nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến tỷ số thương vong cao lạ thường. Dù sao những này thanh niên trai trắng cũng không hề có đi lên chiến trường, để bọn hắn thủ thành thuần là bất đắc dĩ. Đối mặt khí thế hung hung quân địch, thanh niên trai trắng nhóm đã không đánh cũng sẽ không tránh, cử động lần này cùng để bọn hắn làm pháo hôi không có gì khác biệt. Người già trẻ em thì là bị sung làm hậu cần bộ đội, làm chút đủ khả năng công tác, giúp đỡ vận vận đồ vật gì gì đó. Nhất ăn ngon còn muốn thuộc một tượng, thợ rèn chờ ngành nghề, bọn hắn sẽ bị cắt cử chế tạo khí giới cùng binh khí, có thể phát huy tác dụng xa so với thanh niên trai tráng muốn lớn rất nhiều. Ngẫm lại xem, vì đối phó cơ vương, quân coi giữ phí hết tâm tư làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị, như thế công định muốn đoạt lấy thành trì có thể dễ dàng mới là lạ. Thủ phương đem tầm nhìn cho thanh lý kết thúc, nhưng công mới có thể không có điều kiện cùng thời gian thanh lý. Bọn hắn mặc dù cũng là mù bắn, nhưng có một đầu, cái kia chính là nhất định phải hướng trên đầu thành bắn, nếu không không được đầy đủ bắn tại người một nhà trên thân a. Tại song phương đối xạ thời điểm, Từ Châu quân tiên phong tiến công áp lực tự nhiên sẽ giảm nhẹ một chút, cho nên bọn hắn nhất định phải nhân cơ hội này nắm chặt thời gian hướng tường thành chỗ thúc đẩy. Dù là có mái chèo cùng con lừa gỗ yểm hộ, nhưng Từ Châu binh tốc độ tiến lên vẫn là 10 phần chậm chạp. Mỗi thúc đẩy mấy bước khoảng cách, đều sẽ có mấy chục tên thậm chí trên trăm tên Từ Châu binh chúng tên ngã xuống đất. Kỳ thật dưới mắt tình huống này còn khá tốt, bởi vì thủ phương ném đá tay còn không có phát lực, đợi đến gỗ lăn có thể đấm vào người, công phương thúc đẩy liền sẽ càng thêm gian nan, cơ hồ có thể nói là nửa bước khó đi. Thật vất vả chịu qua gỗ lăn tẩy lễ, phía trước còn có sông hộ thành chờ lấy đâu. Đồ chơi kia mới gọi một cái hố, có nước là sông, không có nước gọi cầu, mặc kệ có nước không có nước, công định qua đều hướng chết tốn sức. Mặc dù kể trên những này rất là tàn khốc, có thể trận công kiên từ trước đến nay đều là như thế, công thành phương thúc đẩy thuần là dựa vào nhân mạng chồng, không dạng này căn bản không hạ được đến. Phàm là đánh trận liền tất nhiên sẽ nương theo lấy tử vong, cũng không thể muốn công thành chiếm đất sau đó còn không nguyện ý người chết, chuyện tốt không có khả năng toàn nhường một nhà chiếm. Từ Châu quân quân tiên phong sử xuất tất cả bốn liếng hướng phía trước thúc đẩy, mỗi cái hô hấp ở giữa đều có người chúng tên ngã xuống đất, bị bắn chúng yếu hại một mệnh ô hô khí tuyệt bỏ mình, bị bắn chúng những bộ vị khác người thì là bởi vì đau đớn kêu rên không ngừng. Mắt thấy đồng đội huynh đệ hét lên rồi ngã gục, trong đó thậm chí còn có tộc nhân của bọn hắn thân hữu, tiến công Từ Châu binh bi phẫn vô cùng, nhưng lại không thể giúp lên bất luận cái gì bận điệu. Giờ phút này chính bọn hắn đều là nghe Bồ Tát sang sông, đâu còn có dư lực giúp người khác. Những này Từ Châu binh có thể làm, chỉ có hóa bi vẫn là động lực để tiến tới, vung lấy cánh tay mở ra chân, nhanh chân hướng về phía trước không quay đầu lại. Theo thời gian trôi qua, tại nỗ lực hao tổn gần một doanh binh mã một cái giá lớn sau, Từ Châu quân hai cái tiên phong doanh cái này mới xem như đi tới sông Hộ Thành phụ cận. Nhìn xem rộng hai trượng dư sông Hộ Thành, Từ Châu binh nhóm lập tức dừng bước. Giờ phút này đối bọn hắn mà nói có một tốt một xấu hai cái tin tức xấu là thành hào bên trong có nước, tin tức tốt là nước không tính quá nhiều. Nhưng coi như nước không nhiều, bọn hắn cũng phải lấp hố, việc này không thể nào trốn thoát được. Cái này sông Hộ Thành gần rộng 6 mét, không lấp làm sao xử lý, cũng không thể nhảy đi qua đi. Mong muốn qua sông Hộ Thành hoặc là thành hào, hiệu suất cao nhất phương pháp là dùng trước đó làm tốt hào cầu qua sông. Hào cầu đơn giản lý giải chính là dùng tấm ván gỗ làm thành xe mặt, phía dưới chứa bánh xe gỗ, quân coi giữ tới sông Hộ Thành trước trực tiếp đem hào cầu đẩy bên trong đi, dạng này liền có thể hình thành một cái giản dị tạm thời lộ diện, cung cấp công thành phương thông qua. Nhưng quân coi giữ cũng không phải người ngu, người ta chịu chắc chắn lúc trước đó liền đem thứ này cho phá hủy, công thành phương chỉ là thúc đẩy đều đủ tốn sức, đem hào cầu những người kia trở tới đây xác suất là số 0. Đã hiệu suất cao phương pháp xử lý không dùng đến, kia công thành thuận tiện đến đổi làm đơn giản thực dụng thủ đoạn. Thường thấy nhất phương pháp là lớp hào, chính là đem đổ đầy thổ cắt cái túi hướng thành hào bên trong ném. Cái túi này ven đường còn có thể làm tấm chắn dùng, ngoại trừ nặng điểm không có khác ma bệnh. Lại có là dùng xe đẩy chăn thổ, đi vào thành hào trước liền xe mang thổ toàn đẩy bên trong. Nhưng xe đẩy tiến lên nguy hiểm hệ số cực cao, không riêng không có tay cầm tấm chắn, hơn nữa đi còn hướng chết chậm, cho nên vẫn là ném cái túi chiêu này dùng tương đối nhiều. Chương 631, công thành mọi việc, cuối cùng chống đỡ dưới thành. Chương 631, công thành mọi việc, cuối cùng chống đỡ dưới thành. Công thành Từ Châu binh đối với cái này sớm có đón trước, trước đó liền chuẩn bị xong chứa cắt đất cái túi, đem nó khiêng trên vai, hoặc là đội trên đỉnh đầu chạy chậm đến tiến lên. Thứ này kỳ thật muốn so tấm chắn dùng tốt nhiều, bên trên cắm mấy cây tiễn cái gì đều không chậm trễ, khuyết điểm duy nhất chính là không tiện lắm tẩu vị, nếu không tấm chắn liền có thể trực tiếp bị đào thải. Bao cát tại vũ khí nóng thời kỳ đều còn tại tiếp tục sử dụng, mà tấm chắn tại thật lâu trước đó liền đã không thấy tăm hơi. Kỳ thật rất nhiều người đều đối công thành một chuyện tồn tại to lớn nghi hoặc, vì cái gì biết rõ cường công sẽ tổn thất nặng nề, sau đó còn nhất định phải công thành, mà không phải lựa chọn đi vòng qua. Theo lý thuyết cá biệt thành trì hoàn toàn chính xác có thể quấn, tỉ như nói trộm nhà kinh điển chiến dịch, lén qua âm bình. Lúc ấy Khương Duy trông coi kiếm các nơi hiểm yếu, trung hội chết sống không hạ được đến, buồn hắn thiếu chút nữa đem chính mình cho sâu trên xà nhà. Dưới tình huống bình thường, trung hội lại gọi 3-5 năm đều quá sức có thể gặm hạ khối này xương cứng, nhưng Khương Duy vạn vạn không nghĩ tới, đặng ngải làm đem lão lục, lặng lẽ meo meo dẫn người đem hắn nhà cho trộm. Về sau tên cảnh tượng liền xuất hiện, chúng thần đang muốn tử chiến, vậy hạ cớ gì trước hàng. Nhưng giống lén qua âm bình loại này chỉ là cực thiểu số, đa số thành trì đều không vòng qua được đi, không có cách nào quấn nguyên nhân ngũ hoa tám môn, nhưng mặc kệ chiếm đầu nào, kết quả cuối cùng đều không phải đánh công thể. Địa hình là trong đó một nguyên nhân trọng yếu, có thành trì liền tu tại công phương tiến lên phải qua trên đường, muốn đi qua nhất định phải đến đánh. Giống kiếm môn quan, hàm cốc quan, dương bình quan, đồng quan những này hải thẻ, trực tiếp đem đường cho phá hỏng, không đánh xuống cũng đừng nghĩ đi qua. Đương nhiên, kể trên tình huống chỉ là so ra mà nói không qua được, nếu là tình nguyện quấn xa hơn, cái này ngược lại cũng đúng cũng có thể qua. Nhưng quấn xong sau, trên cơ bản cũng không cái gì có thể đánh cầm, chờ đến lúc đó, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Vị trí chiến lược đồng dạng là nguyên nhân một trong, có thành trì mặc dù không có chắn đường, không đánh cũng không chậm trễ cái gì. Nhưng bởi vì vị trí chiến lược rất trọng yếu, cho nên không có cách nào ném ở kia mặc kệ. Đại gia thường nói trọng trấn chính là những này thành trì, như cái gì Trần Thương, Hợp Phỉ, Tương Dương đều ở vào này nhóm. Như thế thành trì từ trước đến nay đều là binh gia vùng giao tranh, không ai có thể bỏ qua loại này thành trì tồn tại. Trong thành lương thảo, khí giới dự trữ cũng là trong đó một nguyên nhân, những này thành trì không có chắn đường, cũng không phải trọng trấn, nhưng trong thành thuế ruộng dồi dào, vũ khí trang bị, khí giới lương thảo vô số kể. Nói cách khác chỉ cần công mới có thể đem tòa thành trì này cho đánh xuống, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đều không cần bởi vì tiếp tế mà giàu gì. Đồng dạng đi ra ngoài đánh trận cũng sẽ không mang quá nhiều vật tư, cho nên dạng này thành trì cũng là nhất định phải đánh. Sau cùng nguyên nhân chính là yếu tố chính trị, một nước chi đô, các châu chỉ chỗ, đây đều là nhất định phải cầm xuống. Quân coi giữ tâm lại lớn, cũng không thể đem loại địa phương này cho đi vòng qua. Dù sao chỉ có đem nó công chiếm, mới tính hoàn toàn phá hủy đi địch nhân trung tâm, cho nên đối mặt dạng này thành trì, đặt tùy thủy đều phải đánh. Từ trên tổng hợp lại, đại đa số thành trì đều có không thể không đánh lý do, trận công kiên căn bản không có cách nào tránh cho. Khiêng cái túi từ châu binh chạy chậm đến đi vào sông hộ thành trước, sau đó đem dùng sức cái túi ném vào trong hố. Nhưng đợi đến tất cả khiêng cái túi từ châu binh đều ném xong về sau, sông hộ thành mới bị khó khăn lắm lấp lên một nửa. Không thể lấp đầy liền không có cách nào đi qua, như vậy từ châu binh nhóm liền phải tiếp lấy hướng qua bên này vận. Muốn mạng chính là, lúc này bọn hắn đã tiến vào ném đá tay phạm vi công kích, gô lăn đã nện xuống tới. Gô lăn, cho láo tử nện. Đầu tướng Duyện Châu quân doanh quan môn không hẹn mà cùng nói. Một khối cục đá to lớn theo thành lâu ném, nện đến dưới thành từ châu binh khổ không thể tả. Thân thể cường tráng ném đá nhóm ôm chắc chắn vô cùng, cũng không cần tiền đồng dạng hướng dưới thành ném, né tránh không kịp từ châu binh trực tiếp liền nhận cơ hội. Lúc đầu từ châu binh thế công liền đã nghiêm trọng bị ngăn trở, bây giờ gô lăn gia nhập chiến cuộc sau, sự tiến công của bọn họ tiền cảnh nhìn càng là một mảnh xa vời. Tại đầy trời mưa tên cùng gỗ lăn song trọng áp lực dưới, từ châu binh vận chuyển bao cát quá trình có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, có thể đây là công thành trên đường nhất định phải trải qua, ngoại trừ liều mạng, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Trải qua dài dằng dặc đánh giằng co, bỏ ra hơn phân nửa doanh binh mã một cái giá lớn từ châu binh cái này mới xem như lấp kín sông hộ thành. vượt qua sông hộ thành về sau, công thành Phương liền đã rất tiếp cận tường thành. Lúc này bày ở Từ Châu binh trước mặt có hai cái phe tấn công hướng, một cái là công tường thành, một cái khác là đánh cửa thành. Nhưng dưới tình huống bình thường đều là đánh tường thành nhiều, sẽ rất ít có người lựa chọn công thành cửa. Về phần tại sao không công thành cửa, việc này là bởi vì thủ phương sẽ ở cửa thành bên trên động tay chân, chơi sáo ba kinh điển trò xiếc. Từng cái thành trì cổng phần lớn đều sẽ thêm chúc một đạo hình vuông hoặc hình nửa vòng tròn thành nhỏ tường, tên khoa học cùng thành. Lựa chọn đánh cửa thành lời nói, công phương trước tiên cần phải đem vùng thành cho công phá, sau đó mới có thể đi đánh cửa thành. Nếu là công phương chơi bẩn, bọn hắn thậm chí đến đánh xong 2-3 vùng thành về sau khả năng trông thấy cửa thành. Vùng thành thứ này chủ yếu tác dụng chính là đóng cửa đánh chó, một khi công mới vừa vào vùng thành, vậy bọn hắn liền sẽ trở thành bia sống, quân coi giữ theo bốn phương tám hướng toàn năng đánh lấy bọn hắn. Đi vào về sau cơ bản không có gì khác kết cục, bị bắn thành con nhím tìm hiểu một chút. Tường thành mặc dù giống nhau không tốt đánh, nhưng ít ra quân coi giữ sẽ không lũy tầm vài vòng tường thành đến làm tâm tính, cho nên vẫn là đánh tường thành độ khó nhỏ điểm. Nhưng đánh tường thành cũng không có đại gia trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, loại kia vùng đất bằng phẳng tường thành vĩnh viễn chỉ tồn tại ở truyền hình điện ảnh kịch bên trong. Trên tường thành thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có hướng ra phía ngoài đột xuất đứng đài, thứ này tên khoa học gọi mã diện, bên trên thiết lầu quan sát, lúc tác chiến binh sĩ có thể đứng tại lầu quan sát bên trên theo khía cạnh công kích địch nhân. Bình thường mà nói, công thành phương đi vào tường thành nền tảng hạ thì tương đương với tiến vào quân coi giữ xạ kích điểm mù, lúc này bọn hắn không cần lại lo lắng mũi tên. Nhưng mã diện tồn tại lại là vô tình phá bể nát công phương mỹ hảo huyết tưởng, coi như đi vào dưới tường thành, bọn hắn vẫn đến chịu bắn. Ở chính diện bắn không đến ngươi, vậy thì đổi theo khía cạnh bắn. Đối với Từ Châu quân mà nói, tin tức tốt duy nhất chính là mã diện thứ này cùng ủng thành như thế, không phải mỗi cái thành trì đều có. Phục cao đất này chỉ có một đạo ủng thành, mã diện cũng chỉ có chút ít mấy cái, nếu như không phải, Từ Châu binh kia thảm không nỡ nhìn tỷ số thương vong còn phải cao hơn đi không ít. Đi vào dưới tường thành về sau, mũi tên dày đặc trình độ tự nhiên mà vậy trở nên yếu đi rất nhiều. Đạo lý trong đó rất đơn giản, trên đầu thành có bao nhiêu người bắn nỏ, mã diện bên trên mới có bao nhiêu, hai người ở giữa tồn tại to lớn nhân số chênh lệch. Một vạn người bắn tên cùng 300 người bắn tên hiệu quả khẳng định không thể giống nhau mà nói, việc này rõ ràng. Nhưng gỗ lăn không khác biệt công kích lại là không có giảm yếu bao nhiêu, dù sao ném đá tay ném đồ vật vẫn có thể đấm vào Từ Châu binh, phàm là né tránh không kịp liền sẽ bị nện xương cốt đứt gãy, một mệnh ô hô. Người bắn nỏ nhóm bắn không đến công thành phương, ném đá thủ môn tự nhiên sẽ càng nhiều đem lực chú ý thả dưới thành trên người địch nhân, đem bọn hắn coi là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Chương 632, thang mây kiến phó, thảm thiết công thành. Chương 632, thang mây kiến phó, thảm thiết công thành. Một khi bị ném đá tay cho trọng điểm chiếu cố lên, kia công phương sẽ đối mặt với áp lực có thể nghĩ. Cái đồ chơi này cũng không phải kia nhẹ nhàng mũi tên, gỗ lăn tùy tiện xách ra tới một cái đến đều nặng đến mấy chục cân thậm chí trăm cân. Mũi tên không bắn trúng yếu hại cơ bản không có đại sự gì, nhưng nếu là bị gỗ lăn cho đụng, dù chỉ là trà sát bên cạnh, vậy cũng làm theo là vết thương chí mạng. Đến từ đầu tường mũi tên nghiêng về mà xuống, gỗ lăn tùy ý vẩy xuống, tường thành dưới chân Từ Châu binh bị nện khổ không thể tả. Nhưng tất cả Từ Châu binh đều tại cắn răng kiên trì, bởi vì chỉ cần đỉnh qua làn công kích này, bọn hắn liền có thể chính thức bắt đầu công thành. Bị đầu tường quân coi giữ làm lâu như vậy, liền xem như tượng đất cũng phải sinh ra ba phần hỏa khí đến, càng đừng đề cập những này huyết khí phương cương trẻ danh to xác. Mắt thấy đồng đội nguyên một đám ngã xuống, bọn hắn sợ hãi trong lòng đã không có lúc trước như vậy dày đặc, bây giờ bọn hắn chỉ muốn nhanh chóng đến đầu tường, giết sạch quân coi giữ là các huynh đệ báo thủ. Từng cái thành trì tường thành bình thường đều có 7-8 mét thậm chí cao hơn 10 mét, tay không bỏ khẳng định là không bỏ lên nổi, trừ phi công phương từng cái đều là sở Spider-Man. Thường thấy nhất, nhất giản dị khí giới công thành chính là cái thang, truyền hình điện ảnh kịch bên trong bị người khiêng ố ố chạy cũng không phải thang mây, đồ chơi kia gọi kiến phó, căn bản không tính là chính quy khí giới công thành. Thang mây là cỡ lớn khí giới công thành, cần thời gian nhất định khả năng tạo ra đến, cấu tạo đối lập phức tạp, chủ yếu từ bánh xe, bậc thang thân, móc ba bộ phận tạo thành. Công phương nhiệm vụ chính là đỉnh lấy quân coi giữ áp lực, đem thang mây đẩy lên dưới thành, sau đó lại đem cái thang tựa ở trên tường thành. Cái thang đỉnh mang câu, có thể cắn bên tường thành duyên, quân coi giữ không hao chút lực khí căn bản làm không đi xuống thứ này. Từ Châu binh cũng là tạo thang mây, nhưng thế nào đem thứ này trở tới đây cũng là để cho bọn hắn tổn thương thấu đầu óc. Như loại này dài, cao đều đến mấy mét đại gia hỏa, chỉ cần quân coi giữ không ngủ không có ngốc, vậy bọn hắn liền tất nhiên sẽ lựa chọn đem bên trong đồ phá hủy. Nhưng công phương tạo thứ này khẳng định không phải là vì nhường thủ phương đấm vào chơi, mặc kệ thúc đẩy đường xá nhiều gian khó nhiều hiểm, bọn hắn cũng nhất định phải đem thang mây đẩy lên bên tường thành bên trên. Trừ phi song phương thực lực chênh lệch cực kỳ cách xa, nếu không quân coi giữ không có khả năng đem tất cả thang mây toàn cho rơi đài, cuối cùng công phương thế nào cũng có thể còn lại vài khung. Hoàn hảo không chút tổn hại cơ bản không có khả năng, nhưng thứ này hoàn chỉnh tính không cần quá mức truy cầu, chỉ cần xấu không tính quá nghiêm trọng, không chậm trễ công thành là được rồi thôi. Nhưng thang mây thúc đẩy quá trình đã định trước sẽ 10 phần gian khổ, việc này ai cũng không cách nào cải biến. Giả thiết công phương tạo ra đến 10 chiếc thang mây, cuối cùng có thể phát huy được tác dụng khả năng chỉ có 1-2 giá. Dưới mắt Từ Châu quân đẩy tiến lên 3 cái thang mây đã bị kích hủy hai cùng, còn lại bộ kia mặc dù không hoàn toàn xấu, nhưng cũng không cách nào dùng. Nhìn xem phe mình thế công nghiêm trọng bị ngăn trở, đốc chiến hàng bánh lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại vô kế khả thi. Trận công kiên phần lớn đều là loại này đấu pháp, mong muốn đoạt thành thuần dựa vào lấy mạng người lấp, không có cách nào mưu lợi. Chiến đến tận đây lúc, Từ Châu phương diện đã đả quang dòng giá 2 cái doanh, ngoài ra còn có 2 doanh binh mã hao tổn hơn phân nửa. Một doanh xây dựng chế độ là 5.000, nói cách khác chỉ là một chốc lát này, Từ Châu binh hao tổn liền đã thẳng bức 2 vạn. xem như thủ phương viện châu quân giống nhau không có chiếm được tốt, một doanh nhiều binh mã hoặc chết hoặc bị thương, lần lượt rút lui đầu tường. Giờ phút này Phụng Cao Thành hóa thân thành một cái cự đại huyết nhục cối xay, vô tình thôn phệ lấy song phương binh sĩ tính mệnh. Theo song phương một so ba chiến tổn so sánh với, liền có thể nhìn ra thủ phương kia được trời ưu ái ưu thế. Kỳ thật hai bên vừa đánh không lâu sau, Cao Lãm đã cảm thấy thủ phương hỏa lực đột nhiên có chút không hợp thói thường. Trông coi phương địa bộ này, Cao Lãm cho rằng hôm nay sự tiến công của bọn họ tỷ lệ lớn sẽ không công mà lui. Thế là hắn cùng Hàng Mãnh thương lượng một phen, hai người ý nghĩ đều là tượng trưng đánh một chút là được rồi, không cần thiết đầu nhập quá nhiều binh lực. Nhưng Viên Đàm thái độ bày ở kia, người ta quyết tâm mong muốn cướp đoạt Phụng Cao Thành, từ đó nắm giữ Thái Sơn quận. Đối với cái này khởi đầu tốt đẹp, Viên Đàm nhìn cực kỳ trọng yếu, cho nên Hàng Mãnh hai người liền cũng không đi tự đòi không thú vị. Có thể đoán được, nếu như Hàng Mãnh cùng Cao Lãm đi tìm Viên Đàm nói chuyện này, ngoại trừ chịu trận mắng bên ngoài, cái gì khác tác dụng đều không được. Nhưng Hàng Mãnh không ngờ tới Duyện Châu quân hỏa lực sẽ mạnh đến trình độ này, không đợi thang mây đến tường thành dưới chân, tứ doanh binh mã liền như thế gây đi vào. Trong này có không ít người Hàng Mãnh đều biết, trong đó thậm chí còn có Hàng Mãnh bà con xa thân tộc, mắt thấy từng đầu hoạt bát sinh mệnh vẫn lạc, Hàng Mãnh đỏ ngầu cả mắt, có thể hắn lại có thể làm gì chứ? Viên Đàm ý nghĩ rõ ràng, lão tử chính là nhiều người, 12 vạn chiến binh bày ở kia, coi như cầm nhân mạng chồng, ta bây giờ nhi cũng phải đem khối này xương cứng cho gặm xuống tới. Có thể Viên Đàm nhưng chưa từng nghĩ tới, mỗi tên lính đều là độc lập cá thể, đều là có máu có thịt người sống sờ sờ. Đều không cần cái này 12 vạn binh mã toàn đạc quang, hiện tại từ châu binh sinh ra gần 2 vạn hao tổn, phàm là lại hao tổn 2 vạn, bọn hắn liền sẽ để Viên Đàm biết cái gì gọi là hoa doanh. Đốc quân đội. Đến lúc đó, đốc quân đội liền sẽ thay đổi toàn không một chút tác dụng. Giám sát. Đừng làm loạn. Bọn hắn không đi theo hội binh cùng một chỗ chạy trốn cũng không tệ rồi. Nếu là lại có mấy cái dẫn đầu xấu loại, vậy thì không phải là chạy chuyện, bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp cầm vũ khí quay giáo một kích. Lại phái hai doanh binh mã tham chiến, để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, hiểm hộ thang mây tiến lên. Hàng Manh nghĩ hạ lệnh. Hàng Manh thân binh đáp. Được Hàng Manh tướng lệnh sau, hơn 10 tên lính liên lạc tứ tán ra, trở mình lên ngựa, phóng ngựa tại quân trận bên trong qua lại xen kẽ, cho các doanh binh mã truyền đạt Hàng Manh mệnh lệnh. Lần này Hàng Manh cũng là phát hung ác, trực tiếp đem còn lại thang mây toàn thu được đi, dùng một vạn người đến điểm hộ những này thang mây tiến lên. Hàng Manh cũng suy nghĩ, trước mắt trong quân tổng cộng cứ như vậy nhiều mây bậc thang, bọn chúng có thể thuận lợi đến dưới thành tốt nhất. Nếu như không phải, không có thang mây, Viên Đàm tự nhiên là sẽ lui binh, hai loại kết quả Hàng Manh đều có thể tiếp nhận. Cao lớn, công kênh thang mây chậm chạp tiến lên, đầu tường viện châu binh liên xạ mang nện, đem hết toàn lực ngăn cản thang mây tiến lên. Nhưng lúc này từ châu binh quân tiên phong đã bắt đầu dùng kiến phó công thành, duyện châu binh nhất định phải phân ra một bộ phận đến xử lý những này kiến phó, cho nên bọn hắn phòng thủ áp lực lập tức liền biến lớn rất nhiều. Hạ Hầu Đôn cũng nghĩ nhiều điều chọn người tới thủ thành, nhưng tường thành tổng cộng cứ như vậy đại địa phương, hắn lại điều có thể điều nhiều ít. Bây giờ trên tường thành khắp nơi đều là người, quân coi giữ nhóm không để ý liền sẽ đụng vào người khác, dưới loại tình huống này, rất rõ ràng Hạ Hầu Đôn là không có cách nào tiếp tục tăng binh. Đối mặt phủ tới kiến phó, quân coi giữ nhóm sử xuất ngũ hoa táng môn phương pháp, tuyển dụng chính mình am hiểu nhất phương thức giết địch. Có bắn tên, có nện gỗ lăn, có dùng cho cán, có hướng xuống người bôi, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Cá biệt tâm hiểm điểm, trực tiếp nhắm chuẩn sau hướng xuống nện phân phá bình. Thứ này cơ bản có thể cho rằng loại sách tay bản bằng lòng, phương pháp luyện chế không khó, đơn giản mà nói chính là đem chịu làm vân và nước tiểu đặt ở bình nhỏ bên trong, lại tá lây bôi, thạch tín những vật này, đụng phải làn da kịch liệt đau nhức vô cùng, một nát chính là một mảnh. Chương 633, trọng binh để lên, thế cục nghịch chuyển. Chương 633, trọng binh để lên, thế cục nghịch chuyển. Trải qua một đoạn thời gian đánh rằng có sau, dọc theo kiến phó hướng đầu tường leo lên từ châu binh toàn bộ chiến tử, không người đoạt được đầu khôi, đọ sức vào tay giành trước chi danh. Nhưng cùng lúc đó, từ châu quân thang mây trải qua thiên tân bạc hổ, cuối cùng là thành công đã tới dưới thành. Hơn 10 giá thang mây giữa đường liền bị quân coi giữ phá hủy hơn phân nửa, chỉ còn lại 4 chiếc miễn cưỡng coi như có thể sử dụng. Hạ Hầu Đôn cùng Tăng Bá đều là xa trường lao tướng, hai người bản sự khẳng định phải so Hàng Mãnh Cao Lãm loại tổ hợp này mạnh hơn nhiều. Trước đó Hạ Hầu Đôn nhị tướng liền chế định tốt cùng ứng đối sách, dùng tới đối phó từ châu quân thang mây. Phù Ly là trong đó rất trọng yếu một vòng, thứ này đơn giản sau lý giải chính là hai cây côn cùng một khối tấm. Đánh vậy bên trên cần cất đặt đôi, hạ cát, đá vụn những vật này, sau đó đem côn theo lỗ châu mai vươn đi ra, lại đem đánh gậy khoác lên côn bên trên, cái này Phù Ly coi như thành. Phù Ly chủ yếu tác dụng chính là nhường thang mây phía trước móc khoác lên nó bên trên, mà không phải bên tường thành duyên. Thứ này khẳng định không có cách nào chịu đựng lấy thang mây trọng lượng, thang mây một đầu vào lập tức liền sẽ lật, sau đó trên ván gỗ bên cạnh đổ bật liền sẽ một mạch rơi xuống. Hòn đá có thể đấm vào người tốt nhất, nện không được, hạ cắt cùng đôi tỷ lệ lớn cũng có thể mê leo lên người mắt. Thử nghĩ công phương sĩ binh ngay tại dẫm lên cái thang trèo lên trên, kết quả ánh mắt đống nhiên bị mê, cái gì đều nhìn không thấy, cái kia còn bỏ truy. Nhưng tương đối lớn tảng đá khẳng định là không có cách nào thả, trọng lượng quá cao đổ vật thả ở bên trên, không cần thang mây câu, tấm ván gỗ chính mình liền phải bị ép lật. Ngoại trừ Phù Ly bên ngoài, chọn cán cũng là bị đại lượng ứng dụng công cụ, thủ thành lúc cái đồ chơi này từ trước đến nay đều là thành chói chuẩn bị. Thang mây đỉnh chóp móc có máy móc trang bị cố định, thủ phương sĩ binh tay không khẳng định làm không đi xuống, cho nên liền phải dùng đến chuyên nghiệp công cụ cho cán. Giống bắn tên, dương hạt cát, vẩy bôi, nện gỗ lăn đây đều là so khá thường gặp thủ đoạn, thướng xuống tới dầu nóng cùng dội vàng lỏng giống nhau bị rộng khắp ứng dụng. Dùng dầu nóng chi phí hơi cao, dù sao đầu năm nay dầu là vật hi hãn, cho nên tại công thành thời điểm, vẫn là vàng lỏng ra sân suất cao hơn một chút. Vàng lỏng chi phí cơ hồ có thể không cần tính, thạch tín những vật này bình thường cơ bản không dùng được, không có quá lớn chiến lược giá trị, phân và nước tiểu liền càng không cần nhắc tới, cái đồ chơi này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, dùng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn để hình dung chút nào không đủ. Tìm miệng nồi lớn tăng mát nước, tiếp lấy đem phân và nước tiểu, thạch tín những này một mạch đối ở bên trong, cuối cùng đem nồi đốt lên coi như xong sống. Thứ này duy nhất tệ nạn chính là hương vị quá gay mũi một chút, trừ cái đó ra, vàng lỏng rốt cuộc không có gì làm người lên án. Cầm đánh đến nước này, song phương hiển nhiên đều đã đánh nhau thật tình, thế tất yếu phân ra thắng thua thắng bại, ngươi chết ta sống đến. Trận công kiên từ trước đến nay đều là phe tấn công nắm giữ quyền chủ động, dưới mắt Viên Đàm đã hao tổn hơn 2 vạn binh mã, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không như vậy thối lui. Loại sự tình này tựa như là tiến hành đầu tư, giai đoạn trước đem rất nhiều tài chính đầu đi vào, hiện tại mắt thấy cũng nhanh có thể trở về bản cũng thu lợi, ai sẽ cam tâm như vậy dừng tay? Trừ phi là nửa đường thực sự không có tài chính tiếp tục đầu nhập vào, nếu không cho dù ai cũng sẽ không bước ra rời đi. Viên Đàm ý nghĩ rất đơn giản, lão tử đều đã gây 2 vạn binh mã, lại gây 1 vạn 2 vạn cũng liền có chuyện như vậy, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải công phá Phụng Tao Thành, cầm xuống khởi đầu tốt đẹp. Hao tổn binh lực cũng không có bị Viên Đàm để ở trong lòng, việc này kỳ thật không khó, đơn giản nhất thu bạo phương thức chính là trực tiếp vào thành bắt lính. Phụng Tao Thành bên trong nhiều người như vậy, đừng nói 2-3 vạn, chính là 5 vạn cũng tập hợp ra được. Huống hồ Viên Đàm còn có thể dùng hàng binh đến bổ sung nguồn mộ lính, cho nên chỉ cần có thể cầm xuống Phụng Cao Thành, dưới mắt hắn tổn thất những này đều có thể gấp bội đoạt lại. Từ Châu quân 4 chiếc thang mây lần lượt rũi ra bậc thang thần, chậm rãi rời về phía Phụng Cao Thành bên tường thành duyên. Đầu tường Duyện Châu binh thấy thế, các loại thủ đoạn tế xuất, sử xuất tất cả vốn liếng đến mong muốn phá hủy không ngừng lên cao thang mây. Nhưng điều khiển thang mây từ Châu binh sao lại để bọn hắn thuận nguyện, chút nào nói không qua trường, trước mặt bọn hắn thang mây thậm chí muốn so dòng dõi của bọn họ tính mệnh hơi trọng yếu hơn, nếu là cứ như vậy bị quân coi giữ cho kích hủy, phía trước những cái kia chiến tử đồng đội liền toán chết vô ích. Một lát sau, 4 chiếc thang mây bị kích hủy một khung, nặng nghề hòn đá công bằng đập vào bậc thang trên thân, tại chỗ liền đem cái thang cho nện nước. Còn lại 3 cái, có một khung câu tại phủ ly bên trên, trực tiếp ngã nhau nhuẹn, mặt khác 2 khung mặc dù có trình độ nhất định hư hao, nhưng trước mắt còn có thể bình thường sử dụng. Cứ như vậy, một phần nhỏ tinh binh bắt đầu theo thang mây hướng đầu tường leo lên, nhưng phần lớn từ Châu binh còn đang dùng kiến phó công thành, như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng phấn đấu quên mình. Vừa lúc bắt đầu, quân coi giữ ứng đối kiến phó còn không có áp lực quá lớn. Dù sao khi đó chỉ có số ít từ Châu binh đã tới tường thành xứng hạng, kiến phó số lượng cùng tiến công binh lực cũng không tính là nhiều. Nhưng bây giờ có ít nhất hơn 1000 tên từ Châu binh tại đồng thời leo lên tường thành, hơn nữa còn có không ít từ Châu binh ngay tại trên đường chạy tới, đối mặt quy mô để lên từ Châu binh, quân coi giữ phòng thủ áp lực đột nhiên tăng. Như vậy cũng tốt so là đánh nhau, một cái đánh 3 cái cùng đánh 30 khẳng định là 2 cái hoàn toàn khác biệt cục diện, dưới mắt Duyện Châu binh chính là như thế. Người bắn nọ không chú ý được đến, ném đá tay giống nhau bận bịu sức đầu mẹ trán, vung đẩy báng đâm binh lính nhóm cũng là vướng trái vướng phải. Khó mà ngăn cản công phương kiệt như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng kiến phó. Mặc dù thang mây chỉ có 3 cái, nhưng lúc này thang mây đỉnh móc đã khoác lên bên tường thành duyên bên trên, muốn dùng man lực đem nó đánh rơi có thể nói là khó như lên trời. Coi như dùng báng đâm đi ứng đối, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành chuyện. Dùng tảng đá đi nện bậc thang thân đúng là nhất là đỡ tốn thời gian công sức phương thức, nhưng vấn đề là cái đồ chơi này cũng không dễ dàng bị nện đoạn. Công phương lại không phải người ngu, bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ đem thang mây cho trở tới đây, sao lại cứ như vậy nhường quân coi giữ cho nện hủy? Hướng cái thang bên trên khỏa ra châu, bọc sắt ra các phương thức đều có thể tăng cường bậc thang thân kiên cố tính, để tránh bị công phương lấy vật nặng để đứt. Từ Châu binh một cái tay vịn cái thang, một cái tay khác đem tấm chắn nâng quá đỉnh đầu, ra sức leo về phía trước. Thấy thế, đầu tường đốc chiến Hạ Hầu Đôn lập tức gấp, bởi vì chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, Phụng Cao Thành tỷ lệ lớn muốn thủ không được. Lúc trước hao tổn nhiều như vậy binh mã, Từ Châu binh đều không có chút nào mình kim thu binh dự định. Hiện nay cầm đều đã đánh tới mức này, Từ Châu binh thì càng không có lý do rút lui. Mặc dù Phụng Cao Thành bên trong có 6 vạn Duyện Châu binh, nhưng công thành Từ Châu binh khoảng chừng hơn 10 vạn. Nếu để cho bọn hắn leo lên tường thành, công thủ chi thế trong nháy mắt liền sẽ nguy chuyển. Một khi mở ra vật lộn, thủ phương nguyên bản có địa hình ưu thế trong khoảnh khắc liền sẽ bị hóa giải mất. Đến lúc đó Duyện Châu binh gặp phải chính là đánh hai, coi như song phương tồn tại nhất định chiến lược chênh lệch, nhưng căn khoảng cách lấy một địch hai trình độ còn kém xa lắm đây. Nếu là Lưu Dục dưới trướng tinh binh ở đây, có lẽ còn có thể có lực đánh một trận. Nhưng chỉ vào những này Duyện Châu binh đánh hai, vậy vẫn là sớm một chút tắm một cái ngủ đi, dù sao trong mộng cái gì cũng có. Chương 634, thành tại người tại, thành phá người vong. Chương 634, thành tại người tại, thành phá người vong không được. Phụng Cao tuyệt không thể ném tại trên tay của ta. Nếu không ta như thế nào xứng đáng đại huynh tín nhiệm? Ta Hạ Hầu Đôn thế tất yếu cùng thành chỉ cùng tồn vong. Nhìn xem Từ Châu binh hung mãnh thế công, Hạ Hầu Đôn âm thầm hạ quyết tâm. Các huynh đệ, theo ta giết địch. Hôm nay thành tại người tại, thành phá người vong. Hạ Hầu Đôn vung tay cao giọng nói. Nghe thấy lời ấy, một đám Duyện Châu quân doanh quan đều là gân cổ lên theo Hạ Hầu Đôn cùng một chỗ hò hét. Nhưng dù vậy, rất nhiều binh sĩ vẫn là không nghe thấy nhà mình doanh quan tiếng la. Tại loại này tiếng người huyên náo hoàn cảnh bên trong, bộ phận binh sĩ lỗ tai đã ngắn ngủi lâm vào mất tính giác trạng thái, nghe không được thanh âm không thể bình thường hơn được. Thành tại người tại, thành phá người vong. Duyện Châu quân sĩ binh quát tầm lên. Đối với Duyện Châu quân mà nói, ngay tại công thành quân địch liền phảng phất kia đói gấp châu chấu, đầy trong đầu nghĩ đều là đem bọn hắn gặm nuốt hầu như không còn. Tại Duyện Châu quân nhóm xem ra, những này từ Châu binh trong mắt trừ ăn ra không có vật gì khác nữa, mà ngay tại thủ thành bọn hắn chính là vị ngon nhất đồ ăn. Thường nói đoạt người tài lộ như là giết người phụ mẫu từ châu binh nhóm hành vi thì là so đoạt người tài lộ còn muốn ác liệt, bọn hắn mong muốn không chỉ mưu tài, càng muốn hại mệnh. Cho nên dưới mắt loại cục diện này thế tất sẽ là ngươi chết ta sống, mỗi người đều sử xuất 12 phần khí lực, ai cũng sẽ không lưu thủ. Như thế trước mắt, đối với người khác nhân từ chính là tàn nhẫn với mình. Tô Ương Ương mưa tên cùng nặng nghề gỗ lăn tùy ý chút xuống, dường như cũng không cần tiền đồng dạng. Công thành từ châu binh bị mũi tên bắn trúng, lắc lắc cũng dung theo cái thang bên trên rất xuống, quằn xuống đất sau miệng mũi bầm máu, mắt thấy là không sống nổi. Bị gỗ lăn đập trúng binh sĩ chia làm hai loại, bị đập trúng yếu hại trực tiếp liền cắt, nhưng lau cánh tay, chân, chỉ có thể là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đầy ngập không cam lòng nhìn xem đầu tường, lập tức như là như diều đứt dây đồng dạng ngã hướng mặt đất. Công thành song phương tạm thời ai cũng không thể lấy được thượng phòng, chiến cuộc giằng co không xong, tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Bất luận là phe tấn công vẫn là thủ thành phương, chỉ cần có người ngã xuống, người đứng phía sau liền sẽ lập tức trên đỉnh, đem không vị bổ đủ. Quá trình này tuần hoàn qua lại, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, dường như không có cuối cùng. Rội vàng lòng. Theo nóng hổi vàng lòng đẩy xuống, từ châu quân tiến công nhận lấy nghiêm trọng trở ngại. A! Từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, vô số kể từ châu binh theo cái thang bên trên ngã xuống, trùng điệp nện xuống đất. Nguyên Lộ Minh, các minh đệ sắp không chống nổi, phái người đi cầu viện a. Tang Ba ghé vào Hạ Hầu Đôn bên thai nói rằng. Cầu viện? Không thành. Hạ Hầu Đôn vô ý thức liền lựa chọn tự tuyệt. Thấy Hạ Hầu Đôn bộ dáng này, Tang Bá lập tức gấp, người thanh tỉnh chút. Nguyên Lộ Minh, thất phu viên Đàm Tử vừa mới bắt đầu liền không muốn lấy cho chúng ta đường sống. Người xem một chút quân địch công thành tư thế, bọn hắn không phá thành là sẽ không dừng tay. Các huynh đệ đều đã không còn khí lực, lại kiên trì còn có thể kiên trì bao lâu? Nguyên Lộ Minh, không cần làm hành động theo cảm tính, nhanh chóng phái người đi cầu viện a. Văn Luân Hạ Hầu Đôn đau thương cười một tiếng, cầu viện a. Cũng tốt, ngươi phái người đi thôi, ta mang theo các huynh đệ thủ thành. Lúc này đi cầu viện, đoán chừng không đợi tới biệt binh, người của chúng ta liền đã chết gần hết rồi. Ngươi? Ai? Tang Bá bị tức giậm chân một cái, lập tức cố nén lửa giận, không cùng Hạ Hầu Đôn đấu khẩu. Hạ Hầu Đôn lời nói hoàn toàn chính xác cũng có lý, đến lúc này một lần đều cần thời gian, coi như khoảng cách gần nhất viện binh hỏa tốc chạy đến, Phùng Cao Thành cũng chưa chắc có thể thủ đến lúc đó. Nhưng bây giờ tình thế đã như thế, Tang Bá cũng không có gì khác phương pháp xử lý đi bổ cứu, chỉ có thể là ngựa chết làm ngựa sống ý đi. Mặc dù vàng lỏng hữu hiệu chậm lại từ châu binh thế công, nhưng vàng lỏng tổng cộng cứ như vậy mới nổi, cho dù là thế nào dùng tiết kiệm cũng không bao lâu, cho nên cũng không lâu lắm, từ châu binh thế công liền đã ngóc đầu trở lại. Chiến đến dưới mắt, từ châu binh qua sông Hộ Thành đã là như dẫm trên đất bằng, bởi vì sông Hộ Thành đã sớm bị thi thể lấp đầy, ngay cả nước sông đều bị nhuộm đỏ thắm một mảnh. Dưới tường thành, thây nằm khắp nơi trên đất, mỗi một tấc đất đều dính lấy vết máu, tàn chi đoạn xương cốt khắp nơi có thể thấy được. Đến từ đầu tường mũi tên từ đầu đến cuối không có ngừng, phô thiên cái địa mũi tên hóa thân thành lưỡi hái tử thần, tùy ý thu gặt lấy từ châu binh nhóm tính mệnh. Lúc này, một cái tình trạng kiệt sức từ châu binh đỉnh lấy cắm đầy mũi tên tấm chắn không ngừng leo lên phía trên, giờ phút này hắn cách giành trước đầu tường người chỉ có mấy bước xa. Nhưng hắn vừa nắm tay khoác lên bên tường thành bên trên, một thanh hoàn thủ đao liền rắn rắn chắc chắc chém vào trên tay của hắn. Một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, người này tay phải trực tiếp bị sắc bén hoàn thủ đao chặt đứt, nhiệt huyết tóe lên lao cao. Ngay sau đó, một cái khác quân coi giữ đem trường thương đâm vào trước ngực của hắn, sau đó cấp tốc rút ra. Thương này công bằng chính trung tâm ổ, đáng thương cái này từ châu binh trước vài giây đồng hồ còn tại làm lấy thăng quan phát tài mộng đẹp, có thể trong nháy mắt cũng đã mất mạng, quả nhiên là thật đáng buồn đáng tiếc. Nhưng đã công vương đã có người muốn leo lên đầu thành, kia đã nói chuyện châu binh sắp thủ không được. Cũng không lâu lắm, liền có một cái thân thể cường tráng, miệng đầy râu mép từ châu binh ném xuống tấm chắn, hai tay đè xuống bên tường thành duyên, cánh tay phát lực đột nhiên nhảy lên đi tới đầu tường. Dành trước người, sáu doanh ba bộ một khúc bốn đồn vương hợp. Dâu quai nón đại hán vương hợp cao giọng hô. Vương hợp gọi hàng không phải là vì khoe khoang, mà là vì nhường đồng đội nhóm biết là ai dành trước đầu tường. Dành trước thứ này phong hiểm hệ số quá cao, 10 cái dành trước bên trong cơ bản phải chết 8-9. Cho nên vương hợp mới có thể hô như thế một tiếng nói, mặc dù tiền thưởng hắn hoa không tới, nhưng người nhà của hắn lại có thể cầm tới. Đương nhiên, việc này tiền đề phải là Viên Đàm giữ lời nói, lại vương hợp doanh quan không cắt xén mới được, nếu không người nhà một văn tiền đều lấy không được. Lời còn chưa dứt, mấy tên quân coi giữ liền vây tiến lên đây, các kéo binh khí công hướng vương hợp. Thấy tình thế không tốt, vương hợp tranh thủ thời gian tránh né, nhưng bởi vì đối phương nhân số quá nhiều, hắn vẫn bị chặn hai đao. Lúc này vương hợp tay không tấc sắt, hắn mong muốn trên mặt đất nhặt đem ra hỏa, nhưng quân coi giữ không cho hắn cơ hội này, đao thương đồng thời đem hắn đâm té xuống đất. Vương hợp ngửa mặt ngã xuống đất, trong miệng nỉ nó nói, dành trước người, sáu doanh ba bộ vương hợp. Vương hợp tử vong, tỏ rõ lấy từ châu binh săn giết thời điểm chính thức đi vào. Mắt thấy càng ngày càng nhiều địch nhân tiếp cận đầu tường, thủ thành huyện châu binh gấp đầu đầy là mồ hôi, bọn hắn liên tiếp không ngừng cơ hoàn thủ đao cùng đòn búa, chặt đứt một cái lại một cái khoác lên trên tường thành bàn tay. Thủ đóng binh sĩ cũng là theo treo mắt vị trí dò ra trường thương đâm về đến, bọn hắn nhanh chóng đâm động lên trường thương, cơ hồ đều nhanh muốn đem trường thương vung ra tàn ảnh tới. Có thể cho dù binh lính thủ thành sử xuất tất cả vốn liếng đến, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn chưa có thể ngăn cản từ châu binh đạp lên đầu thành. Theo từ châu binh lần lượt leo lên đầu thành, song phương bắt đầu kịch liệt mà tàn khốc sát người vật lộ chiến. Hạ Hầu Đôn cùng Tang Bá chờ đem mang theo thân binh tại đầu tường đi khắp trợ rút. Nơi nào có từ châu binh leo lên thành lâu, chúng tướng liền dẫn người giết tới đâu. Chương 635, đánh giáp lá cả, đầu tường huyết chiến. Chương 635, đánh giáp lá cả, đầu tường huyết chiến. Ai cản ta thì phải chết. Chỉ nghe quát to một tiếng, Hạ Hầu Đôn trong tay thiết thương liền chút, trong điện quang hỏa thạch liên tiếp đâm ra bốn thương. Hạ Hầu Đôn thiết thương mặc dù không có đứng hàng thần binh, không thể cung cấp võ lực tăng thêm, nhưng cũng là Tào Tháo cố ý tìm danh tượng vì hắn chế tạo bảo thương, chế tạo thời điểm quang là thượng hạng thép dòng liền dùng mấy chục cân. Cho nên sắc bén mũi thương không trở ngại chút nào phá vỡ tầng kia thật mỏng áo giáp, đâm vào da thịt bên trong, rút ra lúc máu bắn tung tóe, bốn tên trước ngực chúng đạn từ châu binh hét lên rồi ngã gục. Tại ngã xuống một mấy mắt, mấy người này khắp khuôn mặt là không cam lòng. Thương lớn gần ngay trước mắt, lúc này mất mạng có thể nào không để bọn hắn tiếc nuối. Một người trong đó miệng bên trong lẩm bẩm nói, "Tốt, thật nhanh thương. Ta phía sau lời còn chưa nói ra, người này liền đã khí tuyệt bỏ mình." Giờ phút này Hạ Hầu Đôn như là sát thần hàng thế đồng dạng, mang theo thiết thương đại sát tứ phương, toàn thân đẫm máu, giống như điên dại. Tam bá, xe trụ chờ đem cũng là hóa thân thành đội viên cứu hỏa, mang theo một đám thân binh chẳng chọc tại đầu tướng các nơi, bắt lấy địch quân binh sĩ chính là một trận manh đánh. Phải biết Tam bá nhưng không có Hạ Hầu Đôn đãi ngộ, hắn cầm chiến đao bất quá là món hàng tầm thường, lúc này cũng đã gần muốn chặt quyển lưỡi đao. Tam bá rất là tâm thương mình lão hòa kế, cây đao này mặc dù không phải cái gì bảo đao, nhưng cũng đi theo hắn nam chinh bắc chiến nhiều năm. Nhưng hôm nay qua đi, cây đao này coi như không báo hỏng cũng phải lần nữa mời người đánh một lần, rốt cuộc khôi phục không được lúc trước bộ dáng. Bất quá dưới mắt Tang Bá cũng không có quá nhiều thời gian đau lòng đao, bởi vì hắn có thể không có thể còn sống sót cũng còn hai chuyện, đau lòng đao không có tác dụng gì, có kia thời gian dỗi còn không bằng nắm chặt thời gian giết địch đâu. Các huynh đệ, theo ta giết địch, giết sạch bọn này thất phu. Hạ Hầu Đôn một bên khích lệ dưới trướng binh sĩ, một bên mang theo thân binh vệ đội bốn phía giải vây. Nhưng cho dù là Hạ Hầu Đôn như thế dũng mãnh, Duyện Châu binh tại đầu tường tranh đoạt chiến bên trong cũng là dần dần rơi xuống hạ phong. Hạ Hầu Đôn mạnh mẽ mãnh, nhưng mặt đối dưới mắt loại cục diện này, hắn cho dù là mãnh cũng là một cây chẳng chống vững nhà, không cách nào thay đổi chiến cuộc. Theo thời gian trôi qua, trên đầu thành Từ Châu binh càng ngày càng nhiều, quân coi giữ ứng đối lên càng thêm phí sức. Binh pháp có nói nhất cổ tác khí, hai cái thì suy, ba cái thì kiệt sĩ khí, thứ này mặc dù nhìn không thấy sợ không được, nhưng lại rõ ràng tồn tại. Dưới mắt song phương sĩ khí liền tạo thành chênh lệch rõ ràng, quân coi giữ sĩ khí phi tốc sa sút, công thành Từ Châu binh lại là càng chiến càng mạnh. Tốt, chính là như vậy. Cho lão tử mạnh mẽ đánh. Thấy phe mình dần dần chiếm cứ thượng phong, chủ soái đốc chiến viên Đàm Hưng phân nói. Nhưng Cao Lãm, hàng manh chờ đem lại là không có viên Đàm lạc quan như vậy, hai người bọn họ mảy may cao hứng không nổi. Cuộc chiến này đánh đến bây giờ, dựa vào thống kê không trọn vẹn, Từ Châu quân các bộ liền đã chết trận gần 2-3 người, thương binh còn có 1 vạn phần lớn. Lấy trước mắt chữa bệnh trình độ đến xem, những thương binh này có thể cứu được 1/3 cũng đã là thắp nhang cầu nguyện. Hơn nữa trong đó có không ít thương binh đều thành tàn tật, không phải thiếu cánh tay chính là thiếu chân, coi như may mắn tìm lại một mạng, sau này cũng không cách nào nhắc lại đao lên ngựa. Nếu là theo cái này chiến tổn suất đến xem, bọn hắn cái này hơn 10 vạn binh mã nhiều lắm là liền có thể đặt xuống đến 3 tòa thành, lại nhiều nghĩ cũng đừng nghĩ. Vì cái gì? Bởi vì các bộ binh mã toàn đều chết sạch thôi. Nhưng muốn mạng chính là hắn hai còn không có cách nào cùng Viên Đàm nói, lúc đầu Viên Đàm cũng nghe không là khuyên, trước đó bọn hắn hai anh em đem mồm mép đều mài mỏng cũng không đưa đến nửa điểm tác dụng. Lúc này mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, Viên Đàm đang ở tại đắc chí vừa lòng trạng thái, hai người bọn họ càng sẽ không đi sợ Viên Đàm rủi ro. Hiện tại đi khuyên Viên Đàm, ngoại trừ chịu đống nhiên chửi mắng bên ngoài sẽ không còn có bất kỳ kết quả gì. Càng chết là còn cái gì làm dùng không nổi, hàng bánh hai người bọn họ ăn no rồi việc mới sẽ đi làm loại này phí sức không có kết quả tốt chuyện ngu xuẩn. Hắn thích thế nào đánh đi, chúng ta đem việc nằm trong phận sự làm tốt liền có thể. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh, chớ suy nghĩ quá nhiều. Thấy hàng bánh không hăng hài lắm, Cao Lãm thấp giọng khuyên đủ. Hàng bánh nghe xong nhẹ gật đầu, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể như thế. Tại thời khắc này, hàng bánh bỗng nhiên có chút không hiểu hoài niệm cho nên chủ Viên Thiệu tính cách mặc dù có rất nhiều thiếu hụt, nhưng ít ra hắn có thể nghe hiểu tiếng người a. Hắn cái này nhi tử ngốc thuần là 46 không hiểu tuyệt thủ. Hướng chết cưỡng còn không nghe quyết bảo, cùng hắn khai thông lên, hàng manh lớn mẹ nó tâm mệt mỏi. Đầu tường Từ Châu binh càng ngày càng nhiều, quân coi giữ chống cự lên càng thêm phí sức. Lúc này Từ Châu binh sĩ khí có thể nói là trèo đến cực điểm, động thủ không chút nào mập mờ, đánh quân coi giữ liên tục bại lui. Thủ thương, tử vong chờ sợ hãi hoàn toàn không cách nào hòa tan Từ Châu binh hưng phấn, dưới mắt bọn hắn trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là thường lớn 3 ngày. Tại chuyện này trước mặt, còn lại đều phải lùi ra sau, bọn hắn hận không thể lập tức giết sạch địch nhân, sau đó bắt đầu một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thường lớn. Lúc này Hạ Hầu Đôn còn tại mang theo thương anh dũng giết địch, còn có dư ôn máu tươi tung tóe mặt mũi hắn tràn đầy đầy người, toàn bộ khôi giáp đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Bình thường mà nói lấy Hạ Hầu Đôn võ nghệ, đánh bọn này binh lính bình thường liền cùng người trưởng thành đánh tiểu hài như thế, không có chút nào độ khó. Nhưng thường nói tốt hổ không chịu nổi đàn sói, Hạ Hầu Đôn cho dù là mãnh cũng chỉ là nhục thể phàm thai người bình thường, hắn cũng sẽ thụ tổn thương cũng biết mệt mỏi. Huống chi đầu tường quân địch thật sự là nhiều lắm, dùng tốt hổ không chịu nổi đàn sói để hình dung cũng không thỏa đáng, đây rõ ràng là con kiến nhiều cắn chết tượng. Hạ Hầu Đôn đã không nhớ ra được chính mình xử lý nhiều ít địch nhân, hắn chỉ biết là giết hết một đợt còn có một đợt, liên tục không ngừng dường như không có cuối cùng. Giết lấy, Hạ Hầu Đôn thở dốc dần dần biến thành ồ ồ, cảm giác bất lực cùng cảm giác mệt mỏi đánh tới, Hạ Hầu Đôn bất đắc dĩ thở dài. Không thành, ta phải nghỉ một lát tái chiến, tìm chỗ vắng người nghỉ ngơi một lát. Hạ Hầu Đôn đối bên cạnh thân binh nói rằng. Hạ Hầu Đôn lựa chọn cũng không vấn đề, bởi vì cái này căn bản cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể giải quyết sự tình, nếu là hắn lại không nghỉ ngơi một chút, kia không phải bị mệt mỏi sụp đổ không thể. Nặng. Các thân binh đáp. Sau đó Hạ Hầu Đôn vừa đánh vừa lui, đi vào tường thành chỗ ngoặt bậc thang chỗ tạm nghỉ. Lúc này Hạ Hầu Đôn hoàn toàn không dám ngồi xuống, bởi vì ngồi xuống về sau rất dễ dàng đứng dậy không nổi, hắn chỉ có thể chống thương, dựa vào vết tường, miệng lớn thở hổn hển. Theo thân binh trong tay tiếp qua khăn tay, Hạ Hầu Đôn dự định lau lau máu trên mặt, để tránh che chắn ánh mắt. Kết quả vừa bắt đầu hắn mới phát hiện huyết dịch sớm đã ngưng kết, thế là liền đổi dùng tay từng khối hướng xuống móc. Chụp lấy, Hạ Hầu Đôn cởi xuống bên hông treo túi nước, chuẩn bị uống hai nước bọt. Cầm ở trong tay về sau, Hạ Hầu Đôn nhìn xem giống tuyết túi nước phát ra cười khổ một tiếng. Thì ra nước của hắn túi chẳng biết lúc nào bị người cho chặt loạn, bên trong nước đã sớm lưu quang. Gặp tình hình này, một bên thân binh mau đem nước của mình túi cởi xuống đưa cho Hạ Hầu Đôn. Nghỉ chỉ chốc lát, khôi phục một chút thể lực, Hạ Hầu Đôn lập tức mang theo thân binh một lần nữa gia nhập chiến đấu. Muốn nói nghỉ không có nghỉ tốt, Hạ Hầu Đôn khẳng định là không có nghỉ tốt, cứ như vậy trong một giây lát ai có thể nghỉ không tốt. Nhưng dưới mắt chuyện quá khẩn cấp, Hạ Hầu Đôn nhất định phải lập tức đi giết địch, lưu cho thời gian của hắn thật không nhiều lắm. Chương 636, xung đệ của ma, sự cấp tổng quyền. Chương 636, xung đệ của ma, sự cấp tổng quyền. Hạ Hầu Đôn nghỉ tạm một lát, mạnh uống hai ngụm nước sau liền lại mang theo thương gia nhập chiến đoàn. Hạ Hầu Đôn đều không có nghỉ tới, thì càng đừng đề cập hắn đi theo phía sau thân binh. Những thân binh này đi theo Hạ Hầu Đôn trùng sát hồi lâu, sớm đã tình trạng kiệt sức, có thể kiên trì đến bây giờ thuần dựa vào ý chí lực chèo chống. Nhưng đánh có thể có thời gian một nén nhang, Hạ Hầu Đôn liền lại có chút khí lực chống đỡ hết nổi. Hắn chỉ là nhục thể phàm thai người bình thường, lại không có một đấu một vạn năng lực, có thể rất lâu như vậy đã rất không dễ dàng. Dưới mắt đã là giờ mùi hai khắc, chuyển đổi thành thời gian bây giờ cũng chính là 2 giờ rưỡi tả hữu, nói cách khác trận này trận công tiên theo sáng sớm một mực đánh tới xuống buổi trưa. Nếu là lại đánh 2 canh giờ, vậy song phương liền phải khêu đèn đánh đêm. Nhưng nhìn trước mắt địa bộ này, đoán chừng không dùng được trời tối, trận chiến đấu này liền sẽ chuyển thành chiến đấu trên đường phố. Tiếp lấy phái người, bọn này thất phu lại dám phản kháng, cho lão tử giết sạch bọn hắn. Đốc chiến viên Đàm rút kiếm hô to. Cao Kiền có chút lúng túng nhỏ giọng nói, lại công tử, trên đầu thành đã đứng không dưới càng nhiều người. Vậy cũng tiếp lấy phái. Viên Đàm trừng Cao Kiền một cái, tức giận nói, không bao lâu, đốc chiến hàng mãnh liền nhận được tiếp tục phái binh mệnh lệnh. Còn phái binh? Hướng phái nào? Nhường các huynh đệ tại cái thang bên trên chờ. Hàng mãnh rất là im lặng nhà danh nói. Một bên Cao Lãng quyên đủ, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, chớ có cùng hắn so đo, lại phái một doanh binh sĩ lên đi. Ai? Mà thôi. Phái liền phái a. Bên ngoài hành chỉ huy người trong nghề, cuộc chiến này không có đánh. Hàng mãnh bất đắc dĩ nói. Nói xong, Hàng mãnh lại phái một doanh binh mã đầu nhập công thành, bị phái binh sĩ tất cả đều rất ngợp bê. Lúc này đi công thành, bọn hắn nên chờ ở nơi nào? Chẳng lẽ lại thật muốn tại cái thang bên trên chờ? Nhưng cái gọi là quân lệnh như núi, liền coi như bọn họ lại ngộng, vậy cũng phải chân chu xuất chiến. Duyện Châu, Sương Ấp, phủ thứ sử. Tào Tháo ngồi trước án, tràn đầy mệt mỏi trên mặt đều là thần sắc lo lắng. Tào Lao bản cũng không phải lo lắng Phụng Cao thành bị phá, hắn chỉ là đối tương lai cảm thấy vô cùng mê mang. Hắn biết rõ đây là lưu dục đào hố, còn buộc lòng phải bên trong nhảy, dù sao bị đánh cũng không thể không hoàn thủ a. Nhưng nếu là Tào Tháo cùng Viên Đàm sống mãi với nhau một trận sau, Duyện Châu cùng Từ Châu liền toàn đến đổi họ Lưu, việc này Viên Đàm không rõ ràng, hắn Tào Tháo còn không rõ ràng làm a. Nhưng Tào Tháo không có cách nào a, hắn cũng không thể trực tiếp từ bỏ chống lại, đem nhà mình thành trì chắp tay đưa cho Viên Đàm a. Tào Lao bản cảm giác mình tựa như là nồi bên trong đang bị làm nóng hết xanh, dày vò là chết, để yên vẫn là chết. Loại này thật sâu cảm giác bất lực, nhường Tào Lao bản rất là phát điên. Viên thị huynh đệ liền không giống như vậy, bọn hắn thuộc về vò đã mẹ không sợ rơi đằng kia, ngược lại đều đã dạng này, tình huống lại xấu cũng xấu không đi nơi nào. Khác ta cái gì đều mặc kệ, lao tử liền phải làm ngươi cho ta cha báo thủ rửa hận. Tào Tháo có thể hay không đánh qua? Kỳ thật hoàn toàn không có vấn đề, bởi vì bất luận là đội hình phối trí vẫn là đơn binh chiến lực, Duyện Châu đều muốn trội hơn Từ Châu, chúng chi xem như thủ phương Tào Lao bản còn có phòng ngự chiến tăng thêm. Nhưng mấu chốt là Tào Lao bản không cần thiết cùng Viên quân cùng chết ta. Cùng Viên Đàm toàn tuyến khai chiến, hắn nửa điểm chỗ tốt đều không vớt được, chỉ có thể vô cớ làm lợi lưu dục, là lưu dục làm áo cưới. Ngoài ra, Tào Tháo còn rất lo lắng Hạ Hầu Đôn an nguy. Đối với Tào Lao bản mà nói, Phụ Cao thành thậm chí Thái Sơn quận bỏ liền bỏ, một thành một chỗ chi được mất không quan trọng, nhưng hắn lại không thể nào tiếp thu được Hạ Hầu Đôn chiến tử tại Phụ Cao. Vì thế Tào Lão bản cố ý phái người đi cho Hạ Hầu Đôn truyền lệnh, gọi hắn thấy chuyện không thể làm liền tranh thủ thời gian rút khỏi đến, hỏa tốc trở về Sương Ấp thành. Trước đó Tào Tháo liền ngờ tới Phụng Cao thành rất có thể sẽ thất thủ, dù sao trong thành quân coi giữ có hạn, cộng thêm Phụng Cao là Viên Đàm cái thứ nhất tiến đánh thành trì, mong muốn đoạt được khởi đầu tốt đẹp, Viên Đàm tỷ lệ lớn chọn bất kể một cái giá lớn cường công. Đồng thời Tào Lão bản biết mình cái này để lại đồ ăn lại cưỡng, cho nên hắn cố ý trả lại Tang Bá viết phong thư, gọi Tang Bá cần phải đem Hạ Hầu Đôn còn sống mang về, tại khi tất yếu có thể dùng biện pháp cưỡng chế, trực tiếp buộc đi Hạ Hầu Đôn. Ngược lại lời trong lời ngoài ý tứ liền một cái, thành trì có thể ném, nhưng Hạ Hầu Đôn tuyệt đối không thể chết. Phụng Cao thành ném đi ta không biết trị ngươi Tang Bá tội, nhưng ta giả đệ nếu là chết trận, kia hai ta coi như phải hảo hảo nói một chút. Nghe không hợp thói thường. Không có chút nào không hợp thói thường. Đối với sủng đệ của Ma Tào lão bản mà nói, những này đều thuộc về cơ bản thao tác, không có gì có thể kỳ quái. Liền nói như vậy, Tào lão bản đối con của hắn đều không có hắn đối Hạ Hầu Đôn tốt như vậy. Bởi vì lo lắng Phụng Cao thành đang chiến tranh, đưa tin người có thể sẽ vào không được thành, cho nên Tào lão bản cố ý phái hơn 10 người đi đưa tin. Tào lão bản cho đưa tin người mệnh lệnh là thay ngựa không thay người, coi như đem ngựa chạy chết cũng phải ngay đầu tiên đem thư đưa đến. Cho nên đưa tin người tại cầm tới tin sau liền ngựa không ngừng vó chạy tới Phụng Cao, Sai Nha lúc này đã nhanh muốn tới. Làm đưa tin người Vương Quế đến ngoài thành thời điểm, Hạ Hầu Đôn còn tại mang theo thương cùng biên quân binh sĩ tác chiến, máu me đầy mặt Hạ Hầu Đôn bốn phía trùng sát, trên khải giáp tràn đầy đao thương dấu vết lưu lại, ngay cả trên mũ giáp đều có một đạo vết đao sâu hoắm. Huyết thủy cùng mồ hôi đã sớm đem Hạ Hầu Đôn bịt mắt ướt nhẹp, một mắt hắn giờ phút này có thể nói là chật vật đến cực điểm. Nếu không phải Tào lão bản phái người cho Hạ Hầu Đôn đánh bộ này giáp dùng tài liệu tinh lương, chỉ sợ hắn trên người khôi giáp sớm đã bị người cho chặt nát. Dưới mắt Phụng Cao Thành đã là tràn ngập nguy hiểm, đầu tường khắp nơi đều là từ châu binh, Hạ Hầu Đôn át chủ bài ra hết, nhưng lại vẫn là vô lực hồi tiên. Hạ Hầu Đôn lòng nóng như lửa đốt, có thể hắn lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn các huynh đệ như là bị cắt đổ lúa đồng dạng lần lượt chết đi. Bởi vì viên quân cũng không đem tứ phía cửa thành đều chắn, cho nên đưa tin người không tốn thời gian gì liền đi tới trong thành. Vương Quế tìm hơn nửa ngày mới tìm được Hạ Hầu Đôn, nhìn thấy Hạ Hầu Đôn về sau, hắn lập tức tiến lên hô: "Hạ Hầu tướng quân, chúa công có lệnh, mệnh ngài từ bỏ thành trì, lập tức xuất tàn quân rút lui." Vương Quế tại sao phải hô? Bởi vì không hầu nghe không đến a. Vương Quế chọn vẹn hô 3 lần Hạ Hầu Đôn mới tính nghe rõ hắn nói là cái gì. Hạ Hầu Đôn nghe xong người đều choáng váng, bên này đánh thẳng cầm đầu, ngươi nói cho ta hiện đang rút lui. Ta không rút lui. Người nào thích rút lui ai rút lui. Ngươi trở về phục mệnh a, liền nói ta Hạ Hầu Đôn thể cùng Phụng Cao Thành cùng tồn vong. Hạ Hầu Đôn trực tiếp nói rằng. Văn Luân Vương Quế cũng không nói thêm cái gì, bởi vì trước đó Tào lão bản liền dự liệu được loại cục diện này, cho nên hắn bàn giao Vương Quế, một khi Hạ Hầu Đôn lựa chọn kháng mệnh, vậy hắn liền nhanh đi tìm Tang Bá. Làm Vương Quế tìm tới Tang Bá thời điểm, Tang Bá vừa vặn tại khúc quanh thang lầu tạm nghỉ, thế là Vương Quế liền từ trong ngực móc ra tin đưa cho Tang Bá. Sau khi xem xong, Tang Bá như chút được gánh nặng, bởi vì hắn không cần chiến tử ở chỗ này. Thấy chết không sờn người hoàn toàn chính xác có khối người, nhưng Tang Bá cũng không thuộc về này nhóm, đối với đại đa số người mà nói, có thể còn sống ai nguyện ý đi chết ta. Rất nhanh Tang Bá liền triệu tập tàng quân, mang theo người đi tới Hạ Hầu Đôn vị trí. Nguyên Lộ Minh, lại đi theo ta, Tang Mỗ có việc tìm ngươi. Ta không rút lui, muốn rút lui ngươi rút lui a. Hạ Hầu Đôn một bên giết địch một bên từ chối nói. Không phải việc này, Tang Mỗ không phải tới làm thuyết khách. Kia là chuyện gì? Ở chỗ này không thể nói a. Nơi này quá ổn, căn bản nghe không rõ. Thế là Hạ Hầu Đôn mấy phát bước lui chung quanh từ châu binh, đi theo Tang Bá hạ đầu tượng. Chương 637, Hạ Hầu bị trói, Phụng Cao Thành phá. Chương 637, Hạ Hầu bị trói, Phụng Cao Thành phá. Người tới. Giải hết Hạ Hầu tướng quân binh khí, đem hắn trói lại. Tang Bá ra lệnh một tiếng, thân binh sau lưng lập tức vây tiến lên đây. Hạ Hầu Đôn độc trừng mắt, làm cản. Ta nhìn cái nào dám lỗ mãng. Hạ Hầu Đôn độc nhãn hung tợn nhìn chằm chằm Tang Bá, gàn từng chữ một: "Tang Bá, ngươi lại dám gạt ta?" Nguyên Nhượng Minh bất giận, Tang Mỗ đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Tang Bá mặt không đổi sắc nói: "Vì sao còn chưa động thủ? Đây là chúa công chi lệnh, các ngươi chẳng lẽ muốn kháng mệnh a?" Nhanh chóng trói lại Hạ Hầu tướng quân, sau đó từ nơi này rút lui, có gì chịu tội ta Tang Bá một người gánh chịu. Tang Bá nhìn xem binh lính chung quanh, trong miệng cất cao giọng nói: "Nghe xong buộc xong Hạ Hầu Đôn liền có thể rút lui." Binh lính chung quanh lập tức cùng nhau tiến lên, đem Hạ Hầu Đôn đặt ở dưới thân. Hạ Hầu Đôn nay đã tình trạng kiệt sức, hắn có lòng phản kháng, nhưng lúc này thật sự là không còn khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị trói lại chặt chẽ bước bằng. "Thất phu, thất phu, thả ta ra. Ngươi sao dám như thế? Ta muốn làm thịt ngươi, làm thịt ngươi." Hạ Hầu Đôn gầm thét lên. Tang Bá hướng phía Hạ Hầu Đôn chắp tay nói: "Nguyên Lộ Minh, sự cấp toàn quyền, đã tội. Hạ Hầu Chí, ngươi chết ta. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chóng đem Tang Bá người này bắt hắn lại cho ta." Hạ Hầu Đôn quát. Văn Luân một cái thân binh túi đầu nói rằng: "Gia chủ, thống lĩnh chết trận." Hạ Hầu Đôn nghe xong lập tức rơi vào trầm mặc, hắn không nghĩ tới chính mình một câu thành sấm, Hạ Hầu đến thế mà thật đã chết rồi. Hạ Hầu đến thở nhỏ liền theo hắn cùng nhau lớn lên, đã là thủ hạ của hắn cũng là bạn tốt của hắn, nhưng hôm nay cũng đã âm dương lưỡng cách. Tại thời khắc này, Hạ Hầu Đôn đống nhiên minh bạch Tào Tháo mệnh lệnh ý nghĩa vị trí. Chết một cái Hạ Hầu đến, Hạ Hầu Đôn đều có chút không thể nào tiếp thu được, kia nếu là hắn chiến tử ở chỗ này, Tào Tháo sẽ là như thế nào cực kỳ bi thương. "Các huynh đệ, rút lui." Thấy Hạ Hầu Đôn không nói, cũng không vùng vẫy, Tang Bá lập tức nói. Sau đó Tang Bá một đoàn người liền lặng lẽ theo Tây Môn ra khỏi thành, ra roi thúc ngựa hướng phía Sơn Dương tiến đến. Lúc này đầu tường tranh đoạt chiến còn đang tiếp tục, Duyện Châu binh nhóm không chút nào biết từ gia chủ đem đã đi đầu rút lui, còn tại cắn răng huyết chiến. Thật tình không biết Tang Bá lại phản bội bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ ném tại đây bên trong, gọi tự sinh tự diệt. Tang Bá cũng không muốn làm như vậy, nhưng vấn đề là một khi hắn hạ lệnh toàn quân rút lui, Duyện Châu quân gặp phải cục diện sẽ là binh bại như núi đổ, đến lúc đó đừng nói những này binh lính bình thường, ngay cả Tang Bá mấy người cũng chưa hẳn có thể chạy thoát. Cho nên Tang Bá chỉ có thể lựa chọn hy sinh hết những binh lính này đến bảo toàn tự thân, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Nhưng Tang Bá cũng không phải không có lương tâm người, ra đến thành trước đó, Tang Bá gọi mấy tên thân binh trở về hạ đạt bỏ thành rút lui, chạy tới Sơn Dương mệnh lệnh. Lúc này hạ lệnh, chờ quân địch đuổi theo, Tang Bá một đoàn người đã chạy đi rất xa, cơ bản sẽ không còn có bị bắt được phong hiểm. Về phần những này binh lính thủ thành có thể còn sống sót nhiều ít, vậy liền toàn phải xem tạo hóa. Từ không nắm giữ binh thiện mặc kệ tài, Tang Bá chỉ có thể làm được trình độ này, còn lại hắn có thể làm chỉ có nói một tiếng các huynh đệ hảo vận. Bất quá cũng may mắn Tào Tháo lo lắng Hạ Hầu Đôn có sai lầm, sớm phái người đem Hạ Hầu Đôn buộc đi, nếu không cuộc chiến này còn phải đánh lên một hồi. Đầu tường rơi vào cũng không sao cả, quân coi giữ có thể rút lui vào thành bên trong, cùng công phương đánh chiến đấu trên đường phố. Coi như chiến đấu trên đường phố cũng thất bại, quân coi giữ còn có thể trốn vào dân trạch bên trong, tiếp tục cùng công phương tác chiến. Trừ phi đụng tới loại kia táng tận thiên lương, siêu cao thuế nặng gia hỏa, nếu không tại dưới tình huống bình thường, dân chúng đều là cùng quân coi giữ cùng một bọn, việc này không thể nghi ngờ. Trốn vào dân trạch quân coi giữ thình lình liền sẽ cho công vừa mới hạ, mặc dù mỗi lần giết không được mấy cái, nhưng không chịu nổi cái này chuyện phát sinh thường xuyên a. Góp gió thành báo xuống tới, công vương khẳng định là nhức đầu không thôi, nhưng còn không có biện pháp gì tốt lập tức chấn giữ quân cho toàn bộ giải quyết. Ngoài ra, giống viên đàm loại này đấu pháp, không có nổ doanh thuần là mạng hà lớn. Chiến tử 2 vạn, trọng thương vết thương nhẹ hơn 1 vạn, phía sau binh sĩ đã sớm không muốn đánh. Nếu không phải đốc quân đội dùng thủ đoạn thiết huyết chấn áp, cuộc chiến này căn bản là đánh không đến bây giờ. Một khi Từ Châu quân nổ doanh, Hạ Hầu Đôn hoàn toàn có thể xuất bộ giết ra, đến lúc đó viên đàm thua không nghi ngờ. Nếu là việc này coi là thật đã xảy ra, Hạ Hầu Đôn liền lập tức có thể đưa thân tại hàng ngũ danh tướng, đáng tiếc đây chỉ là giả thiết. Đánh lấy, dần dần có người phát hiện Hạ Hầu Đôn, Tam Bá, xe trụ chờ chủ tướng đều đã không thấy tăm hơi. Không chỉ có như thế, ngay cả thân binh của bọn hắn vệ đội đều không thấy, không biết đi nơi nào. Có binh sĩ cho rằng bọn họ đi nghỉ tạm, nhưng càng nhiều binh sĩ cho rằng bọn họ chạy trốn. Thế, còn tại huyết chiến Duyện Châu binh trong lòng lập tức xông lên một cỗ dự cảm bất tường. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tam Bá thân binh liền hạ đạt bỏ thành rút lui, chạy tới Sơn Dương mệnh lệnh. Văn Môn chúng tướng sĩ một mảnh xôn xao, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn dùng mệnh bảo hộ thành trì, vậy mà liền như thế bị từ bỏ. Bọn hắn càng không nghĩ đến, chủ tướng vậy mà trước một bước vứt bỏ bọn hắn mà chạy. Loại này bị đâm lưng cảm giác, quả thực so búa dịu ra thân còn muốn thống khổ gấp 10. Rất nhiều Duyện Châu binh trên mặt đều lộ ra nụ cười giễu cợt, bọn hắn cảm thấy mình dùng tính mệnh bảo hộ đồ vật trong nháy mắt này bỗng nhiên biến không có chút ý nghĩa nào. Cũng có rất nhiều binh sĩ nghe xong đều sửng sốt, nhưng trên chiến trường, phân thần liền mang ý nghĩa tử vong. Bọn hắn ngây người, Từ Châu binh đao thương cũng sẽ không khách khí. Thẳng đến bên tai truyền đến đồng đội nhóm tiếng kêu thảm thiết, ngây người Duyện Châu binh phương mới hồi phục tinh thần lại tiếp tục chiến đấu. "Đừng đánh nữa, mau bỏ đi. Còn rút lui cái gì a, đầu hàng đi. Các tướng quân đều chạy, chúng ta đánh cái gì kinh a?" Một năm miệng 10 tiếng nghị luận truyền đến, Duyện Châu binh nhóm ý chí chiến đấu ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan ra lấy. Đột nhiên, một gã Duyện Châu binh ném xuống trường thương trong tay, phù phù một chút quỳ trên mặt đất, trong miệng cao giọng nói, "Nguyện hàng." Cái quỳ này khoảng chừng 30 năm công lực, quân coi giữ cùng công phương binh sĩ trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Thấy thế một gã Từ Châu quân doanh quan quả quyết hô, "Người đầu hàng không giết." Gọi hàng người gọi là Quách Dư, hiện cư quân tư mã trước, hắn chỗ phiến khu vực này Từ Châu binh, trên cơ bản đều là bộ hạ của hắn. "Người đầu hàng không giết." Từ Châu binh nhóm nhau nhau hô. Vừa dứt tiếng, hiệu ứng đổ mị nổ ầm vang một phát, Duyện Châu binh nhóm tranh nhau chen lấn ném xuống trong tay binh khí, quỳ xuống đất xin hàng. Cuối cùng kết thúc, Quách Dư thở ra một cái thật dài. Một đám Từ Châu binh cũng là như chút được gánh nặng, cuộc chiến này đánh đến bây giờ, tất cả mọi người đã tình trạng kiệt sức, có thể như vậy kết thúc, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Đem bọn hắn đưa đến dưới thành, khống chế lại. Quách Dư dặn dò nói: "Vương Tam Nhi, ngươi dẫn người hạ thành, đi đem thành cửa mở ra. Mở về sau tuyệt đối đừng đi, liền ở cửa thành chỗ đợi. Đợi đến quân công quan ghi lại danh tự sau, các ngươi lại nên làm cái gì làm cái gì. Danh trước công lao chúng ta không có mò được, phần này công lao vạn không thể làm mất rồi." Quách Dư dặn dò. Vương Tam nghe xong gật đầu nói: "Ti trước hiểu rồi, ta cái này liền dẫn người đi." Dứt lời, Vương Tam mang theo hắn cái này đồn binh mã cấp tốc chạy tới chỗ cửa thành. Chương 638, Tâm huyết dâng trào, bước người giáp hiện. Chương 638, Tâm huyết dâng trào, bước người giáp hiện Ú Châu, kế huyện. Gần đây Lưu Dục một mực tại mật thiết chú ý Duyện Châu chiến trường động tĩnh, tùy thời chuẩn bị phát binh xuất kích. Lưu Dục tại Ký Châu Ngụy quận, Thanh Châu Bắc Hải phân biệt tập kết trọng binh, như có cần, hai đường binh mã có thể trong thời gian ngắn nhất tiến vào Duyện Châu cùng Từ Châu cảnh nội. Nhạc Phi xuất bộ chú đóng ở Ngụy quận, Bắc Hải phương diện chủ tướng thì là Thích Kế Quang. Thích Kế Quang tại Bắc Hải tập kết 3 vệ đút bộ tốt cùng 2 vệ đút kỵ binh, chỉ cần Lưu Dục ra lệnh một tiếng liền có thể lái vào Từ Châu. Nhạc Phi binh lực cũng không ít, ngoại trừ hắn bản bộ có ngôi doanh, Lưu Dục còn đem Trần Đáo cùng Dương Tái Hưng tạm thời điều đến Nhạc Phi dưới trướng, lại từ mạnh cùng thủ hạ cho Nhạc Phi gọi 3 vạn kỵ binh cùng 1 vạn bộ tốt. Như thế Nhạc Phi liền có 4-5 vệ đút kỵ binh cùng 2-5 vệ đút bộ tốt, tuy nói binh lực không tính quá nhiều, nhưng đánh Duyện Châu khẳng định là không đáng kể. Sau khi qua chiến dịch này, Lưu Dục liền có thể danh chính ngôn thuận đem Nhạc Phi cho đề bạt. Nhạc Phi năng lực cùng nhân phẩm rõ như ban ngày, yêu binh hán tướng hiện nay Lưu Dục dưới trướng hệ thống tình báo đã vô cùng hoàn thiện, bổ câu đưa tin ứng dụng khiến cho Lưu Dục tại truyền lại tình báo lúc so cái khác chư hầu nhanh hơn mấy lần, đây cũng là Lưu Dục đoạt chiếm tiên cơ, liệu địch chiến thắng nguyên nhân vị trí. Thử nghĩ, giống nhau một phần tình báo, Tào Tháo đến 7-8 ngày có thể tiếp vào, mà Lưu Dục chỉ cần 2 ngày là có thể đem tình báo cầm ở trong tay, cứ như vậy, đợi đến Tào Tháo xuất binh thời điểm, Lưu Dục đại quân đoán chừng đều nhanh tới Tào Tháo cửa nhà. Song phương tình báo truyền lại tốc độ tồn tại lớn như thế khác biệt, coi như Tào Tháo dưới tay binh sĩ lại có thể đánh cũng không có tác dụng gì. Bản thân Lưu Dục chính là binh cường mã tráng, lại thêm hệ thống tình báo giảm chiều không gian đa kích, thử hỏi người nào có thể là địch thủ. Ngay hôm đó, trong lúc rảnh rỗi Lưu Dục định đem gần đây tích lũy rút thưởng cho dùng xong. Lưu Dục lần trước rút thưởng là tại sơ bình 2 năm tháng 10, dưới mắt là sơ bình 3 năm tháng 4, nói cách khác Lưu Dục tổng cộng có thể rút 6 lần. Mặc dù còn không có tích lũy đủ 10 liên rút, không có cách nào mà chơi, nhưng Lưu Dục đống nhiên liền tâm huyết dâng trào muốn rút mấy phát. Thời suy tư một lát sau, Lưu Dục cảm thấy loại sự tình này không cần thiết khắc chế, muốn hút thì cứ hút thôi, hút xong lại tích lũy chính là. Hơn nữa Lưu Dục có loại rất cảm giác mãnh liệt, cái kia chính là cái này mấy phát nhất định có thể ra kim. Mở ra rút thưởng, 6 lần cùng một chỗ. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, ngay tại là túc chủ theo giải thưởng bên trong rút ra phần thưởng, xin chờ một chút. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được linh đan rượu dược kim quy thận khí hoàn một bình. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được linh đan rượu dược khóa dương cố bổn hoàn một bình. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bảo mã tấm sườn mặc biêu câu bảo vật này, Marco là ngồi cưỡi người cung cấp một chút võ lực tăng thêm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cận đại quả táo hạt giống 50 cân. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại tống bước người giáp chế tạo bản vẽ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại tống bước người giáp dạng giáp 10. Phần thưởng cất giữ trong hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tự hành rút ra. Nhìn trước mấy thứ phần thưởng, Lưu Dục lập tức tâm mát một nửa, cảm thấy cái này sóng rút thưởng hát một nhóm. Hắn thậm chí cảm giác chính mình tỷ lệ rơi đồ bị cho hệ thống cho ám sửa lại, trước đó mặc dù hát, nhưng cũng không hát tới trình độ này. Kia hai bình thuốc nhìn dành tự biết là cái gì, tiện nghi hoàng huynh đã cát, Lưu Dục lại không người đưa, muốn thứ này có làm được cái gì. Nhưng khi Lưu Dục nhìn thấy bước người giáp thời điểm, hắn lập tức cảm thấy đầy trời đám mây tất cả giải tán, cái đồ chơi này tại đường kim tuyệt đối là giảm chiều không gian đả kích giống như tồn tại. Đại tống bước người giáp tổng cộng có 1825 mai giáp lá, trọng 29.8 kg, nặng nhất giáp thậm chí có thể đạt tới 35 kg. Cái đồ chơi này hướng bộ tốt trên thân một xuyên, bình thường đao thương cùng mũi tên căn bản không phá được phòng. Khuyết điểm duy nhất chính là quá nặng đi, nhất định phải thể trạng tráng kiện tinh binh khả năng xuyên. Bình thường binh sĩ mặc vào loại này khôi giáp, đừng nói tác chiến, ngay cả đi đường đều tốn sức. Lại có là chế tạo công nghệ tương đối rườm rà, lấy trước mắt công tượng trình độ chưa hẳn có thể chế đạt được. Coi như có thể chế ra, hiệu suất sinh sản cũng chắc chắn sẽ không quá cao, đây đều là Lưu Dục nhất định phải khắc phục vấn đề. Bất quá vấn đề lại nhiều cũng không sao cả, dù sao đó là cái dẫn trước thời đại sản phẩm, có thể rút ra đã là vận hạnh, yêu cầu xa vời quá nhiều có đôi chút đã muốn lại muốn. Nhiều không nói, nếu là Lưu Dục có 1000 bộ bước người giáp, này 1000 tên thân mang bước người giáp tinh binh hoàn toàn có thể cải biến một trận chiến đấu kết cục. Thứ này thương đâm bất động, đao không chém nổi, mũi tên bắn bất động, mặc vào về sau nguyên một đám cùng sắt con rùa dường như, ai nhìn đều phải mơ hồ. Mong muốn phá giáp, chỉ có thể dùng nữa, truy, kim cốt đóa một loại củn khí đi cứng rắn đủ. Dưới tình huống bình thường, mặc bước người giáp binh sĩ coi như các, bọn hắn giáp cũng sẽ không xấu quá nghiêm trọng, cái đồ chơi này có thể nói là chân chính làm được một giáp truyền đời thứ ba, người cắt giáp còn tại. Ác Lai, ngươi đi đem Quách Thiết tìm đến. Lưu Dục đối Điển Vi nói rằng. Nặc. Điển Vi ứng tiếng nói. Không bao lâu, kế huyện khí giới chỗ sở trưởng Quách Thiết liền bị Điển Vi dẫn tới Lưu Dục thư phòng. Chúa công, ngài tìm ta. Quách Thiết hỏi. Nhìn xem vật này. Lưu Dục đem trong tay bước người giáp bản vẽ đưa tới. Quách Thiết trước dùng bà táo xoa xoa tay, sau đó mới nhận lấy bản vẽ. Lưu Dục nhiều hứng thú đánh giá Quách Thiết, nhìn về sau, Quách Thiết hô hấp càng thêm gấp rút, ánh mắt cũng là càng trừng càng lớn. Lưu Dục thậm chí đều có chút lo lắng trong mắt của hắn theo trong hốc mắt xuất hiện. Chủ, chúa công, xin hỏi như thế thần vật là người phương nào vẽ ra? Quách Thiết vô cùng kích động nói. Bức đồ này là ta vẽ, ngươi xem một chút có cần hay không cải tiến địa phương. Lúc nói lời này, Lưu Dục rất là yên tâm thoải mái, nửa điểm thật không tiện đều không có. Lưu Dục kiên định cho rằng hệ thống chính là mình, cho nên hắn nói thứ này là hắn liên quan đến nửa điểm mà bệnh đều không có. Vật này xảo đoạt thiên công, hoàn toàn không cần cải tiến. Quách Thiết không chút nghĩ ngợi nói. Lưu Dục phụ hỏi, ngươi có thể hay không đem này giáp chế ra? 89/10, nhưng thuộc hạ đến thử qua về sau khả năng cho ngài trả lời chắc chắn. Quách Thiết nghĩ nói rằng. Lưu Dục bay người đi đến nội thất, theo hệ thống không gian bên trong sách lấy ra hai bộ bước người giáp sách trong tay. Nếu là như vậy đâu? Lưu Dục vừa cười vừa nói. Hai bộ bước người giáp nặng đến 60 kg, nhưng Lưu Dục cầm lại là không tốn sức chút nào, liền cùng mang theo hai con gà con tử như thế nhẹ nhõm. Chúa công, xin hỏi thuộc hạ có thể hay không đem cái này hai bộ khôi giáp phá giải? Quách Thiết hỏi. Lưu Dục nghe xong nhíu mày, chỉ cần ngươi có thể chế ra, ngươi muốn làm sao dạy vò liền thế nào dạy vò. Nếu là chúa công chịu nhường thuộc hạ đem cái này hai bộ giáp sách rơi nghiên cứu, kia thuộc hạ tất nhiên có thể đem chế được. Quách Thiết vỗ ngực nói. Tốt. Vậy cái này hai bộ giáp liền giao cho ngươi xử trí. Lưu Dục gật đầu nói. Quách Thiết kích động nói, đa tạ chúa công. Chúa công, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Cứ nói đừng ngại. Nghe ở đây, Lưu Dục đã đại khái đoán được Quách Thiết muốn hỏi điều gì. Xin hỏi chúa công, cái này hai bộ giáp là người phương nào chế? Như là đã có người có thể chế ra này giáp, ngài trực tiếp nhường hắn chế không phải sao? Như thế xảo đoạt thiên công kỹ nghệ, thuộc hạ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thật sự là mặc cảm. Quách Thiết rất là nghi ngờ nói rằng. Chương 639 bạn năng lý do thoái thác, ngộ vào huyền cơ. Chương 639 bạn năng lý do thoái thác, ngộ vào huyền cơ đã sớm chuẩn bị. Lưu Dục không nhanh không chậm nói, cái này hai bộ giáp là ta tối hôm qua ngộp nhập huyền cơ, mông tiên nhân chỗ thủ. Tiên nhân nói ta chỉ có bản vẽ mà không bật thật, sợ ngươi không làm được, thế là liền cho ta cái này hai bộ khôi giáp. Trong ngộp tiên nhân đem cái này hai bộ giáp đặt ở bản của ta trên bàn, sáng nay ta sau khi tỉnh lại, phát hiện trên bàn vậy mà thật sự có hai bộ giáp. Quách Thiết nghe trợn mắt hốt mồm, nhưng lại tin tưởng không nghi ngờ, tiên nhân đúng là còn nâng lên thuộc hạ. Nhiên giã. Tiên nhân nói ngươi thiên tư thông minh, nổi danh tượng chi tư, đợi một thời gian chắc chắn sẽ trở thành một đời tông sư. Lưu Dục tiếp tục lấy hắn lừa dối. Thoại âm rơi xuống, Quách Thiết trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm cảm tạ tiên nhân nói: "Chúa công, đợi ta tế bái qua tiên tổ sau, liền lập tức bắt đầu nghiên cứu vật này." Quách Thiết mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói: "Nghe vậy Lưu Dục có 1.5 ngữ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cái này một trận lừa dối, lại đem Quách Thiết lừa dối đi tế tổ." Sau đó Quách Thiết từ biệt Lưu Dục, cao hứng bừng bừng đi tế bái tiên tổ. Quách Thiết sau khi rời đi, Lưu Dục đơn giản kiểm kê một phen lượt này rút thưởng thu hoạch. Trừ bộ nhân giáp bên ngoài, cận đại bình quả hạt giống cũng là rất không tệ đồ vật. Mặc dù Chu Triều liền đã có bình quả, nhưng lúc đó bình quả dùng nhiều tại tế tự cùng chế tác mùi thơm hoa cỏ, có rất ít người sử dụng, cũng không bị phạm vi lớn trồng trọt. Tại trong năm đạo quang, bình quả mới chính thức trở thành chủ lưu hoa quả một trong, cũng bị rộng khắp trồng trọt. Trước đó bình quả không ai ăn nguyên nhân là cảm giác chua xót, khó mà nuốt xuống, cũng liền nói cái đồ chơi này đều đã khó ăn đến không ai ăn trình độ. Thẳng đến phú sĩ, nguyên soái các loại bình quả chủng loại bị đưa vào sau, bình quả cảm giác mới đến cải tiến, ăn nhiều người, tự nhiên chủng cũng liền nhiều. Lưu Dục không biết mình rút đến chính là phú sĩ hay là nguyên soái, hoặc là cả hai kiêm hữu, nhưng có cận đại hai chữ đi theo, thứ này chí ít có thể bảo chứng cảm giác cùng dinh dưỡng giá trị. Đầu năm nay hoa quả chủng loại 10 phần thiếu thốn, đối với Lưu Dục tới nói, có thể có bình quả ăn là kiện chuyện rất hạnh phúc. Nghĩ xong, Lưu Dục lập tức gọi đến nông nghiệp chỗ Giả Tư Hiệp, đem bình quả hạt giống giao cho hắn, gọi hắn trước thử vun trồng, đợi đến đem bình quả tập tính thăm dò rõ ràng đằng sau, lại lớn quy mô trồng trọt. Đối với cái này Lưu Dục hoàn toàn giúp không được gì, hắn lần nếm qua bình quả, nhưng hắn lại không trồng qua bình quả, đi đâu biết bình quả thế nào trùng. Tính đến trước mắt, Lưu Dục đã tuần tự quất đến khoai tây, cây ngô, khoai lang, quả ớt, bình quả cái này năm dạng hạt giống, nó vận may hay là rất có thể. Thông qua cùng hệ thống câu thông, Lưu Dục hiểu rõ kim vi thận khí hoàn tỏa dương cố bản hoàn công dụng, cùng hắn nghĩ cơ bản mở dạng, cũng không chênh lệch quá lớn. Nhưng Lưu Dục biểu thị ta muốn cái đồ chơi này thật vô dụng, lần sau đổi điểm khác. Bảo mã bị Lưu Dục cho Trần Đáo tìm tới đã có hồi lâu, không có công lao cũng có khổ lao, phân biệt đối xử cũng nên đến phiên hắn. Tại Lưu Dục cái này không có quy củ nhiều như vậy, không cần không phải các loại lập công mới thưởng, dù sao thần binh bảo mã rất nhiều, rút đến trực tiếp cho liền thành. Tại Lưu Dục rút đến bộ nhân giáp đồng thời, Hạ Hầu Đôn một đoàn người ngay tại đội vàng thoát đi Phụng Cao thành. Bản tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Duyện Châu quân phát hiện việc này sau, sĩ khí tại trong khoảnh khắc liền hạ xuống thấp nhất. Từ Châu binh bọn họ trong miệng hô to lấy người đầu hàng không giết Duyện Châu binh bọn họ tranh nhau chen lấn ném xuống trong tay binh khí, vì xuống đất xin hàng. Tránh ra, mau đem đường tránh ra. Còn dám chặn đường, giết chết bất luận tội. Hiện tại ta không có thời gian tiếp nhận các ngươi đầu hàng, phía sau sẽ có người tới tiếp quản các ngươi. Một tên Duyện Châu quân doanh quan nghiêng nâng trường thương, trong miệng hét to đạo. Nghe hắn cái này cần ăn đòn lời nói, ném đi binh khí Duyện Châu binh lập tức sinh ra một loại lại muốn thanh đao thương nhặt lên xúc động. Nếu như thời gian có thể lùi lại, bọn hắn vô luận như thế nào cũng phải đem cái này ra hỏa đâm chết sau đó lại đầu hàng. Chỉ tiếc hiện tại hết thể đã trễ rồi, bây giờ bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ra hỏa này mượn mà chứa thất phun này rất là đáng giận. Nên giết. Nếu là đao còn tại tay, ta chắc chắn chém xuống đầu chó của hắn. Mấy tên Duyện Châu binh xì xào bàn tán đạo. Ai? Việc đã đến nước này, còn nói những này làm gì? Không sai, đều chớ có lên tiếng coi chừng họa từ miệng mà ra. Một tên tương đối lớn tuổi Duyện Châu binh thấp giọng nói. Nhiên dã. Bây giờ chúng ta chính là trên tất gỗ kia thì cá, đều thành thật một chút đi, đừng nói lung tung. Gặp Hạ Hầu Đôn không dãy rủa nữa, cũng không mắng chửi người tang bá liền gọi người cho hắn lòng ra trói buộc. Thời khắc này Hạ Hầu Đôn hai mắt vô thần, đầy người, mặt mũi tràn đầy đều là vết máu, cả người đều tản ra một loại chán trường khí tức. Ta thẹn với đại huynh tín nhiệm, ta thật đáng chết ta. Hạ Hầu Đôn trong miệng không ngừng lẩm bẩm câu nói này. Tang bá hưu tâm tiến lên an ủi hai câu, nhưng lại không biết nên khuyên như thế nào Hạ Hầu Đôn, do dự mãi sau hay là từ bỏ quyết định này. Dù sao ta cũng quá sức khuyên minh bạch, đừng có lại bởi vì chuyện này chịu bỗng nhiên mắng, vậy liền không đáng. Tang bá thầm nghĩ. Sau nửa canh giờ, dùng ngựa đi nhanh Tang bá một đoàn người đã cách xa Phụng Cao thành, cho đến lúc này mọi người mới tính nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì lấy dưới mắt loại tình huống này đến xem, trừ phi quân địch phát rồ tới trình độ nhất định, bằng không bọn hắn là sẽ không tiếp tục thêm bảo. Nói cách khác, Tang bá đám người đã nhưng thoát hiểm, thành công trốn ra tìm đường sống. Trước tìm thành trì tiếp tế một phen, sau đó lại tiếp lấy đi đường. Tang bá nghĩ, lập tức nói ra. Bởi vì lúc đó vội vã đảm mệnh, cho nên Tang bá bọn hắn trực tiếp ra khỏi thành, liền ngay cả lương khô đều không có mang bao nhiêu. Người ở chỗ này đều đã trải qua một trận tàn khốc mà huyết tinh trận công kiên, nó thể lực thậm chí cũng không bằng dưới thân chiến mã rồi rào, cũng sớm đã bụng đói kêu vang. Đem tất cả lương khô đều thu cùng một chỗ, theo đầu người phân phát, gọi các huynh đệ trước đệm đi một ngụm. Tang bá kết thân binh phân phó nói, bên cạnh ngựa treo hạt đậu ai cũng đừng động, chúng ta có thể bị đói, nhưng chiến mã không thành. Tang bá nói bổ sung. Người thân binh này chắp tay nói, nặng, chớ có dừng lại, đem tốc độ chậm dần chút, vừa đi vừa ăn. Tang bá lãng tiếng nói, đợi từ Châu binh hoàn toàn tiếp quản Phụng Cao thành thành phòng sau, bọn hắn chờ mong đã lâu đại tác chi lệnh rốt cục hạ đạt. Các binh đệ, đại tác 3 ngày, từ lúc khoảnh khắc bắt đầu, chư vị thỏa thích hưởng thụ đi. Đang làm nhiệm vụ binh sĩ chớ có nóng đội, ngày mai sẽ có người tới thay các ngươi bàn. Viên Đàm đứng tại trên đầu thành, vung tay cao giọng nói. Sau đó, làm cho những cái kia đầu hàng Duyện Châu binh bọn họ muốn rách cả mí mắt một màn phát sinh từ Châu binh bọn họ ngao ngao quái khiếu vọt vào dân trạch ở trong. Không cần một lát, lão nhân tiếng cầu khẩn, hai đồng tiếng la khóc cùng nữ tử tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, trong đó còn kèm theo bệnh trạng tiếng cuồng tiếu cùng tiếng gào thét. Mắt thấy đây hết thảy, tất cả Duyện Châu binh đều là hai mắt đỏ như máu, mãn khẩu nha đều cơ hồ sắp cắn nát. Những này Duyện Châu binh ở trong, rất nhiều người nhà ngay tại trong thành, nói cách khác không bao lâu, liền sẽ có từ Châu binh tiến vào trong nhà bọn hắn muốn làm gì thì làm. Thất phu, nạp mạng đi. Nhưng vào lúc này, một cái gọi là Vương Thất Duyện Châu binh thực sự không thể chịu đựng được bởi vì hắn trơ mắt nhìn ba tên từ Châu binh đập vỡ nhà hắn cửa, nên ngang xông vào. Chương 640, huynh đệ gặp nhau, bước người giáp thành chương 640, huynh đệ gặp nhau. Bước người giáp thành chỉ thấy Vương Thất quát lên một tiếng lớn, nhảy lên một cái, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai rút ra bên cạnh từ Châu binh bên hông hoàn thủ đao. Ngay sau đó, Mắt đỏ Hạc Châu Vương Thất đưa tay liền đem tên này từ Châu binh cho cắt cổ. Thấy Vương Thất như thế, mấy tên nhà ở phụ cận huyện Châu binh cũng là lựa chọn phản kháng, đi theo Vương Thất một đạo đột nhiên gây khó khăn. Phụ trách trông coi hàng binh từ Châu binh nhóm hoàn toàn không có phòng bị, bởi vì bọn hắn căn bản không hề nghĩ rằng bọn này hàng binh lại dám phản bội. Duyện Châu quân đám hàng binh coi như tốt số, mới đầu Viên Đàm là muốn trực tiếp đào cái hố to đem bọn hắn chôn, nhưng Hàn Mãnh, Cao Lãm chờ đem tận tình thuyết phục Viên Đàm, gọi hắn tuyệt đối đừng làm như vậy. Hàn Mãnh mặc dù tính không được người tốt lành gì, nhưng chôn sống hàng binh loại sự tình này hắn khẳng định là làm không được. Mấu chốt là một khi Viên Đàm đem hàng binh cho chôn sống, vậy kế tiếp bọn hắn công thành, liền đừng nghĩ lại có quân địch đầu hàng. Cho nên Hàn Mãnh chờ đem cho Viên Đàm tốt đông nhân quyền, cuối cùng cho Viên Đàm làm không kiên nhẫn được nữa, cái này mới xem như cải biến chủ ý, lưu lại những này hàng binh một mạng. Phản bội loại vật này, tại giới đại đa số tình huống cũng sẽ không chỉ có một người đi phản. Chỉ cần có người dẫn đầu, kia giống nhau đồng ý nghĩ về cách thức này, người liền sẽ cùng theo vừa lên. Vương Thất vung đao chém bay một gã từ Châu binh về sau, trong nháy mắt liền có 4-5 tên hàng binh đi theo phía sau hắn chạy về phía từ Châu binh. Một lát sau, lại có hơn 10 tên hàng binh gia nhập phản bội hàng ngũ, đem từ Châu binh ngã nhào xuống đất, ra sức đoạt đao. Vừa lúc bắt đầu từ Châu binh bị làm động, nhưng kịp phản ứng về sau, bọn hắn lập tức bắt đầu đánh trả. Lúc đầu bọn gia hỏa này liền bởi vì đồng bạn cướp bóc bọn hắn đang trực mà nhẫn nhịn đầy mình lửa, bây giờ hàng binh dám can đảm phản bội, bọn hắn trực tiếp liền bị tức nổ tung. Thất phu, muốn chết đúng không? Lao tử cái này liền thành toàn các ngươi. Một gã gọi là Quách Sóng từ Châu quân đội xuất mặt âm trầm, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói. Nói xong, Quách Sóng mang theo trường thương chính là một cái đâm thẳng, sắc bén mũi thương không trở ngại chút nào đâm vào một gã từ Châu binh hậu tâm. Tên này ngay tại đoạt đao từ Châu binh ngay tức khắc ánh mắt đăm đăm, miệng mũi bọt máu, chờ Quách Sóng rút ra trường thương, hắn liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Các minh đệ, cùng lao tử bên trên, đem bọn này không biết sống chết thất phu tất cả đều làm thịt. Quách Sóng hét to nói. Giết! Một đám từ Châu binh gào thét xông lên phía trước. Mặc dù từ Châu binh mới đầu bị đánh trở tay không kịp, nhưng dù sao phản bội hàng binh chỉ có mấy chục người, rất nhanh bọn hắn liền bị từ Châu binh chế trụ. Cũng không lâu lắm, tính cả Vương Thất ở bên trong mấy chục tên hàng binh liền đều bị chém giết hầu như không còn. Một bên Duyện Châu binh đều là khẩn trương ghê gớm, sợ từ Châu binh thuận tay đem bọn hắn cũng chém. Cũng may Quách Sóng cũng không phải là lạm sát người, hơn nữa hắn cũng không có tự tiện sát phu quyền hạ, một đám từ Châu binh cái này mới xem như trốn qua một kiếp. Hôm sau, Tang Bá một đoàn người lần cận tìm vào thành nhỏ, chuẩn bị tại cái này tiếp tế một phen sau đó tiếp lấy đi đường. Cho dù quang minh thân phận, Tang Bá bọn người cũng là không thể ngay đầu tiên vào thành. Việc này cũng là không oán thủ tướng, dù sao hiện tại chỗ tại thời chiến giai đoạn, cẩn thận chút tóm lại không phải chuyện gì xấu. Liên tục kiểm tra thực hư Tang Bá đám người lệnh bài sau, thủ tướng lúc này mới mở cửa thành ra, đem bọn hắn cho đón vào. Tướng quân thứ tội, thời kỳ phi thường, xin ngài thông cảm. Thủ tướng ngồi tươi cười nói. Không sao, đây là ngươi chỗ chức trách. Tang Bá khoát tay áo, ra hiệu thủ tướng không cần như thế. Đa tạ tướng quân. Thủ tướng chắp tay nói. Cách đó không xa Hạ Hầu Đôn vẫn là hai mắt vô thần trạng thái, hoàn toàn không có cùng thủ tướng khai thông dục vọng. Cũng chính bởi vì Hạ Hầu Đôn như thế, Tang Bá lúc này mới kéo qua những ngày sống, bằng không hắn liền có chút bao biện làm thay. Chúng ta còn có quân vụ mang theo, không tiện ở lâu. Ngươi nhanh đi để cho người chuẩn bị mấy bàn đồ ăn, lại chuẩn bị chút lương khô cùng túi nước, đợi chút nữa bản tướng mang đi. Đúng rồi, lại sắp xếp người đem ngựa cho ăn. Không cần chỉ uy thảo, nhớ uy chút hạt đậu. Tang Bá dặn dò nói. Mặc dù Tang Bá bàn giao rất nhiều chuyện, nhưng cái gọi là quan hơn một cấp đệ chết người, huống chi Tang Bá so cái này thủ tướng lớn mấy cấp, cho nên mặc kệ Tang Bá bàn giao cái gì, thủ tướng đều chỉ có thể từng cái đáp ứng. Ăn xong bữa nóng hổi cơm về sau, Tang Bá bọn người ở tại thành bên trong nghỉ ngơi một phen, sau đó liền cưỡi lên chiến mã rời đi. Tào Tháo vẫn chờ nhìn Nguyên Lành Hạ Hầu Đôn đâu, Tang Bá lại sao dám ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu. Mấy ngày sau, chờ đợi thật lâu Tào Tháo cuối cùng là gặp được Hạ Hầu Đôn. Mấy ngày nay hắn chả không nhớ cơm không nghĩ, ngày đêm nóng nhìn Hạ Hầu Đôn có thể về sớm một chút. Lúc đầu Tào lão bản là muốn mắng Hạ Hầu Đôn dừng lại làm dáng một chút, nhưng khi hắn nhìn thấy mặt mũi tràn đầy tiểu tụy Hạ Hầu Đôn thời điểm, hắn liền lời gì cũng không muốn nói, trực tiếp ba chân bốn cẳng đi vào Hạ Hầu Đôn trước người, mở ra cũng không rộng rãi cánh tay đem Hạ Hầu Đôn thật chặt ôm vào trong lòng. Người không có việc gì liền tốt, người không có việc gì liền tốt. Tào Tháo lẩm bẩm nói. Đại huynh Hạ Hầu Đôn chỉ nói hai chữ này, liền đã khóc không thành tiếng. Tào Tháo buông ra Hạ Hầu Đôn về sau, dò xét cẩn thận hắn một phen, phát hiện không có gì đại thương về sau, cái này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Tào lão bản giờ phút này ý nghĩ chính là, người không có việc gì là được, thành bỏ liền bỏ đi. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Tào Tháo sủng đệ của ma tên tuổi có thể nói là danh xứng với thực. Tào Tháo an ủi Hạ Hầu Đôn tốt một trận sau, Hạ Hầu Đôn mới xem như giải trừ một bộ phận trạng thái yên lặng. Đại huynh, khi nào phát binh đoạt lại Phụng Cao thành? Hạ Hầu Đôn trừng mắt độc nhắn hỏi. Trước không đợi, việc này lớn, cho sau lại nghị. Tào Tháo đã sớm liệu đến Hạ Hầu Đôn sẽ có câu hỏi như thế, nghị cũng không nghĩ liền nói thẳng. Nghe xong về sau, Hạ Hầu Đôn dường như lại để cho ghệ lần cho quy, lại lần nữa lâm vào hồi lâu trầm mặc. Cùng lúc đó, đạt được bước người giáp bản thiết kế cùng dạng giáp Quách Thiết như nhặt được chất bảo, dứt khoát liền nhà đều không trở về, trực tiếp tiến vào khí giới chỗ ở trong. Quách Thiết mang theo khí giới chỗ tinh binh cường tướng, mất ăn mất ngủ, lấy đêm kế ngày, đem hai bộ dạng giáp sách lại tổ lại hủy đi. Bản thiết kế bị Quách Thiết để cho người thác ấn hơn 10 phần, nguyên đồ thì là bị thích đáng đảm bảo, để tránh hư hao. Nắm giữ nhất định kỹ thuật sau, Quách Thiết liền dẫn người đầu nhập vào sản xuất. Thứ này nhất định phải vào tay đi làm, nếu không nhìn cả một đời cũng xem không biết. Gặp phải nan đề kịp lại, Quách Thiết liền lại quay đầu đi hủy đi tổ dạng giáp, học xong lại nói tiếp tạo. Thường nói công phu không phụ lòng người trải qua thật lâu cố gắng sau, Quách Thiết được như nguyện tạo ra được một bộ tương tự độ tiếp cận 80% bước người giáp. Mặc dù khoảng cách hoàn mỹ bước người giáp vẫn tồn tại nhất định chênh lệch, nhưng bộ này giáp đã trải qua sơ bộ đạt tới sử dụng tiêu chuẩn, lại cải tiến liền có thể sản xuất hàng loạt. Lập tức, hai mắt vằn vện tia máu, khóe mắt lớn dài vô cùng Quách Thiết liền rửa mặt đều không để ý tới, trực tiếp ôm giáp, đỉnh lấy tổ chim đầu liền ra khí giới chỗ. Một đường chạy chậm qua đi, trong ngực ôm một bộ khôi giáp Quách Thiết cười khúc khích đi tới lưu dục chỗ trong sân. Chúa công, ta thành. Quách Thiết hưng phấn hô. Chương 641, cắt đứt lương đạo, bí quá hóa liều. Chương 641, cắt đứt lương đạo, bí quá hóa liều. Đang trực hứa trừ ánh mắt quét ngang, ngươi trách móc cái gì trách móc? Hắc, Hứa mập mạp, sau này ngươi có còn muốn hay không uống lao tử nước rượu? Quách Thiết trừng trong mắt nói. Hứa trừ lý trực khí chẳng nói, lời ấy sai rồi. Công và tư há có thể nói nhập là một. Ngươi cái này thất phu. Lao tử lười nhắc cùng ngươi cãi nhau, nhanh đi thông truyền, ta có chuyện quan trọng bẩm báo chúa công. Quách Thiết cười mắng. Hứa trừ ôm cánh tay nói rằng, ngươi lại hơi dừng, ta cái này liền đi. Sau đó Hứa Trừ đi thư phòng hướng Lưu Dục bẩm báo việc này, nghe Hứa Trừ nói xong, Lưu Dục lập tức ý thức được Quách Thiết tỷ lệ lớn là tạo ra được thành phẩm. Nghĩ xong Lưu Dục lập tức đứng dậy, tự mình ra ngoài đem Quách Thiết cho tiếp bảo. Chúa công, may mắn không làm được vậy. Bộ này bước người giáp là ti chức cùng khí giới chỗ các huynh đệ cùng một chỗ tạo nên, xin ngài xem qua. Quách Thiết cung kính đem trong ngực bước người giáp đưa cho Lưu Dục. Vất vả. Lưu Dục tiếp nhận bước người giáp, cẩn thận chu đáo một phen, kết quả cái gì đều không nhìn ra. Lưu Dục cũng không phải thợ thủ công xuất thân, lấy nhãn lực của hắn, thật sự là nhìn không ra cái này giáp cùng lúc trước rút ra giáp có gì khác biệt. Thời gian kế tiếp, Quách Thiết cho Lưu Dục giới thiệu một phen này giáp tình huống, thuận tiện Lưu Dục hiểu rõ trước mắt khí giới chế giáp trình độ. Lưu Dục cũng không quan tâm này giáp có không tí vết, chỉ cần thứ này chất lượng quá quan là được. Bước sau cùng người giáp khẳng định sẽ đầu nhập sản xuất hàng loạt, có chút tí vết cũng không chậm trễ dùng. Đối với phải chăng có thể sản xuất hàng loạt, Quách Thiết cho ra trả lời chắc chắn là vật này công nghệ phức tạp, khí giới bị chúng chỉ có một số nhỏ thợ thủ công có thể chế tạo. Lưu Dục nghĩ nói rằng, điều tinh binh cường tướng toàn lực sản xuất, có thể chế nhiều ít liền chế nhiều ít. Điều kiện tiên quyết là cam đoan chất lượng, chớ có sản xuất ra tàn thứ phẩm đến. Một cái tàn thứ phẩm, liền có thể hại các huynh đệ tính mệnh. Quách Thiết chắp tay nói, nặng. Thuộc hạ hiểu rồi. Tại Phụng Cao thành thất thủ sau, từ châu binh trọn vẹn tiến hành 3 ngày thường lớn. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, dân chúng trong thành liền tất cả đều biến thành cái xác không hồn. 3 ngày này nhìn như rất ngắn, kỳ thực lại so cả một đời còn muốn dài, đối với những người dân này mà nói, nhân gian luyện ngục không gì hơn cái này. Sau đó Biên Đàm liền hạ lệnh càn quét Thái Sơn quận còn lại thành trì, kiên thành Phụng Cao đều không thể kiên trì bao lâu, những này tường thành thấp bé thành nhỏ lại có thể dùng cái gì để ngăn cản Từ Châu quân binh phong. Ngắn ngủi một tuần thời gian, Thái Sơn quận các huyện liền đều bị đánh hạ, từ họ Tào đổi thành họ Viên. Tào Tháo cũng không xuất binh đoạt lại thành trì, mà là lựa chọn cắt đứt lương đạo đến phản chế. Mặc dù Tào lão bản dưới trướng kỵ binh cũng nhiều, nhưng phái ra mấy ngàn kỵ binh đi cản đường đốt lương thực vẫn là không thành vấn đề. Kỵ binh tính cơ động không thể nghi ngờ, tại bực này giao thông không tiện thời đại, chiến mã chính là tốt nhất phương tiện giao thông. Tới lui như do cái từ này dùng để hình dung kỵ binh quả thực không có gì thích hợp bằng, nó chính là kỵ binh chuyên môn đại ngôn tử, nhất là loại này lấy tập kích quay rối làm chủ đấu pháp, bọn kỵ binh đánh xong liền rút lui, muốn dùng bộ tốt chặn đứng bọn hắn khói như lên trời. Duyện Châu binh nhóm đấu pháp là có thể mang liền mang đi, mang không đi liền trực tiếp tiêu hủy, ngược lại không cho Viên Đàm lưu lại một hạt lương thảo. Mà Viên Đàm lại không thể cho mỗi chi đội vận lương đều phối trí kỵ binh tùy hành bảo hộ, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình lương thảo bị cướp bị đốt. Bản thân đưa lương thực ven đường người ăn ngựa nhai sinh ra tiêu hao liền khá lớn. Dân phu cùng la ngựa mỗi ngày đều đến ăn không ít lương thực, đây chính là cái gọi là người ăn ngựa nhai. Đối với cái này Viên Đàm đã đủ đau lòng, càng đừng đề cập tân tân khổ khổ vận tới lương thảo bị người một mồi lửa đốt, liên tiếp bị thiêu hủy mấy đám lương thảo sau, Viên Đàm tâm thái trực tiếp bị làm sập. Thất phu, chẳng lẽ ngươi chỉ có thể đùa nghịch những này không ra gì thủ đoạn a? Lại phái người đi khiêu chiến, ta ngược lại muốn xem bọn hắn cái này rùa đen rút đầu muốn làm tới khi nào. Viên Đàm nghiến răng nghiến lợi nói. Giờ phút này Viên Đàm rất là xoắn xuýt, hắn có lòng cùng Tào Tháo chân nước chân giáo làm một thanh, đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử, nhưng bất đắc dĩ Tào Tháo bộ thủ vững không ra, căn bản không cùng chính diện giao phong. Tào Tháo giờ phút này đấu pháp chính là thủ vững tranh chiến cộng thêm nhỏ cỗ tập kích bày rối, trong đó tư tưởng tức là ta không đánh với ngươi sau đó còn buồn nôn ngươi, cũng chính bởi vì vậy, Viên Đàm tâm thái mới tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong bị làm sập mấy lần. Nếu là tiếp lấy cường công đâu, thương vong lại quá lớn, lại đánh như vậy xuống dưới, đoán chừng không đợi đánh tới xương ốc, Viên Đàm binh mã liền sẽ tổn thất hầu như không còn. Cho nên Viên Đàm nhất định phải muốn những biện pháp khác đến phá cục, bằng không hắn sớm muộn sẽ bị kéo chết. Suy đi nghĩ lại, Viên Đàm muốn đi ra một cái âm hiểm đến cực điểm phương pháp xử lý, đó chính là tiến về Tào Tháo gia tộc tổ địa, đào mộ tổ, mở quan tài tiên thi. Viên Đàm dương dương đắc ý đem kế hoạch nói cho Hàn Mánh bọn người, Hàn Mánh bọn hắn nghe xong tất cả đều sợ ngây người, đám người vạn vạn không nghĩ tới Viên Đàm thao tác thế mà lại như thế tao. Hàn Mánh bọn hắn đều khuyên Viên Đàm không muốn như vậy làm, coi như ném đi đạo đức phương diện không nói, như thế làm việc cũng biết nhường song phương hoàn toàn lâm vào không chết không thôi cục diện. Viên Đàm cười lạnh hỏi lại, chẳng lẽ không làm như vậy, ta cùng Tào Tháo liền không là không chết không thôi sao? Các ngươi trong đầu, trang tất cả đều là bột nào a? Văn ngôn đám người tất cả đều rơi vào trầm mặc, mặc dù Viên Đàm lời nói có chút khó nghe, nhưng không thể không thừa nhận sự thật thật đúng là giống hắn nói tới như thế. Viên Đàm cùng Tào Tháo ở giữa có thể là có thù giết cha, bất luận xảy ra cái gì Viên Đàm đều sẽ cùng Tào Tháo ăn thua đủ, việc này cùng đảo mộ tiên thi toàn không có nửa điểm quan hệ. Khác nhau đơn giản chính là theo đơn phương không chết không thôi biến thành song phương tất cả đều không chết không thôi, việc này đối Viên Đàm mà nói cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì. Đã các ngươi đều không dị nghị, vậy chuyện này liền định như vậy. Ta ngược lại muốn xem, ra cái này việc sự tình về sau, Thất Phu Tào Tháo còn có thể hay không nuốt giận vào bụng, tiếp lấy làm con rùa đen rút đầu. Viên Đàm sắc mặt điểm như nói. Nghe xong Viên Đàm lời nói, Hàng Manh chờ đem rất là im lặng, ngươi cũng để người ta mộ tổ cho đảo, đặt Thùy Thùy có thể nuốt xuống khẩu khí này. Lại nói cái này cũng không chỉ là tranh khẩu khí vấn đề, loại sự tình này ra xong về sau, nếu là không báo thù này, kia Tào lão bản sau này liền đừng nghĩ lấy tranh bá thiên hạ. Thế nhân tại nhắc lên Tào lão bản thời điểm, cái thứ nhất nghĩ tới chính là người này bị đảo mộ tổ, liền thu đều không dám báo, sắp một phế vật. Tào Tháo là phái quốc tiểu huyện người, gia tộc kia mộ tổ cũng là nằm ở nơi đây. Kịch bản cần, không cần truy đến cùng, yêu tản bộ lão phụ thân sớm đã bị Tào Tháo nhận được phụ thứ sử, còn lại trọng yếu chi thứ thân tộc cũng đều được bảo hộ rất tốt, nhưng Tào Tháo cũng không phái binh trông coi tổ địa. Việc này căn bản không oán Tào Tháo, mấu chốt ai có thể nghĩ tới Viên Đàm có thể làm được như thế phát dở chuyện đến a. Còn nữa nói ai không có việc gì đi phái binh nhìn tổ địa a. Vậy người này đến làm nhiều ít chuyện xấu mới có thể cẩn thận như vậy. Mộ tổ bị đào, mở quan tài tiên thi loại sự tình này nếu là thật đã xảy ra, vậy song phương liền không có bất kỳ hòa giải khả năng, phàm là không có bị bức đến phân thượng, tuyệt đại đa số người đều sẽ không làm như thế. Có thể Viên Đàm hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy, Tào Tháo nghìn tính và tính, duy chỉ có tính sót việc này.